Chương 1, Hứa Tiên ta muốn trở thành Trương Ngọc Đường, ta muốn trở thành Trương Ngọc Đường. Một cái đô thị thanh niên xem qua Tân Bạch Nương tử truyền kỳ về sau, chỉ vào trong tấm hình Bạch Tố Trinh đem quên chữ đánh vào Trương Ngọc Đường tâm mạch trong, không khỏi nổi giận phừng phừng. Chữ quên trong nội tâm ấn, chân duyên đều toàn bộ tiêu tán, quá đáng thương, duyên hết tình dở rồi, như thế đáng yêu, thanh thuần, xinh đẹp tiểu thanh cô nương dựa vào cái gì không thể được đến một phần mỹ mãn nhân duyên, thao, lão thiên gia ngươi cũng quá không công bình đi, ta thiên ngươi tám đời tổ tông. Thanh niên giơ lên ngón giữa, hung hăng đối với thiên không khinh bị lấy. Mà ảnh, không thể nào, lão tử xui xẻo như vậy. Một tia sét phá không, đánh vào thanh niên trên thân thể. Nghe người ta nói, gặp sét đánh có xuyên việt mà nói thanh niên mất đi ý thức sau cùng. Đại tống trong năm, chư phụ. Chư biên ngoại một người lo lắng trong sân đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, trên mặt tràn đầy vừa vui vừa lo, thấp thỏm bất an. Chúc mừng lão gia, sinh ra, phu nhân sinh ra, sinh được là một vị thiếu gia. Một cái tỷ nữ chạy chậm lấy, đi vào trương viên ngoại trước người. Sinh ra, thật sự sinh ra, còn là cái thiếu gia. Trương viên ngoại một phát bắt được tỷ nữ cánh tay, khuôn mặt ổn hỉ. Tỷ nữ chịu được đau, trong giọng nói cũng xen lẫn hưng phấn, đúng vậy lão gia, là một vị thiếu gia, thật đáng yêu à. Ha ha, trương viên ngoại ngửa mặt lên trời một trận cùng thiếu, trong ánh mắt chọc lệ rằng rủa, ta trương gia có hậu rồi, liệt tổ liệt tông, ta trương gia có người kế nghiệp. Nhanh, nhanh, nhanh mang ta đi nhìn xem phu nhân không có chuyện gì đi. Mẫu tử bình an. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, trương viên ngoại dạng dỡ hướng về trong phòng chạy tới. Đây là nơi nào? Mới ra đời hài nhi mở hai mắt ra, ngây thơ nhìn hướng cái này tân sinh thế giới, hoa một tiếng cao vút nam âm vang lên, hướng về cái thế giới này tuyên cáo chính mình đến nơi. Quá, ta như thế nào thành hài nhi rồi, chẳng lẽ lao tử thật là xuyên biệt rồi? Hảo hài tử, nghe lời, đừng khóc. Một cái xinh đẹp trẻ tuổi phu nhân, cẩn thận ôm hài tử, đầy mặt tràn đầy hạnh phúc, hắn có phải không nói bụng, điều này làm sao bây giờ, ta còn không có sữa. Phu nhân không nên gấp gáp, hai ngày nữa tiểu có sữa rồi, trước hết để cho vú em uy, cho ăn, hai ngày. Vậy hãy nhanh, nhanh a, không nên bị đói hài tử. Trẻ tuổi phu nhân, nhẹ nhàng mà đem con đưa tới. Ta không nên ăn người khác sữa. Nhìn xem một cái mụ béo đầy mặt mỉm cười đưa tay ra, hai tử ba một tiếng khóc lớn lên. Làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Trẻ tuổi phu nhân vội vàng đem hài tử một lần nữa ôm vào trong ngực, hài tử lập tức ngừng tiếng khóc. Cái này còn tạm được à, ta làm sao sẽ ăn người khác sữa, lão mẹ vừa mới sinh hết hài tử, thân thể, tinh thần mệt mỏi vô cùng, ta không thể quá giằng co. Nghĩ đến, chính mình hai mắt một đát, buồn ngủ mãnh liệt, cũng đã ngủ. Đến, giúp ta đem con phóng ở bên cạnh ta muốn nhìn xem hắn chìm vào giấc ngủ. Trẻ tuổi phu nhân kêu gọi tỷ nữ phóng hảo hài tử, trên mặt ôn nhu cười cười, thật sự là mẹ chi kỷ bà bối, nhỏ như vậy, đã biết rõ cho mẹ gần. Phu nhân, ngươi khổ cực. Trương viên ngoại đầy mặt sáng rọi đến gần trước giường, ngồi xuống, ngươi là ta Trương gia đại công thần, từ nay về sau, ta Trương gia có người kế nghiệp. Lao ra, đây là ta phải làm. Trẻ tuổi phu nhân ý nghĩ yêu thương dịu dàng nhìn xem chính mình trợ phu, ôn nhu nói xong, hài tử còn không có đặt tên, lão gia được tranh thủ thời gian cho hài tử đặt tên. Tốt, tốt, để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ. Trương viên ngoại đứng người lên, ở giường trước bước đi thong thả vài bước, vỗ tay một cái, đã có. Lao ra, nhỏ giọng một chút, chớ dọa hài tử. Trẻ tuổi phu nhân nhìn lướt qua ngủ say hài nhi, oán trách nhìn trương viên ngoại nhất nhãn. Là, phu nhân. Trương viên ngoại thả nhẹ bước chân, đi đến trước giường, nói, ta Trương gia Kim Ngọc Mãn Đường, phú giác một phương, con của ta từ nhỏ chính là đại phú đại quý mệnh, ta cũng vậy hy vọng hắn về sau có thể đại phú đại quý, vinh hoa cả đời, đã kêu Ngọc Đường đi, Trương Ngọc Đường, phú quý đầy Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường. Trẻ tuổi phu nhân yên lặng lặp lại một lần, đôi mắt đẹp chiếu sáng, cái tên này tốt, về sau con của ta đã kêu Trương Ngọc Đường. Xuân đi thu đến, chưa phát giác ra đã là 7 cái đầu năm, Trương Ngọc Đường đã 7 tuổi. Nơi này rốt cuộc là cái kia thời đại, ta xuyên việt đã đi đến đâu? 7 tuổi Trương Ngọc Đường trường phấn điêu ngọc trác, mắt sáng răng trắng tinh giống như một cái bút bê bình thường, lúc này trong miệng ngậm một căn cỏ xanh, nằm ở hậu hoa viên dưới cây hoè lớn phơi thái dương. Bất quá, thoạt nhìn nơi này cũng không tệ lắm bộ dáng, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, lao tử bộ dạng như vậy tiêu xái khoái hoạt cả đời cũng không tệ. 7 năm qua, Trương Ngọc Đường tinh tế quan sát đến cái này tân thế giới, phồn hoa cửa gấm, người người an cư lạc nghiệp, nhất phái thái bình thịnh thế. Thiếu gia, lão gia gọi ngươi đấy. Một cái tỷ nữ dẫm lấy nhẹ nhàng bước chân đã đi tới. Đã biết, ta lập tức đi ngay. Trương Ngọc Đường lưu loát từ dưới đất đứng lên, vừa đi vừa nghĩ, nhà ta lão tử tìm ta làm cái gì? Đi, nhìn xem, lần này lão đầu tử có hay không cho ta đi ra ngoài chơi, thật vất vả xuyên việt một hồi, như thế nào cũng phải tiêu tiêu sái sái, tứ mã lao nhanh qua cả đời hỉ nhạc niên hoa đi. Xuyên qua hoa biên, đi qua đình hành lang, đã đến đại sảnh, Trương viên ngoại đang ngồi ở thượng cấp, trên ghế dựa ngồi Trương phu nhân. Mẫu thân, cha, hài nhi đến rồi. Trương Ngọc Đường mặc dù có cái người trưởng thành linh hồn, cũng không nguyện ý biểu hiện quá yêu nghiệt rồi, ngọt ngào gọi một tiếng, ngoan ngoãn đi đến Trương phu nhân bên cạnh, ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi, "Cha, ngươi tìm hài nhi đến có chuyện gì sao?" "Ngọc Đường, ngươi năm nay 7 tuổi rồi, cũng đã đến vỡ lòng thời điểm, vi phụ cho ngươi tìm một danh phụ cận nổi danh tú tài, đến cho ngươi làm vỡ lòng tiên sinh, ngươi có bằng lòng hay không?" Trương viên ngoại cười ha hả nhìn xem đáng yêu Trương Ngọc Đường, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đứa nhỏ này ra đời đến nay, thông minh lanh lợi, chưa bao giờ cho người lao quá tâm. Càng khiến người ta vui mừng chính là, nho nhỏ niên kỷ cũng đã đi theo chính mình phu nhân học hội thuộc lòng rất nhiều thơ. Bất quá, chỉ là thuộc lòng còn không được, hiện tại đến vỡ lòng tập viết thời điểm. Giáo dục được theo em bé nắm lên. Tốt, cha, Hải Nhi không nguyện ý một người đọc sách tập viết, Hải Nhi nguyện ý đi trong học đường cùng hài tử khác cùng một chỗ học tập, một người xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, là không học được thực học vấn. Trương Ngọc Đường bày ra lý do của mình, luôn nghẹn trong phủ, đã sớm nghẹn điên rồi, một khi ra trường phủ, còn không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Hảo hảo hảo, không thể tưởng được ngươi có thể hiểu những này, theo ý ngươi, phải đi Minh Dương thư viện. Trương Viên ngoại giải quyết dứt khoát, chỉ có Trương phu nhân trợn nhìn con của mình nhất nhãn, hiểu con không ai bằng mẹ, đối với chính mình nhi tử tinh linh quỷ quái, không có so Trương phu nhân tại rõ ràng rồi. Bất quá, nàng biết mình nhi tử thông minh hiểu chuyện, cũng không có ngăn đón. Sáng sớm hôm sau, thanh phong tế tế, tử vụ bàn bàn. Trương Ngọc Đường mang theo một cái kiện bộ, một danh đồng tử, tiến vào Minh Dương học viện. Minh Dương học viện là phụ cận nổi danh nhất học đường, có rất nhiều gia đình hài tử ở chỗ này khổ đọc. Trương Viên ngoại sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy, vào Minh Dương học viện sau, Trương Ngọc Đường trực tiếp được an bài tại một cái chỗ ngồi bên trên. Ta là Trương Ngọc Đường, về sau nhiều hơn trợ giúp. Sau khi ngồi xuống, Trương Ngọc Đường đối với mình cùng bàn sáng lạn cười cười. Ta là Hứa Tiên, về sau nhiều hơn trợ giúp. Cùng bàn trở lại dùng nhẹ nhàng cười cười, chân bóng như ngọc, cũng là một cái phấn điêu ngọc chắc nam hải, thanh tú thanh tuệ, phong thần như ngọc. Hứa Tiên. Trương Ngọc Đường trong đầu đột nhiên nhớ lại chính mình xuyên việt trước nhìn Tân Bạch Nương tử truyền kỳ đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, trộm đào ngươi là Hứa Tiên. Ngươi có phải hay không có cái tỷ tỷ gọi Hứa Tiểu Dung? Trương Ngọc Đường trước mắt hoảng hốt, trong nội tâm một mảnh mê mang, chẳng lẽ mình xuyên việt đã đến Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong thế giới? Bạch Tố Trinh, Thanh Xả, Hồ Mị Nương, Hứa Kiều Dung, Cốc Tinh, Ngô Công Tinh, Kim Bạt Pháp Vương, Thiên Binh Thần Tướng từng cái đặc sắc nhân vật hiện trong nội tâm. Làm sao ngươi biết ta có cái tỷ tỷ gọi Hứa Tiểu Dung? Hứa Tiên không đánh đã khai, lại cảnh giác nhìn xem Trương Ngọc Đường, chính mình tỷ tỷ dưỡng tại Thâm Khuê người không nhận thức, tiểu tử này làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là cái đó nhà dê sồn, thèm thuần ra tỷ dung nhan tuyệt thế? Đã có ý tưởng này, Hứa Tiên liền đem mặt lạnh lên. Ta cũng là nghe người ta nói đến, giống như nhà của ngươi là khai mở tiệm thuốc chứ? Xem ra ta là thật sự xuyên việt đã đến cái này nhân, quỷ, yêu, tiên, Phật cùng tồn tại một thời hoang đường trong thế giới đến rồi. Uy, ngươi cái này người tại sao không nói chuyện? Hứa Tiên ở một bên nhìn xem thất thần Trương Ngọc Đường, thấp giọng hô hoán. Hứa Tiên, ngươi đứng lên, bối một cái luận ngữ trung học một đoạn. Minh Dương học đường dạy học tiên sinh, giữ lại một đám dâu dài, gầy gò cao gầy, ngồi ở học đường bàn giáo viên trước, ánh mắt nhạt, ẩn chứa một tia lửa giận. Là, tiên sinh. Hứa Tiên bị tiên sinh vừa gọi, đột nhiên nghĩ đến, đây là tại học đường bên trên, cái này, như là có thể bối lưu loát, có lẽ tiên sinh sẽ ra vẻ không biết, nếu là bối không như ý, chỉ sợ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, không thiếu được lần lượt vài cái bản tử. Háng giọng một cái eo thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, thu nhiếp tạp niệm, thanh âm sáng sủa đọc thuộc lòng lên, học nhi thì tập chi, bất diệt nhạc hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt quân tử hồ, một, thanh âm sáng sủa, như bảo châu rơi vào khay ngọc, mắt lạnh mà du dương. Tốt, bối không sai, đến trường thời điểm, muốn hết sức chuyên chú, nhớ lấy không thể châu đầu ghẹ hai. Dạy học tiên sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng có chút thất thần Trương Ngọc Đường, dạy học tiên sinh trong nội tâm thở dài, biết rõ đứa nhỏ này xuất nhập học đường, còn chịu không nổi trói buộc. Trương Ngọc Đường, cao giọng vừa quát, Trương Ngọc Đường hồn nhiên một nhân, bất chi bất giác. Bên cạnh Hứa Tiên thấy thầm nghĩ không tốt, lại cũng không dám lúc này trắng trợn nhắc nhở Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường, dạy học tiên sinh thanh âm đống nhiên để cao rất nhiều, trong thanh âm bộc lộ ra rất nhiều nghiêm khắc. Không ra thể thống gì, không ra thể thống gì, quá không ra thể thống gì rồi. Nhìn xem đờ đẫn ngồi mà ra, khoe miệng lưu nước miếng Trương Ngọc Đường, dạy học tiên sinh trong lồng ngực lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử này mới đi đến học đường nhiều trong chốc lát, chớ không phải là ngủ rồi. Hừ. Dạy học tiên sinh từng bước một theo bàn giáo viên trước đi xuống, đứng ở Trương Ngọc Đường trước mặt, trong học đường những hài tử khác rối rít dừng lại học bài, lén lén xoay đầu lại, nhìn lén lấy. Đông 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 dạy học tiên sinh bắt tay đặt ở trên bàn sách, liền gõ mấy cái, Trương Ngọc Đường đột nhiên bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, trông thấy dạy học tiên sinh đứng tại bên cạnh mình, vội vàng đứng dậy, thong thong rong rong, túi đầu kêu, "Tiên sinh." Dạy học tiên sinh sầm mặt lại, "Ngươi vì cái gì tại khi đi học ngủ?" Trương Ngọc Đường không chút hoang mang, mắt thấy dạy học tiên sinh, nói, "Tiên sinh, ta không có ngủ a." "Không ngủ, ngươi nhắm mắt lại làm gì đó?" Dạy học tiên sinh có chút mất hứng, lên lớp ngủ còn có thể tha thứ, trước mặt nói dối đây chính là đạo đức vấn đề. "Không ngủ, vậy ngươi vì cái gì nhắm lại con mắt?" "Tiên sinh, ta là đang trầm tư." "Ta xác thực đang trầm tư, chỉ là trầm tư không phải quyển sách bên trên đồ vật, mà là đắm chìm tại kiếp trước chỗ xem Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong thế giới." "Cái này cũng không tính là nói dối đi." "Vậy ngươi vì cái gì thẳng gật đầu?" Dạy học tiên sinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ lần này xem ngươi biên lý do gì. "Bởi vì vừa mới nghe được tiên sinh ngươi đọc đồ vật, quá có đạo lý." "Vậy ngươi vì cái gì còn chảy nước miếng?" "Bởi vì ta nghe được mùi ngon a, tiên sinh tôn kính." Đối với như vậy tiểu chẳng diện, Trương Ngọc Đường kiếp trước không biết do trải qua nhiều ít, đối mặt lấy dạy học tiên sinh chất vấn, đối đáp trôi chảy, không thấy chút nào quấn bách. "Tốt, cũng tốt." Dạy học tiên sinh không thấy tức giận, lại làm cho Trương Ngọc Đường xem trong lòng cảm giác nặng nề, biết rõ cái này dạy học tiên sinh không phải hủ nho nhất lưu, chỉ sợ không dễ dàng hồ lộng qua. "Vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi ta đọc cái gì văn vẻ, lại tốt ở chỗ nào?" Trương Ngọc Đường không người nói, "Tiên sinh vừa rồi đọc chính là nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, thập tương viễn, cầu bất giáo, tính mai thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, Tích Mạch Mẫu, Trạch Lân Sử, Từ Bất Học, Đoạn Cơ Chữ, Đầu Yên Sơn, Hữu Nghĩa Phương, Giáo Ngũ Tử, Danh Cầu Dương, Dưỡng Bất Giáo, Phụ Chi Quá, Giáo Bất Nghiêm, Sư Chi Loạn, Từ Bất Học, Phi Sở Nghi, Ấu Bất Học, Lao Hà Vi, Ngọc Bất Trác, Bất Thành Khí, Nhân Bất Học, Bất Chi Nghĩa, hai, ý tứ trong đó, ta chỉ biết một hai, chỉ sợ nói không tốt. Nhạc ngươi cũng biết nói sai rồi, tiên sinh không trách ngươi. Dạy học tiên sinh lại không có nghĩ đến Trương Ngọc Đường như vậy thông minh, chính mình đạt được cái này bản Tam Tự Kinh vừa mới thành sách không lâu, trên thị trường tuyệt đối không có, có thể khẳng định là, cái này xác thực là Trương Ngọc Đường vừa mới nhớ kỹ. Nhưng lại không biết Trương Ngọc Đường là đời sau chuyển thế mà đến, những vật này mặc dù không nói thuộc đầu, cũng là hạ bút thành văn. Là, tiên sinh. Trương Ngọc Đường mở miệng nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, ý tứ của những lời này là người sinh ra đến thời điểm đều là tốt, chỉ là do ở phát triển trong quá trình, hậu thiên học tập hoàn cảnh không giống mới, tính tình cũng thì có tốt hay xấu khác biệt. Không sai. Dạy học tiên sinh gật đầu xưng thiện. Cầu bất giáo, tính mại thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, ý tứ của những lời này là thế nào từ nhỏ không hảo hảo giáo dục, bản tính thiện lương sẽ đổi bại. Vì để cho người không đổi bại, trọng yếu nhất phương pháp chính là muốn chuyên tâm nhất trí mà đi giáo dục hải tử. Nói đến đây, Trương Ngọc Đường ra vẻ khó xử, phía dưới vài câu ta cũng không biết. Ngươi không biết rõ cũng thuộc về bình thường, phía dưới là thánh nhân tam thiên cố sự, ngươi không biết rõ trong đó điển cố, tự nhiên lý giải không được. Dạy học tiên sinh nhìn xem Trương Ngọc Đường, nhưng trong lòng thì kinh hỉ phi thường, không có lẽ tiểu tử này là văn khúc tinh truyền thế, nhỏ như vậy tiểu thông minh dị thường, bất quá, ta cũng không có thể lộ ra cảm giác hưng phấn, miễn cho để cho một cái kỳ tài trở thành thương trọng đỉnh, ba, một loại nhân vật. Không thể tưởng được ngươi còn có chút khôn vặt. Dạy học tiên sinh sầm mặt lại, ngươi vừa rồi lên lớp thất thần, trước mặt nói dối, ngươi cũng biết sai. Tiên sinh, đệ tử biết sai rồi. Trương Ngọc Đường thấy tốt thì lấy, biết rõ cái lúc này, ngàn bạn không thể chống đối, nếu không định càng hung ác, càng không có quả ngon để ăn. Lần này niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, coi như xong, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Là, tiên sinh. Ngồi xuống đi, đi học cho giỏi. Ta phải chứng minh một phát, cái này đến cùng phải hay không bạch xà thế giới, ta nhớ ra rồi. Ta nếu thật là Tân Bạch Nương tử chuyển kỳ bên trong cái kia yêu lên thanh xà Trương Ngọc Đường, trong nhà của ta tất nhiên có một thành tổ chuyển truy tinh kiếm. Trương Ngọc Đường suy nghĩ viên vông, ở đâu còn có tâm tư học bài, đợi cho sau giờ học, liền mang theo kiện buộc, đồng tử, thật nhanh hướng về trong nhà tiến đến. Lại không nhìn thấy Minh Dương học đường một đám tiểu tử nhìn qua chạy như bay Trương Ngọc Đường, cái kia là gương mặt sùng bái, dám ở Minh Dương trong học đường chống đối tiên sinh, mà không có bị trừng phạt, tiểu tử này là cái thứ nhất. Thế gian hữu dị cổ, chuyên thụ hoang đường động, dị úy thất ý nhân, văn giả cấu như phong. Nhược vấn mộng tỉnh thì đồ nhạc tại mộng trung, nhân sinh thị hà vật. Bách niên nhất chẳng ngộng, thế gian có cửa hàng kỳ lạ, chuyên bán chuyện hoang đường, an ủi những người không đạt được ý nguyện, người nghe thấy như thế mua như gió cuốn. Chớ có hỏi khi nào thì tỉnh mộng, nào còn quan tâm đến cuộc sống thực ra sao. Một giấc mộng trăm năm. Trương Ngọc Đường mang theo hai người, thật nhanh đi tới, đột nhiên bên tai chuyển đến hồng trung đại lữ y hệ thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một áo thủng giày có sứt sẹo đạo nhân, cầm trong tay một cái nhánh cây, đối với tứ phương cười nói, lao đạo ta có thể để cho cái này nhánh cây dài đến bầu trời trộm đi vương mẫu nương nương bàn đảo. Đợt, ngươi thấy câu nói này thời điểm, nói rõ ngươi xem quyển sách này rồi, như vậy mời ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, thu trốn một chút quyển sách, thuận tiện băng tấm phiếu để cử tốt sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, thần dị ta có thể để cho cái này nhánh cây dài đến bầu trời, an cắp vương mẫu nương nương bàn đảo. Lão đạo sĩ nhếch miệng cười cười, điên điên cùng cùng, ngắm nhìn một phía, quắc, ai có cái sẻng sát, mượn ta sử dụng, đợi ta trộm được quả đảo, cùng mọi người chia sẻ. Lão đạo sĩ, nơi này có cái sẻng, nhanh để cho chúng ta nhìn xem, ngươi như thế nào đem một nhánh cây dài đến bầu trời. Trong đám người không thiếu người xem náo nhiệt, nghe vậy, về bọn đem một cái sẻng đưa tới. Bọn ngươi được rồi. Lão đạo sĩ cười hì hì tiếp nhận cái sẻng đào một cái hố, thuận tay đem nhánh cây trồng ở phía trên, lại nói, ai có thể mượn ta một bầu nước, cây không có nước không nảy mầm. Nước đây. Đa tạ. Lão đạo sĩ lại tiếp nhận nước, rầm ào ào một tiếng rót vào trong hốc cây, chợt vây quanh hốc cây đánh giá một vòng, con mắt có chút nhắm lại, chân đạp cương đấu, miệng lẩm bẩm, trường ngữ tốc cực nhanh, nghe vào trong tai, giống như hoàng trung đại lữ, tiếng trung vang vọng. Theo chú ngữ, một thân cây mầm phá thổ mà ra, nảy mầm phát cảnh, tùy theo điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt, cây nảy nở lá sum suê, thân cảnh vừa thô vừa to, lại chỉ trước mắt, ngọn cây đã đến mây xanh chỗ sâu trong. Hẳn là đó là một dạo chơi nhân gian láo thần tiên. Trương Ngọc Đường trong nội tâm nóng lên, thầm nghĩ nếu thật là cái thần tiên cũng không hiếm lạ, bạch xa trong thế giới, yêu ma quỷ quái nhiều hơn đi, bất quá, lao đạo sĩ này nếu thật là cái thần tiên, ta tuệ nhãn nhận thức chi, học thượng một chiêu nửa thức, chẳng phải là một phần trời ban cơ duyên. Hiện tại cây đã đến bàn đảo viên, ta chỗ này có thang lên trời một kiện. Lão đạo sĩ cầm trong tay ra một cái lớn chừng bàn tay thang nhỏ, nói một tiếng trường, veo một cái này cái thang dài vào mây trời chỗ sâu trong, cái thang mặt ngoài nhìn xem kim quang lòng lánh, tiên khí hừng hực. Leo lên cái này cái thang, là có thể nối thẳng bàn đào viên, ai nguyện ý đi thượng tiên trộm cái đào đến ăn, bất quá, có một chút ta nhưng có chuyện nói trước à, trộm quả đào thời điểm, vạn nhất không cẩn thận bị trông coi bàn đào viên tiên binh thần tướng bắt lấy, mất đầu, có thể không oán được ta. Rơi đầu chuyện. Náo nhiệt ai cũng nguyện ý xem, rơi đầu lời nói, sẽ không có người thích. Người xem náo nhiệt nghe xong muốn rơi đầu, thổn thức lấy lui về phía sau, không người nào dám tiến lên thử một lần. Tuy nói là rất khả năng là cái chướng nhãn pháp, thế nhưng, đúng là, vạn nhất như linh nghiệm đây này không ai nguyện ý lấy mạng đến thử, ta đi thử một chút. Trương Ngọc Đường nhìn đến bây giờ, trong lòng cũng lấy ra điểm, đốt, môn đạo. Cái này rất giống thần tiên khảo nghiệm phàm nhân, ban thưởng cơ duyên tiểu đoạt rồi, nói không chính xác hôm nay là ta tiên duyên đã đến. Tiểu Hoa Nhi, ngươi vững tin muốn đi. Lão đạo sĩ trong mắt thần quang lóe lên, lại bị thời khắc chú ý hắn Trương Ngọc Đường bắt được. Đương nhiên, nào có muốn được đến chỗ tốt, lại một tí hiểm nguy cũng không bước lên đạo lý. Trương Ngọc Đường đi đến thang lên trời phía trước, lấy tay vỗ vỗ chất liệu, khen, đủ rắn chắc, cần phải không rơi xuống. Lý Dũng, A Bảo, các ngươi tại phía dưới chờ ta đi bầu trời hái cái bàn đảo xuống, cho nhà ta lao đầu, mâu thân ăn. Em bé, đây chính là rơi đầu sự tình, thử không được. Đây là con cái nhà ai, không biết nặng nhẹ. Tốt hiếu thuận hài tử, con của ta nếu là có hắn một nửa hiếu tâm, ta chết đi cũng thấy đủ rồi. Đám người nghị luận ở Mỹ, chế rêu cũng có, tán thưởng người cũng có, cho rằng hoang đường vô căn cứ, khuyên bảo người cũng có, nhân gian trăm vẻ, nhất thời có đủ. Công tử, thử không được. Lý Dũng, A Bảo sắc mặt hai người tái đi, bước lên phía trước bắt lấy Trương Ngọc Đường cánh tay nhỏ, gắt gao không tha, trong thanh âm ẩn hàm thút thít nỉ non cầu thận. Công tử, đây chính là rơi đầu sự tình. Sau lại nói, lao đạo sĩ này điên điên cùng cùng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi để cho chúng ta như thế nào hướng lao ra, lão phu nhân bản giao à? Có bao nhiêu phong hiểm, liền có bấy nhiêu cơ duyên. Nếu là dễ dàng được, liền làm bình thường xem. Nếu là thật sự có thiên binh thần tướng gác, há không phải nói rõ, cái kia bản đảo là thật sự, vì cha mẹ song thân, bước lên một chút hiểm cũng đáng. Trương Ngọc Đường giật ra Lý Dũng, A Bảo tay nói, yên tâm đi, các ngươi công tử lại không phải người ngu, đợi ta đã đến bầu trời, thực có thiên binh thần tướng lời nói, ta liền theo cái thang xuống. Nếu là những cái kia thiên binh thần tướng lười biếng dùng mạnh lưới, chẳng phải là tiện nghi ta? Bên cạnh lao đạo sĩ nghe lời nói này, cảm giác trên mặt của mình co lại, hiếu tâm có thể khen, chỉ là đầu cơ trục lợi, nan thành đại khí Lý Dũng, A Bảo còn muốn lên tiếng, Trương Ngọc Đường bàn tay lớn bay xuống, không muốn nói nữa, chúc mừng các ngươi công tử đắc thắng trở về đi. Nói xong, không để ý Lý Dũng, A Bảo khuyên bảo, Trương Ngọc Đường thân thể nhỏ bé vịn lấy thang lên trời, như một làn khói bò lên. Chưa phát giác ra, đã leo đến vài trăm mét, nhưng cảm giác thở hổng hộc, trước người một khỏa xanh dần đại thụ, màu xanh biết tập người, bên cạnh là gió mát phất phơ, kích động quần áo. Lại một lát sau, chỉ có mây trắng đồng bền, đại thụ che trời. Như vậy thật sự có thể đến bầu trời. Trương Ngọc Đường trong lòng cũng phạm nói thầm. Lão đạo sĩ, công tử nhà ta lúc nào có thể trở về? Lý Dũng, A Bảo hai người trái đợi phải trông mong, vẫn là không thấy Trương Ngọc Đường quay lại, trong nội tâm lo lắng, một phát bắt được lão đạo sĩ ống tay áo, lạnh lùng nói, vạn nhất công tử nhà ta có cái gì sơ suất, phải muốn kéo ngươi đi nha môn đền mạng. Chết sống có số, phú quý tại thiên, vừa rồi ta nhưng là nói được rõ ràng, vạn nhất gặp đến thiên binh thần tướng, ném đi đầu thế nhưng rất bình thường, nói không chính xác chính là hồn phi yên diệt. Lão đạo sĩ bình chân như vậy, một lát sau, trên mặt vui vẻ, đã đến đảo viên. Công tử nhà ta quả nhiên có đại phúc duyên. Lý Dũng, A Bảo trong nội tâm vui vẻ, lão đạo sĩ thừa cơ tránh ra bị bắt lấy ống tay áo, mãnh liệt mà nhảy dựng lên, không tốt, không tốt. Như thế nào cái không tốt, chẳng lẽ là bị thiên binh thần tướng phát hiện? Lý Dũng, A Bảo kinh hãi, coi như là phụ cận người xem náo nhiệt, cũng đều là quá sợ hãi, quan tâm dị thường. Bành! Chính đang bối rối, trên trời rơi xuống một cái máu rầm rề đầu người, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Đi mau, đi mau, thiên binh thiên tướng muốn đuổi tới. Lão đạo sĩ tay áo vung lên, thang lên trời nhanh chóng nhỏ đi, thu tại trong tay, cây kia đại thụ che trời, cũng ngay lập tức hóa thành một miếng cây, thẳng tắp cắm ở một nắm đất mặt trên, đất bốn phía phi thường đát. Chợt, lão đạo sĩ mở rộng bước chân, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng từ trong đám người chạy ra ngoài, dần dần từng bước đi đến, chỉ chốc lát, sẽ không có thân ảnh. Công tử, Lý Dũng trợn mắt muốn nước, thống khổ, cẩn thận nâng lên Trương Ngọc Đường máu rầm rề đầu lâu, đưa cho A Bảo, A Bảo, ngươi mang theo công tử đầu người đi gặp lão gia, lão phu nhân, ta đi truy cái kia tặc đạo nhân, phải muốn giết hắn vì công tử báo thù rửa hận. Cái này có thể như thế nào cho phải? A Bảo đờ đẫn chưa phát giác ra bưng lấy Trương Ngọc Đường đầu lâu, trong nội tâm đại sợ, tâm thần mênh mông đi vào trương phủ. Con A, ta số khổ con A. Trương lão gia, Trương phu nhân xem xét, tâm thần đều run rẩy, giống như phủ đầu một cái sét đánh, trợn mắt há hốc mồm, chợt một tiếng tê tâm liệt phế khóc giống, đau nhức gấp công tâm. Phù phù. Trương lão phu nhân mắt tối sầm lại, té xỉu. Mau đỡ phu nhân vào phòng. Trương lão gia lòng đau như cắt, thân hồn lạc phách, cố nén, để cho tỷ nữ, hạ nhân dắt díu lấy phu nhân vào phòng ở, nằm xuống. Nhanh đi bảo an đường, thỉnh hứa đại phu đến. Là, lao ra. Đợt, khi ngươi theo chương 1, đọc đến nơi đây thời điểm, ngươi có phải hay không đối quyển sách này cảm thấy hứng thú? Đúng vậy lời nói, mời ngươi nhẹ nhàng điểm một cái, cất chứa quyển sách, quanh một chương miễn phí phiếu đề cử, để cho ta biết, có ngươi đang ủng hộ ta, tốt sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, được bảo phong vô định, nhân vô thường, nhân sinh như lục bình, tụ tán lưỡng minh ngông. Ta bị bèo trôi đường chuyển, yêu hận cũng đội vàng, phiêu bạt sóng vô ảnh, gió cắt ngọc phủ dung Trương Ngọc Đường leo lên, nhưng cảm giác trời đất quay cuồng. Nhật Nguyệt bốc lên, mắt tối sầm lại, ngất đi. Mà nó, thông minh lanh lợi ta chẳng lẽ bị cái kia sức sẹo lao đạo sĩ lừa được? Đây là Trương Ngọc Đường trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Cũng chẳng biết lúc nào, trong hôn mê tỉnh lại, vậy nghe được có người ở bên thai lẩm bẩm một bài kỳ quái trường đoạn cũ. Phong vô định, nhân vô thường, đang muốn thừa dịp tốt thời gian, sống hắn cái tiêu tiêu sái sái, vui vui sướng sướng, quản hắn yêu hận tình cừu, theo gió tán đi, chẳng phải nghe thấy, nhân sinh chỉ cầu không trường hận, há có thể mọi chuyện cũng như nguyện. Vừa lẩm bẩm bò lên, gặp chỗ mình ở là một gian nhà tranh, trong phòng một bàn một ghế dựa, đơn giản một mạc dị thường, trên mặt bàn để đó một quyển phiếm hoàng thư tịch, nhìn lướt qua. Âm phủ kinh. Như thế một quyển sách hay, cũng không biết bên trong nói thật hay giả. Thoáng chỉnh lý lại một chút thân thể, gặp không có gì đáng ngại, đẩy cửa ra tiểu đi ra ngoài. Hào một cái nhân sinh chỉ cầu không trường hận, há có thể mọi chuyện cũng như nguyện, nói rất hay, nói hay, nhìn tấu, thấy triệt. Nhà tranh bên ngoài trên một tảng đá xanh lớn, có một cái lao đạo sĩ, áo thùng dày cỏ, trèo lấy chân ngồi ở chỗ kia, đưa lưng về phía đông vương, nhìn xéo tà dương. Lao đạo, lập tức ta liền hái đến bàn đảo rồi, ngươi dựa vào cái gì đem ta làm tới nơi này, ngươi phải bồi thường ta tổn thất. Vương mẫu nương nương bản đảo trong truyền thuyết nghe một cái đều là tăng thọ 300 năm thứ tốt. Trương Ngọc Đường xuyên biệt sự tình đều gặp được rồi, đối mặt lấy cái này mơ hồ sự tình, cũng không có để ở trong lòng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật to gan, sẽ không sợ ta là sơn tinh gia quái, đại triển ảo thuật, đem ngươi làm tới nơi này, một ngụm đem ngươi nuốt, cốt nhục không còn. Nói xong, trên tảng đá xanh một đạo hào quang chớp động, dưới trời chiều, chỉ có núi gió gào thét, mây tiếng mù mịt, lão đạo sĩ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở lão đạo sĩ biến mất địa phương, một người mặc áo trắng, tóc hai bù xù, đầu lưỡi rũa ra nửa mét trong núi lệ quỷ lơ lửng tại giữa không trung, lệ quỷ toàn thân tán phát lấy băng lánh lánh khí tức, âm trầm khủng bố, hơi khẽ nâng lên đầu, lục u u ánh mắt nhìn sang, tràn đầy vẻ dữ tợn. Lệ quỷ. Trương Ngọc Đường trong nội tâm cười hắc hắc, dáng vẻ như vậy xiếc cũng muốn làm ta sợ, nho nhỏ lệ quỷ, chớ có tác quái, lao tử lâu đọc sách thánh hiền, vẫn dưỡng một thân hạo nhiên chính khí, quỷ thần lui tránh, ngươi là từ lâu tới, tranh thủ thời gian chạy đi đâu, vạn nhất chọc giận tiểu gia, trưởng tâm lôi hỏa bay ra, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phát xích. Âm sâm sâm lệ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng cùng thiếu, tiểu tử, tiểu ngươi chân trượt như mỡ bộ dáng, còn lâu đọc sách thánh hiền, nuôi một thân hạo nhiên chính khí, ngươi là thật không sợ, vẫn là nhìn ra đây là lao đạo ta chướng nhãn pháp. Nguyên lai đây là chướng nhãn pháp, chẳng lẽ là cùng kiếp trước nhìn đến lao sơn đạo sĩ một dạng, đều là chút ít lừa gạt người đồ vật, không có thực tế tác dụng. Trương Ngọc Đường trong nội tâm vừa nghĩ như vậy, tức khắc học đạo nhiệt huyết trở lại bình thường, đối lao đạo sĩ hứng thú lại giảm, không sao cả nói, tiểu gia ta ý niệm tinh khiết không rảnh, dùng thông minh chính trực vì thần, thì sợ gì sơn tinh quỷ quái, cho dù ta sợ, nếu thật là sơn tinh dạ quái, há có thể bởi vì ta sợ, hay bỏ qua ta, thà rằng như vậy, chẳng bằng bình tâm tinh khí, như đừng ra. Nói chuyện, Trương Ngọc Đường chậm rãi đi đến lao đạo sĩ trước mặt, một bờ mông ngồi tại trên tảng đá xanh, nhìn qua trời chiều tà dương, dáng chiều tràn ngập, thong thả thở dài, ngồi xem mây bay chỗ, yên lặng nghe tiếng thông reo thanh âm, nơi này thật là cái hữu đạo chi sĩ tu hành nơi tốt, chỉ tiếc, mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai. Nhớ tới chính mình chuyển thế mà đến, Trương Ngọc Đường nhất thời có chút thổ thức. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân tại thiên ngai, tiểu A Nhi ngươi xuất khẩu thành thơ, lai lịch không phải là nông cạn a. Lão đạo sĩ thản nhiên cười cười, ta nguyên bản nhìn ngươi tính thích đầu cơ trục lợi, khó thành đại khí, chuẩn bị cho ngươi một chút chỗ tốt, tiêu đồng bền mà đi, không thể tưởng được ngươi tuệ căn trời sinh, đều có một phen tài tình, đến để cho lão đạo ta động thu đồ đệ chi niệm, cho ta xem một chút ngươi kiếp trước là vị cao nhân nào chuyển thế. Không nên nhìn đi. Trương Ngọc Đường muốn khóc rồi, chính mình thế nhưng từ hậu thế mà đến, vạn nhất bị cái này không biết tên lão đạo xem thấu, cái mạng nhỏ của mình chẳng phải là nhiều hơn một phần không biết nguy hiểm. Chưa từng sinh ta ai là ta, bây giờ sinh ta ta là ai, trưởng thành mới là ta, chớp mắt mông lung là ai, quản hắn kiếp trước đời sau, sống ở trước mắt, ta chính là ta, ngươi quản ta là người phương nào chuyển thế, người phương nào chuyển thế cùng ta lại có quan hệ gì? Hô to, Trương Ngọc Đường bung ra chân, nhanh chóng hướng về trong túp lều chạy tới, ba một phát đóng cửa lại. Lão đạo này, làm ta sợ muốn chết. Ta đáng sợ như thế sao? Lão đạo sĩ ngồi ở nhà tranh trên mặt ghế, nhìn xem Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, hảo một câu chưa từng sinh ta ai là ta, bây giờ sinh ta ta là ai, trưởng thành mới là ta, chớp mắt mông lung là ai? Lão đạo tại Hoa Sơn tu đạo mấy trăm năm, tìm hiểu huyền cơ, ngược lại còn không có ngươi cái này tiểu A Nhi nhìn thấu triệt. Ngươi là vào bằng cách nào? Trương Ngọc Đường trong lòng cũng suy đoán cái này người có lẽ là nhất tôn đại thần, bất quá lần đầu tiên nhìn đến xuyên tường phá vách như vậy huyền bí sự tình, vẫn còn có chút sững sờ. Nghe nói là một chuyện, phát sinh ở trước mắt cảm giác lại là bất đồng. Chính là thuật xuyên tường mà thôi. Lão đạo sĩ ngồi ở chỗ kia, lưng thẳng tắp, rất khiêm tốn, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, lại thật giống là một cái tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. Như thế nào, ngươi muốn học không? Muốn, dĩ nhiên muốn. Trương Ngọc Đường gật đầu như gà con mổ thóc, thuật xuyên tường à, học xong về sau, vô luận cái dạng gì bảo khố đều ngăn cản không được chính mình tiến lên bước chân. Nói một cách khác, đã có thuật xuyên tường, thiên hạ tài phú đều là của mình tài phú, bạc triệu gia tài, dễ như trở bàn tay, mới xem như trở thành chân chính đệ nhất thiên hạ nhà giàu nhất. Như vậy bảo bối pháp thuật thiên tài không muốn học. Nhìn xem Trương Ngọc Đường hai mắt sáng lên bộ dáng, lão đạo sĩ trong lòng mới có chút ngạo nghễ, một hồi này công pháp, lão đạo sĩ thế nhưng bị Trương Ngọc Đường một ngụm một câu danh ngôn lời dằn cho chấn động không nhẹ. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ mình cái này một bó to tuổi đều sống đến cậu trên người? Hiện tại rốt cục tìm về tự tin. Những này danh ngôn lời răn, đối Trương Ngọc Đường mà nói không coi vào đâu, há mồm liền ra, nhưng là đối với đại tống triều người mà nói, Trương Ngọc Đường quả thực chính là sinh ra đã biết thần minh, văn khúc tinh hạ phàm. Lão đạo sĩ tuy nhiên đạo hạnh tinh thâm, thực sự không thoát khỏi được thời đại cực hạn tính. Thật sự muốn học sao? Lão đạo sĩ ngồi vững chiếc ghế, cao nhân diễn xuất, thản nhiên nhìn xem Trương Ngọc Đường. Thật sự muốn học? Ngươi ngược lại là con mẹ nó giáo a, ta còn muốn học, ngươi không giáo, có cái gì tác dụng? Muốn học là tốt rồi, chỉ là ta một thân đạo pháp mặc dù không tinh thâm, lại cũng chỉ có thể chuyển cho đệ tử bổn môn. Nói xong lời cuối cùng một câu, lão đạo sĩ đầy mặt đáng tiếc nhìn xem Trương Ngọc Đường, nói: "Bổn môn thu đồ đệ cho tới bây giờ đều là chỉ bằng vào cơ duyên, tự nhiên tùy duyên, bất quá vừa vào đạo môn sâu như biển, còn muốn rời khỏi cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Ngoá, xoay cách xa vạn dặm con cong thẳng thẳng, còn không phải muốn cho bản đại thiếu gia bái sư học nghệ, có như vậy như bức hò hét sư phó, không bái người mới là kẻ đần. Trương Ngọc Đường nạp đầu từ bái, sư phó ở trên, đồ nhi có lễ. Tốt, 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 nghe lời đồ nhi, buồn môn rốt cục cũng có truyền thừa. Lão đạo sĩ cười một tiếng dài, nói, mau đứng lên, mau đứng lên, buồn môn không cần đa lễ, chỉ là bái sư thời điểm, muốn ba bái chín khấu, chờ ngươi ba bái chín khấu về sau cho dù kết thúc buổi lễ rồi. Ba bái chín khấu, còn không cần đa lễ, ta cái này chỉ là xá một cái, còn kém nhiều. Trương Ngọc Đường gọn gàng đã thành ba bái chín khấu đại lễ, vui cười lao đạo sĩ lông mi thuật tiêu. Sư phó, có phải không còn muốn đã lệ tổ sư buồn môn ra? Không cần, ta chính là khai phái tổ sư, ngươi chính là buồn môn đại đệ tử, đồ nhi, gánh nặng đường xa, vi sư đã tuổi tác cao, về sau buồn môn phát dương quang đại tiểu nhờ vào ngươi. Lao đạo sĩ vui mừng nhìn thoáng qua Trương Ngọc Đường, lời nói thâm thiế. Lên phải thuyền giặt rồi. Trương Ngọc Đường mắt tối sầm lại, thật hy vọng chính mình thật sự ngất đi. Chúng ta đạo môn là tên là gì? Có cái gì trấn phái bí tịch, tuyệt thế bảo vật, cho đệ tử phát xuống một sợi rồi, về sau đệ tử hành tấu bên ngoài, cũng tốt quảng trấn buồn môn thanh danh, để cho một đám bọn đạo trích không dám kinh đủ. Nói hay lắm, buồn môn gọi là thiên nhất, chính là thiên hạ duy nhất ý tứ. Lão đạo sĩ cười ngạo nghễ, chợt một tay bắn tới, tuyệt thế bảo vật trên đời khó được, còn muốn một sợi, huống chi tu hành chi đạo, muốn dũng manh tinh tiến, không ngừng vươn lên, không nghỉ lại ngoại vật, thực chưa thấy qua như ngươi vậy bại hoại đệ tử, cái khác không có, nơi này có một mảnh lá xanh, có thể mang ngươi ngao du cửu thiên, xâm nhập năm dương, ngươi muốn hay là không muốn? Muốn. Đương nhiên muốn, con mỗi tuy nhỏ cũng là một khối thịt. Trương Ngọc Đường một phát bắt được lão đạo sĩ đưa tới một mảnh lá xanh, cũng không nhìn kỹ, nhanh chóng bỏ vào trong ngực, túi đầu, vẻ mặt đau khổ, trơ mắt nhìn lão đạo sĩ, còn có cái gì bà bối, một thể ban thưởng xuống đây đi, ngươi theo ta như vậy một cái đồ nhi, vạn nhất ngày nào đó ngươi chết thẳng cẳng đi gặp đạo tổ lão nhân gia ông ta đi đâu tìm ngươi muốn bà bối? Muốn ăn đòn. Lão đạo sĩ vừa trừng mắt, râu tóc lên nhanh, bụp một tiếng ném tới một quyển sách, đây là bổn môn trấn môn diệu pháp, lấy về hảo hảo tìm hiểu. Tay áo lăn một vòng, tiên hạ bắn ra bốn phía, Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác trước mắt thời không lưu chuyển, mờ mịt vô cùng, không biết người ở chỗ nào. Hư mất, bị tên tiểu hỗn đản này nhất khí, ta như thế nào quên nói cho hắn, ta làm chướng nhãn pháp, cho trong nhà hắn đưa một viên giả đầu người đi. Lão đạo sĩ ngồi ở chiếc ghế bên trên, mi sắc bay múa, một chút lo lắng bộ dáng đều không có. Trương phủ. Một lát, bảo an đường Hứa đại phu cấp tốc chạy tới. Cứu người như cứu hỏa, mảy may lãnh đạm không được. Hứa đại phu, phu nhân ta đây là làm sao vậy? Trương viên ngoại khỏe mắt đỏ bừng, thanh âm có chút khàn giọng, trong một ngày, ái tử chém đầu, ái thê hôn mê, vô tận bi thương để cho Trương viên ngoại bỗng nhiên trong giả đi rất nhiều. Lao viên ngoại, không cần lo lắng, phu nhân chỉ là thương tâm quá độ, đau nhức gấp công tâm, ta đây khai mở một bộ tinh tâm, trấn thần dược vật, một chút điều trị, thật tốt nghỉ ngơi một ngày, có thể khỏi hẳn. Hứa đại phu 30-40 tuổi, khí chất thanh nhã, con mắt hữu thần, thanh âm thuần hậu. Đa tạ Hứa đại phu, A Quý đưa tiễn Hứa đại phu, thuận đường đi phòng thu chi lấy 10 lượng bạc, cho Hứa đại phu làm tiền chữa trị. Là, lao ra. Cất bước Hứa đại phu, Trương viên ngoại làm cho người mang tới dược vật. Phục thị lấy phu nhân ăn vào dược vật, một người mở mịt đi vào đại sảnh, ngơ ngác nhìn qua trên tất Trương Ngọc Đường máu rầm rề đầu người, cực kỳ bi thương, rốt cuộc cũng chịu không nổi, nước mắt rơi như mưa, túi đầu thấp giọng nghẹn ngào lên. Đợt, xem đến nơi này ngươi, siêu tầm dưới sự ủng hộ đi, quang trương miễn phí phiếu đề cử, thân, nhớ rõ lần sau lại nhìn lúc, đổ bộ, đăng nhập, tài khoản, cho ta gia tăng một cái hội điểm, đốt, à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, chuyển xanh để cho A Bảo tới một chuyến. Thấp giọng nghẹn ngào trong chốc lát, Trương viên ngoại lau khô nước mắt, ngồi thẳng người, nhìn xem ngoài phòng khách, đầy sao như nước, gió đêm ảo ảo, trong thanh âm xuyên qua chút lạnh lùng. Vâng. Đại sảnh bên ngoài, có người đáp. Chỉ chốc lát sau, A Bảo con mắt đỏ bừng đã đi tới, trên mặt bệnh nước mắt đạo đạo, nhìn xem trên đại sảnh lạnh nhạt như băng Trương viên ngoại, bình thoáng cái té quỵ dưới đất, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, A Bảo vô năng, không có chiếu cố tốt công tử, để cho công tử hắn chết tại tặc đạo nhân trong tay, ta bản thân là cái hạ nhân, là tứ hậu công tử cũng không có, ta sống còn có cái gì ý tứ? Ừ, nhìn xem khóc ròng ròng A Bảo, Trương viên ngoại hờ hững nhẹ gật đầu, hỏi, chớ có khóc, đem sự tình hôm nay nói một lần, muốn không kém chút nào. Là, lao ra. A Bảo đem hôm nay Trương Ngọc Đường lớp học gặp bài, giải thích, đầu đường gặp đến lao đạo sĩ leo cây, hái đào các loại sự tình, chuyện không to nhỏ, từng cái nói được rõ ràng. Còn có hay không cái gì bỏ sót địa phương? A Bảo nói xong, Trương viên ngoại tinh tế tính toán, trầm tư một chút, mở miệng hỏi lấy. Đã không có, chỉ những thứ này. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống đi, hảo sinh dưỡng lấy, Ngọc Nhi sẽ không dễ dàng như vậy chết. Trên đại sảnh, cô đèn một chiếc, hình bóng lượn quanh, Trương viên ngoại đứng người lên, xem đi xem lại. Phát giác Trương Ngọc Đường đầu lâu tổng có một chút không đúng, nhưng lại không biết là địa phương nào. Phụ tử liên tâm, cốt nhục thân tình, đến cùng không phải là cái gì chướng nhãn pháp chỗ có thể ngăn cản, chậm rãi tiểu để Trương viên ngoại nhìn ra vài phần kỳ quặc đến. Này quả đầu lâu trọng lượng không đúng. Ta có tổ truyền truy tinh kiếm, tối thiện khu ma trừ tà, ngược lại muốn xem, trong lúc này rốt cuộc là ẩn chứa cái gì mơ hồ. Đứng người lên, một tay bưng lấy Trương Ngọc Đường máu me đầu lâu, một tay nhấc lấy một ngọn đèn lồng, chậm rãi hướng về một căn phòng đi đến. Đẩy cửa ra, trong phòng một đám đồ vật cũng không hoa mỹ, một mạc ngắn gọn. Đem Trương Ngọc Đường đầu lâu đặt ở một chỗ trên mặt bàn, Trương viên ngoại chuyển rời ra một bức tranh, bên trong giấu có một cái phong cách cổ xưa hộp đựng kiếm. Hộp đựng kiếm trong để đó một thanh tiểu dáng phổ thông trường kiếm. như bình thường kiếm một loại, dài 3 thước, rộng 2 chỉ, không hề đặc sắc. Ầm vang, bảo kiếm xuất vỏ, phát ra một tiếng giòn vang, giống như suối nước đổ, thương nhiên có tiếng. Truy Tinh, hãy nhìn người đó. Cầm lấy kiếm, Trương Viên ngoại trong nội tâm đã sợ hãi Trương Ngọc Đường đầu lâu phát sinh biến hóa gì, lại khát vọng Trương Ngọc Đường đầu lâu phát sinh một ít biến hóa. Truy Tinh kiếm bên trên phát ra một cỗ không hiểu khí tức, Trương Viên ngoại nhưng cảm giác được sát ý ẩn ẩn, kích thích da thịt đều có chút bị đau. Cố nén da thịt chi đau, tràn đầy mâu thuẫn tâm tỉnh xuống, cất bước mà đến. Theo Truy Tinh kiếm tới gần, xoát, một vòng yên hà theo Trương Ngọc Đường đầu lâu bên trên bay ra. Máu rầm rề đầu người tại yên hà qua đi, hóa thành một cái một đầu hạt mụn. Một đầu hạt mụn tại kiếm khí áp bách dưới, ầm ầm tán nước ra. Quả nhiên không phải con ta đầu lâu, trời có mắt rồi, con của ta còn sống. Trương Viên ngoại cảm xúc bành trướng, mất mà được lại tâm tình như lũ lụt kích động, không kềm chế được. Chỉ là hiện tại, ngươi người ở phương nào, có từng bị ủy khuất? Lão đạo sĩ một phất ống tay áo, yên hà bắn ra bốn phía, thời không lưu chuyển, lại mở mắt ra lúc, Trương Ngọc Đường phát giác chỗ mình ở lại là một rừng cây nhỏ. Cũng không biết rõ lão đạo sĩ vung tay lên, đem ta đưa đi nơi nào, khinh bỉ ngươi cái này không đáng tin cậy, không trách nhiệm tâm lão đạo sĩ. Trương Ngọc Đường giận dữ nhìn xem đường đi, rồi ra ngón giữa nhất chỉ, chợt theo trong rừng cây đường nhỏ đi tới, chuẩn bị đi ra cái này mảnh khu rừng nhỏ, tìm con đạo, mau về nhà. Hiện tại đã là dáng chiều che trời, quần tinh sắp rực rỡ thời khắc. Công tử, ta phụng lão gia chi mệnh thủ hộ an nguy của ngươi, lại làm cho ngươi ngày đầu tiên tiểu đã gặp phải bất hạnh, gặp khó đã chết, Lý Dũng xấu hổ, không thể tìm được lão đạo sĩ kia, cho ngươi báo thù rửa hận, còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này mất mặt xấu hổ chính đi ở. Trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến nước nở nghẹn ngào thút thít nỉ non thanh âm, trong thanh âm ẩn chứa bi phẫn đan sen, xấu hổ khó nhịn bi thương. Làm sao nghe được giống là Lý Dũng thanh âm, ai chết rồi, hắn đang khóc ai? Trương Ngọc Đường cất bước, hướng về truyền đến tiếng khóc địa phương đi đến. Xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở, nhìn đến cái kia thút thít người quả nhiên là Lý Dũng, một cái đỉnh thiên lập địa hán tử vai u thịt bắp, dũng mãnh tuyệt luân, lúc này lại lệ rơi đầy mặt, thật là thê lương. Công tử, ngàn vạn lần không nên, không nên cho ngươi đi bỏ cái kia tặc đạo nhân cái gì thang lên trời, ta đã sớm nhìn ra người nọ tặc mi thử nhãn, lén lút thầm thụt, sức sẹo lưng còn không sẽ là cái gì người tốt. Lý Dũng tại đứng ở dưới một thân cây, đấm ngực đào đủ, đại thụ có người trưởng thành ôm hết phẩm chất, lá cây sum suê, thân cảnh trắng kiện, mặt trên treo một bộ quần áo. Siêm ý động ở trên nhánh cây, đập vào một cái nút dài rút. Coi như là thật sự muốn đi, cũng nên để cho ta tiến đến dò xét tốt đường sau lại nói. Kỳ bà ca, ý tứ này, như thế nào giống là ta chết đi tựa như. Trương Ngọc Đường đứng ở một bên, nghe không đúng, có lẽ là bọn hắn gặp ta biến mất không thấy gì nữa, liền cho rằng ta đã bị chết. Công tử, ngươi đã không có, ta Lý Dung còn sống còn có cái gì ý tứ. Dưới đại thụ, Lý Dung đem cổ đặt ở nút dài rút trong, chân đạp một cái phía dưới một khối hắc không lăng trèo lên đồ vật, tiểu muốn thắt cổ tự vận. Cái kia tiện nghi sư phó ngược lại là thần bí nhanh, chắc không được một trận dáng ngũ sắc đem ta đưa đến nơi đây. Nguyên lai Lý Dung tiểu tử này phải ở chỗ này hy lý hồ đồ thắt cổ tự vận, cái này người ngược lại là trung thành và tận tâm nhanh. Trong nội tâm suy nghĩ, về bộn xài bước ra ngoài, cao giọng hô, Lý Dung, không nên tự sát, ngươi nhìn ta là ai? Thanh âm trong sáng, vang rền cánh rừng tây này, thanh âm qua đi, Trương Ngọc Đường phi thường tiêu sái đi ra, gió đêm thổi lất phất quần áo của hắn, dạo chơi mà đến, đồng bền như tiên. Quỷ A nhìn đến theo pha tạp bóng mở trong đi ra Trương Ngọc Đường, Lý Dung trên mặt một trận tái nhợt, tâm thần kích động phía dưới, hơi nhún chân đạp một cái, khối kia hắc không lăng trèo lên đồ vận, thoáng cái lăn ra thật xa. Phù phù. Lý Dung cả người trực tiếp động ở trên nhánh cây, tay chân lung tung đong đưa, nhánh cây phát ra xèo xèo tiếng vang. Đáng đời chịu tội, thấy tự ra công tử, vậy mà gọi quỷ, ai từng thấy như vậy ngọc thụ lâm phong quỷ. Trương Ngọc Đường phi thường bất mãn, nhưng là tranh thủ thời gian phi bước đi ra phía trước, một khi mượn rồi, Lý Dung đoạt khí, tiêu thật sự không về được, mình cũng không có Bạch Tố Trinh hạ âm tào địa phủ, tìm kiếm hứa tiên hồn phách buồn sự. Nóa, trong tay của ta cũng không có cái gì công cụ, như thế nào cứu ngươi? Đối mặt lấy cao hơn chính mình rất nhiều nhánh cây, Trương Ngọc Đường có chút khóc không ra nước mắt, nhánh cây là một cây độc cảnh, cô linh linh mọc ra mấy cái lá cây, lúc này bị Lý Dũng một sâu, nhánh cây không chịu nổi lớn như vậy trọng lượng, hơi có chút hạ nhảy xuống. Đã có. Trương Ngọc Đường từ trong lòng ngực lấy ra lão đạo sĩ đưa cho mình cái kia mảnh xanh mơn mận lá cây, nâng trong lòng bàn tay, cầu khẩn, lá cây à, lần này tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi, ngàn vạn hiển linh giúp đỡ chút, đưa ta đến trên nhánh cây đi. Cái kia lá cây màu xanh lục giống như thông linh bình thường, theo Trương Ngọc Đường thanh âm, phát ra một vòng ánh sáng màu bí lục, quang huy sáng lạ, lập tức biến lớn, giống như một chiếc thuyền con lơ lửng một bên. Trương Ngọc Đường nhảy lên cái này thuyền lá nhỏ, bay đến dưới nhánh cây, một bà ôm lấy nhánh cây, đối với lục thuyền lá nhỏ mở miệng nói, tốt rồi, ngươi trước đi một bên, ta muốn cứu người rồi. Lá xanh đáp lời hướng về một bên đồng bền mà đi, Trương Ngọc Đường hai chân đạp hụt, nhưng nghe đến răng rắc một tiếng, nhánh cây không chịu nổi hai người trọng lượng, tại chỗ bẻ gãy. Lý Dung thắt cổ dùng quần áo theo nhánh cây nhảy xuống, bẻ gãy xu thế, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Bảo bối tốt. Lập tức chính mình cũng muốn té lăn trên đất, bên cạnh cái kia mảnh lá xanh, nháy mắt rơi vào Trương Ngọc Đường dưới thân thể, nâng Trương Ngọc Đường phiêu nhiên bay lên, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Chợt một lần nữa hóa thành một mảnh lá xanh, rơi vào Trương Ngọc Đường trong tay. Thu hồi lá xanh, phóng trong ngực, Trương Ngọc Đường bước nhanh vượt đến Lý Dũng bên cạnh, lấy tay tìm tòi nhân trung. Khá tốt, còn có khí, người còn chưa có chết, chỉ là tạm thời đã hôn mê. Trương Ngọc Đường đưa tay vô vô Lý Dũng mặt, trên mặt tái nhợt chi sắc, một cái chớp mắt liền biến mất. Lại dùng tay bấm ấn huyệt nhân trung, nhưng nghe được Lý Dũng kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh Trương Ngọc Đường, nước mắt ràn rụa, công tử, ngươi là người vẫn là quỷ, ta nhưng là đã đến âm tào địa phủ, lại nhìn thấy ngươi. Ngươi cứ nói đi, quỷ, quỷ, quỷ cái đầu của ngươi. Trương Ngọc Đường tức giận đứng lên, còn không tranh thủ thời gian đứng lên, mau về nhà, muộn như vậy không quay về, mẫu thân, lao đầu tử không biết rõ gấp thành hình dáng ra sao. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Nhìn xem hoạt bính loạn khiêu Trương Ngọc Đường, Lý Dũng cũng không có tâm tư suy nghĩ trong đó có thiếu, chỉ là nhìn xem Trương Ngọc Đường ha ha cười ngây ngô, nhìn xem, sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì sợ có cái gì di chứng, thời khắc chú ý đến Lý Dũng Trương Ngọc Đường sắc mặt siết chặt, bề bộn quan tâm hỏi, làm sao vậy, Lý Dũng, có phải không, có chỗ nào không thoải mái? Ta để cho A Bảo đem công tử đầu người đưa về quý phủ rồi. Khoe miệng run rẩy, Lý Dũng đem sự tình nói một lần. Ta chửi con mẹ nó chứ ngươi lão đạo sĩ cả nhà, đầy đất cúc hoa tàn. Trương Ngọc Đường nghe như vậy không đáng tin cậy sự tình, biết là lão đạo sĩ chướng nhãn pháp. Chỉ là cái này chướng nhãn pháp vạn nhất cho thân nhân của mình mang đến cái gì bất hạnh, chẳng phải là để cho mình hối hận cả đời. Đi mau. Móc từ trong ngực ra lá xanh, lục quang như nước, thuận phong mà trường, hóa thành một chiếc thuyền con, hai người nhảy lên. Lý Dũng chỉ vào về nhà phương hướng, nhanh đi về. Vâng. Lý Dũng nhìn xem dưới chân hiện ra lục quang lá cây, ngơ ngác chỉ một cái phương hướng, nối thẳng trấn phủ. DS, chưa phát giác ra đã đến hơn một bản chữ, đại gia hỏa nhìn xem thoải mái, tiểu siêu tầm một cái, có phiếu tiểu thuận tay quan một chương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, vẽ phủ cảnh đêm như nước, quần tinh sáng lạ, một giải ngân hà ngang qua nam bắc. Trương Ngọc Đường, Lý Dũng đứng ở một chiếc thuyền con bên trên, đạp không mà bay. Thuyền con toàn thân xanh mơn mận, hiện ra thần quang, đem hai người đều bao phủ trong đó, chiếu chuẩn trương phủ phương hướng mà đi. Có thể hay không nhanh lên, nhanh lên nữa. Nhìn xem dưới chân thuyền xanh, Trương Ngọc Đường lòng nóng như lửa đốt, hận không thể chắp cánh mà bay, ngay lập tức đến cha mẹ trước người. Thuyền xanh có linh, tốc độ lại nhanh hơn vài phần, không có bao lâu, trương phủ đã đập vào mắt có thể thấy được. Một tòa đại viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra phú quý khí tượng, trong sân đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, có vẻ hơi không khí trầm lặng. Lao đầu tử, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào, ta đã trở về. Vừa dụng trong sân, thuyền xanh một lần nữa hóa thành một mảnh lá xanh, bị Trương Ngọc Đường thu tại trong lồng ngực. Là thiếu gia trở về rồi. Theo cái này một tiếng vang vọng phòng lớn, Trương Viên ngoại mừng rỡ trong lòng, cất bước, cũng bất chấp sửa sang lại ăn mặc, chạy như bay đi ra. Ngọc Đường, ngươi trở về rồi. Nhìn chằm chằm vào trong sân Trương Ngọc Đường nhìn hồi lâu, Trương Viên ngoại khỏe miệng mỉm cười, toàn thân chợt nhẹ, lại chỉ nói là ra một câu phổ thông như vậy lời nói, tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như biển, lại cần phải có nhiều ít hoa lệ tân trang. Mau đi xem một chút mẹ của ngươi, nàng bị ngươi lo lắng gần chết. Là, phụ thân. Mẫu thân vì chính mình lo lắng, phụ thân cảm giác không phải là như thế, nhìn xem khỏe mắt đỏ bừng Trương Viên ngoại, Trương Ngọc Đường trong nội tâm chắc chắn có chút mỏi nhừ. Ai nói tất cổ tâm, báo được 3 tháng xuân huy. Cái này chính là mình trên đời này gần nhất, thân nhất, yêu nhất người. Mẫu thân. Nhìn xem nằm ở trên giường phu nhân, Trương Ngọc Đường lã chã rơi lệ. Đều là hài nhi không hiểu chuyện, cho ngươi chịu khổ. Mẫu tử ở giữa cảm ứng, là trong trần thế huyền diệu nhất sự tình. Theo Trương Ngọc Đường một tiếng kêu gọi, Trương phu nhân mở mắt, nước mắt lung lung, Ngọc Nhi, ngươi trở về rồi, trở về là tốt rồi. Bởi vì bệnh phát hư thân thể không có bao nhiêu lực đạo, Chiến Nguy Nguy giơ tay lên, muốn vuốt ve Trương Ngọc Đường mặt. Mẫu thân Trương Ngọc Đường nhẹ nhàng nắm lên phu nhân tay, nhu nhu phóng tại trên gương mặt của mình, chậm rãi sẽ qua, cảm thụ được cái kia nhẹ nhàng ôn hòa, Trương phu nhân khỏe miệng rốt cục kéo ra đến một đạo say lòng người dáng tươi cười, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, có thể hủ chết vi nương rồi, cũng không dám nữa. Trương Ngọc Đường túi đầu nhận lầm, đem chăn lại kéo ra một chút, thấp giọng nói, mẫu thân, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, đợi ngày mai, ta đem sự tình nói với ngươi tin tưởng. Tốt, tốt, tốt hài tử, ngươi lại hiểu chuyện rồi, từ nhỏ đã biết rõ cho mẹ gần, còn nhớ rõ khi còn bé, ngươi đều không cho vũ em chạm ngươi hồi ức chuyện cũ cái bóng, vui mừng như thế. Nói xong, ngọn đèn chập chờn trong, Trương phu nhân trầm lắng ngủ, ngủ được lại như vậy an tưởng. Cùng một chỗ cùng theo vào Trương Viên ngoại, một mực không có quấy rầy mẹ con bọn hắn ở giữa đối thoại. Lúc này, mắt thấy chính mình phu nhân ngủ thật say, mới lặng lẽ đi qua, nói khẽ, Ngọc Đường, đi ra. Ân Trương Ngọc Đường gật gật đầu, nhấc tay nhấc chân đi ra. Hắn biết rõ, phụ thân có nhiều chuyện muốn hỏi mình. Cái kia máu rầm rề đầu người dù sao quá mức quỷ dị, quá mức sợ hãi. Hai người một trước một sau, đã đến đại sảnh, ngồi xuống. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy đem sự tình nói một lần, chuyện phía trước, Trương Viên ngoại đã nghe A Bảo đã từng nói qua, chủ yếu là đem sự tình phía sau suy nghĩ một lần. Ngọc Đường, ngươi ưa thích tại Hoang Sơn Giã Linh trong tu đạo luyện chân, vứt bỏ hết thảy sao? Đương nhiên không thích. Trương Ngọc Đường nhìn xem có chút khẩn trương phụ thân, lao đầu tử, kỳ thật tu chân thực sự không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy, tu chân luyện pháp, truy cầu chân ngã mới là tu chân. Thực sự không phải là nhất định phải người tại trong núi mới có thể thành tiên. Vậy là tốt rồi. Trương Viên ngoại đứng người lên, chúng ta Trương gia chỉ có một mình ngươi Nam Đinh, nhất mạch đơn truyền, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể tuyệt hương khói. Yên tâm đi, lão đầu, ta nhất định sẽ đem thế gian xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, tốt nhất nữ nhân đều lấy về nhà, vì chúng ta lão Trương gia khai chi tán diệp. Nhìn xem đứng dậy rời đi Trương Viên ngoại, Trương Ngọc Đường hơi nghi hoặc một chút, lão đầu, ngươi không muốn biết, A Bảo mang về viên kia máu rầm rề đầu người là chuyện gì xảy ra? Bất quá là giang hồ thuật sĩ chướng nhãn pháp, chưa đủ nhắc tới. Trương Viên ngoại quay đầu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đi học đường đọc sách, ngươi đọc sách vô cùng tốt, ta đã nghe A Bảo nói. Nhìn xem rời đi Trương Viên ngoại, Trương Ngọc Đường con mắt lần nữa có chút ướt át. Lúc nào, lão tử cũng như vậy dễ dàng đã bị cảm động, bất quá có người quan tâm cảm giác, thực con mẹ nó tốt. Sờ lên trong ngực lá xanh cùng một bản thật mỏng thư tịch, trên đời này quả nhiên có cao nhân đắc đạo, chỉ là không biết rõ cái này đến cùng có phải không Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới, ta đến cùng phải hay không Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong cái kia cùng thanh xà mến nhau Trương Ngọc Đường, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong Trương Ngọc Đường thế nhưng là trên trời nhạc hương đồng tử hạ phàm mà đến, về sau nhất định là muốn thành tiên. Đã gặp được hứa tiên rồi, nếu là ta trong nhà thực có cái thanh kia gia truyền truy tinh kiếm, cái kia hết thảy đều sáng tỏ rồi. Nhớ tới chính mình có thể là xuyên việt đã đến Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ thế giới trong, Trương Ngọc Đường trong nội tâm nóng hừng hực, một trận bốc lên, nhiệt tình như lửa, không có một chút ủ rũ. Gọi người, lấy đèn lồng, trực tiếp hướng về một căn phòng đi đến. Đẩy cửa ra, trong phòng bài trí phi thường phổ thông, bình thường, sửa sang lại là phi thường sạch sẽ. Giữa nhà treo một bức linh hồ đọc sách đêm họa, trong bức tranh lâm một thông thông, núi cao mông lung, có một con da lông trắng không tì vết bạch hồ, rất sống động, hai thai nhọn nhọn, mở mắt thật to, chính bưng lấy một cuốn sách tập trung tinh thần nhìn xem. Thanh kiếm kia tại trong ấn tượng của ta, chính là đặt ở này tấm linh hồ đọc sách đêm tranh vẽ phía sau. Bước nhanh đi tới gần, một bà xốc lên. Quả nhiên bên trong để đó một cái hắc hữu hữu hộp đựng kiếm, phổ phổ thông thông, hộp đựng kiếm bên trong lấy một thanh trường kiếm, dài 3 thước, rộng 2 chỉ. Rất phổ thông một thanh bảo kiếm a, cái này không khoa học a. Vuốt vuốt trường kiếm trong tay, Trương Ngọc Đường nhớ rõ, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trong, thanh xà mang theo ngũ quỷ đến trộm kiếm thời điểm, thanh kiếm này thế nhưng đem ngũ quỷ đều đánh bay, làm sao sẽ như vậy phổ thông. Lại quan sát lần nữa một phen, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa một ít ta không biết cái gì nguyên cơ, còn là thần vật tự mở. Được rồi, qua ít ngày, ta tại giả vờ trong lúc vô tình lấy ra thanh trường kiếm này tới chơi, sau đó tinh tế nghiên cứu, hiện tại cầm lại phải nhắm chúng cha mẹ mất hứng. Thanh trường kiếm một lần nữa bật về chỗ cũ, Trương Ngọc Đường quay lại phòng mình, trong nội tâm có chút kích động, thế cho nên thật lâu không thể dẹp loạn. Quả nhiên là truy tinh kiếm, ta quả nhiên là cái nào yêu lên thanh xà, cuối cùng hơi kém độc phát thân vong Trương Ngọc Đường, nơi này đúng là Tân Bạch Nương Tử thế giới. Đẩy ra cửa sổ, nhìn trên trời một vòng ngân nguyệt, Trương Ngọc Đường lặng yên không nói. Chữ quên trong nội tâm quấn, Trần Duyên đều toàn bộ tiêu tán duyên hết tình dở nữa à? Chuyện như vậy, ta quyết không cho phép phát sinh ở trên người của ta. Nắm tay bên trong nắm đấm, vung vẩy hướng mênh mông thiên không, nhân sinh tựu được không ngừng mà vung vẩy nắm đấm, dù là hết thể đều địch, chỉ cần không sợ ngăn trở đả kích, không có hư không oán trách, ta nhất định có thể đủ đi đến rất xa, rất xa. Đứng một hồi, đi đến trước bàn sách, điểm đèn, lấy ra lao đạo sĩ ném cho mình quyển sách kia, nhìn thật kỹ, quyển sách có chút ấu vàng, gọn gàng sạch sẽ, y nguyên tán phát lấy nhàn nhạt mà hương. Vẽ phủ, đây là cái gì đồ chơi? Xốc lên sách, tĩnh tâm nghiên cứu xuống. Đợt, sách mới kỳ, trước sau như một xin sưu tầm, phiếu đề cử, đối với hai món báo vật này, phải muốn dùng một cái từ đến hình dung, đây chính là giống như nói a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, tĩnh tâm đèn đóm hết thời sự, chỗ, ánh trăng chính mông lung. Trong phòng ngủ, yên tĩnh, chỉ có thanh phong theo ngoài cửa sổ thổi tới, nhẹ nhàng cuốn lên quần áo, tóc dài tùy theo bay lên. Trương Ngọc Đường ngồi ở trước bàn sách, thân thể thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong tay vẽ phủ. Đây là một quyển tu hành đạo phù tuyệt đỉnh thần kỹ, dựa theo mặt trên chỗ nói, bình thường người tu hành chính là đạo hạnh, tuyệt kỹ, thần thông. Mà vẽ phù thuộc về tuyệt kỹ một loại, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ trong, Bạch Xà chém giết Ngô Công Tinh thời điểm, thi triển lá liêu hóa phi đao cũng là tuyệt kỹ một loại. Đạo hạnh là chỉnh thể thực lực, tuyệt kỹ là bộ phận nổi bật, đạo hạnh cao thâm người, đối mặt lấy thân mang tuyệt kỹ người, cũng được cẩn thận từng ly từng tí. Có lẽ một người đạo hạnh cũng không cao thâm, nhưng là tuyệt kỹ của hắn, tức tại ở một phương diện khác tạo nghệ, khả năng đã rất xa đã vượt qua người, tựa như tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát là một loại tuyệt kỹ. Nhưng là chân khí tu vi của hắn không nhất định là thiên hạ vô song. Thần thông lại là không thể tưởng tượng nổi bí thuật, như pháp thiên tượng địa thần thông đem thân thể của mình có thể hóa thành mấy trượng, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng, vạn trượng, cự nhân một dạng, không thể tưởng tượng, pháp lực vô biên. Dựa theo phía trên đi lại, đạo phù thuật nói trắng ra, chính là mượn nhờ chư thiên thần Phật lực lượng, đến làm một ít thường nhân không thể đủ làm được sự tình. Khép lại bẽ phủ, Trương Ngọc Đường hơi hít mắt, thần thái an tưởng, yên lặng tại trong lòng, tiêu hóa lấy nội dung trong sách. Tuy nhiên chỉ là mượn nhờ chư thiên thần Phật lực lượng, một khi nắm giữ cũng là uy lực vô cùng, có không gì làm không được thần lực, có thể phòng bệnh trị bệnh, khởi tử hồi sinh, ngự sử quỷ thần, chấn ma chiêu hồn, ẩn hình biến hóa, gặp dữ hóa lành, chú giết cựu địch, còn có thể cắt bay đá chạy, dừng lại gió dừng lại vũ, hô chuột khu muỗi, vận chuyển vật thể vân vân. Muốn tu hành vẽ phủ chi đạo, đầu tiên muốn tu tâm, để cho tâm yên tĩnh, tâm hàng thành, tín hai chữ, lòng yên tĩnh thì tạp niệm tiêu trừ, tà niệm không thể sinh, ác ý không thể nào lên, trống rỗng, thanh minh thần linh dễ dàng gần. Mà tâm hàng thành, tín hai chữ, là vẽ phủ nguyên động lực, phủ có hay không phát ra tác dụng, cùng tín thành có quan hệ, thành thì linh, thiên địa động dùng, tín thì rõ ràng, pháp lực vô biên. Về phần cụ thể vẽ phù bên trên, phía sau còn có thật nhiều trình tự, như cảm ứng, thệ thần, thỉnh thần, hòa chú, tống thần vân vân. Bất quá muốn tu hành những này, đầu tiên muốn tâm yên tĩnh, lòng yên tĩnh sau đó, thư không phản chiếu, xuyên qua chư thế túc tuệ, cử bút mà vùng, một lần là xong. Thế nào mới có thể ổn định lại tâm thần đâu này? Trương Ngọc Đường cầm trong tay vẽ phù, tâm thần đã bay đi tha phương. Ổn định lại tâm thần, chính là chuyên chú một sự kiện, không rảnh suy nghĩ mà khác, tiểu được hết sức chăm chú, tập trung tinh thần. Đã có. Nhớ tới kiếp trước thời điểm, chính mình phi thường yêu thích một việc, chính là luyện tập bút máy chữ như vậy ngạnh bút thư pháp, tập luyện mấy tháng, bút pháp thoạt nhìn, đoan chính hùng vĩ, coi như là chữ đẹp. Bất quá, Quan trọng nhất là, mỗi một lần luyện chữ thời điểm, mình cũng thoáng như thần du ngoại vật, đắm chìm trong đó, bên ngoài phát sinh hết thảy, đối với chính mình mà nói, đều là bất chi bất giác. Có đôi khi, luyện lên chữ đến, đảo mắt chính là cho tới chưa đi qua. Tốt, hay dùng tập viết đến tu hành tinh tâm. Trương Ngọc Đường khép lại vẽ phủ, chân dấu ở trong lực, hiện tại tập viết, chỉ có thể luyện tập bút lông chữ, hiện tại đêm đã khuya, không bằng ngày mai sau lại nói. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đảo mắt bình minh, mông lung ánh mặt trời vạch phá đường chân trời dâng lên mà ra, tràn ngập hướng tất cả thế giới. Ngọc Đường, mẫu thân ngươi thân thể, may mà là bảo an đường Hứa đại phu điều trị, nghe nói Hứa đại phu nhi tử Hứa Tiên đã ở Minh Dương học đường, ngươi cũng không làm được khi dễ người ta. Trương Viên ngoại ăn cơm xong, gọi tới Trương Ngọc Đường, cười híp mắt dặn dò, nghe nói Hứa đại phu có cái nữ nhi gọi Hứa Tiểu Dung, ngươi vừa đi học đường liền hướng Hứa Tiên chất nhi hỏi thăm sự tình, ta cũng biết rồi, cái kia Hứa Tiểu Dung cũng là xa gần nghe tiếng tiểu mỹ nhân, bây giờ tuổi vừa mới 12, đã đến xuất giá tuổi, muốn hay không vi phụ thay ngươi bàn bạc một cái, lấy một cái con dâu nuôi từ bé, cũng tốt hầu hạ của ngươi sinh hoạt hàng ngày. Trương Ngọc Đường mồ hôi, vội hỏi, lão đầu, con dâu nuôi từ bé hay là thôi đi, ta niên kỷ còn nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn, lấy trở về làm gì, chỉ có thể đem nhìn xem, cũng không có thể ăn. Hơn nữa, Hứa đại phu cùng nhà chúng ta có ân, ta Trương Ngọc Đường há sẽ làm chuyện như vậy, bất quá, Hứa đại phu trần trị qua mẫu thân, ta với tư cách nhi tử, như thế nào cũng phải qua phủ đi nhìn một cái, biểu thị một chút lòng cảm kích. Biểu đạt lòng cảm kích là giả, nhìn một cái Hứa Tiểu Dung bộ dáng đến cùng như thế nào mới là thật. Vạn nhất là cái vô diệm đông thi các loại, lấy về nhà đến, sư tử Hà Đông giống, còn có để cho người sống hay không? Về phần vấn đề tuổi tác, căn bản không phải vấn đề, tục ngữ nói nữ đại tam ôm kim truyền, lớn rồi 5 tuổi, chẳng phải là ôm là núi vàng núi bạc rồi, sau lại nói, hiện tại cũng không nóng nảy, đối với từ hậu thế mà đến Trương Ngọc Đường mà nói, 12 tuổi tiểu cô nương, còn là cái tiểu la lị. Đối với tiểu la lị, Trương Ngọc Đường thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Trương Viên ngoại híp mắt lại, trong mắt mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường xem, ta rõ ràng, cần phải đi xem, ta sẽ nhường Lý Dũng chuẩn bị tốt đồ vật, ngươi xuống học đường đi nha. Trương Ngọc Đường bị Trương Viên ngoại nhìn toàn thân không được tự nhiên, lung tung đợi mấy ngụm cơm, đã biết, ta ăn no rồi, lao đầu, ta đi học, gặp lại. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn, không nên lịch ngợm. Ra mà không đứng đắn thanh âm theo đại sảnh truyền ra. Đã biết, ta vẫn còn con nít, tiểu cổ động ta đi tán gái, thực chưa thấy qua như vậy không đứng đắn lao đầu. Dư âm không rơi, Trương Ngọc Đường đã chạy ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng. A Bảo, chuẩn bị tốt giấy và bút mực, theo ta đi học đường học bài. Vâng, thiếu gia. Lý Dũng, A Bảo hai người, ăn cơm xong, theo Trương Ngọc Đường hướng về Minh Dương học đường đi đến. Mọi thứ chớ nghĩ, bất động, khống chế hô hấp, chậm rãi có thể hiện ra vô ngã trạng thái đi ở đi học trên đường. Trương Ngọc Đường nhiều lần suy nghĩ vẽ phù mặt trên, vậy như thế nào nhập tĩnh pháp môn. Ta cảm thấy dùng mình thích phương thức buông lòng chính mình, hoặc là làm mình thích làm chuyện, như vậy tiểu cũng không muốn những cái kia không nên nghĩ chuyện, tâm cũng liền tự nhiên yên tĩnh á. Ví dụ như ngươi có thể nghe mình thích ca, xem mình thích kịch truyền hình hoặc điện ảnh, nếu như ngươi ưa thích dạo phố, đại khái có thể đi dạo chơi, tiến muốn vào trong tiệm nhìn xem những vật kia. Tóm lại, chỉ cần không phải chuyện xấu, ngươi ưa thích làm cái gì thì làm cái đó. Kỳ thật buông lòng phương thức có rất nhiều, cái này cần căn cứ của ngươi cá nhân yêu thích tuyển chọn. Giống ta đâu rồi, ta liền ưa thích đi lấy bút tập viết, hoàn toàn có thể thông qua tập viết buông lòng nhập tĩnh, hơn nữa tại thời đại này, tự hồ chỉ có luyện chữ một đường, căn bản không có cái gì giải trí. Đường xa không xa, tại Trương Ngọc Đường trong suy tư, Minh Dương học đường đã gần ngay trước mắt. Tiên sinh, sớm. Đi vào học đường, Trương Ngọc Đường đối với bản giáo viên trước dạy học tiên sinh, cúi người hành lễ. Dạy học tiên sinh nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, sớm, đi ngồi trở lại chỗ ngồi, đi học cho giỏi. Là, tiên sinh. Trương Ngọc Đường để cho Lý Dũng, A Bảo hai người tại bên ngoài học đường dự tính, chính mình mang theo giấy và bút mực, ngồi tại trên chỗ ngồi. Hứa Tiên sớm đã đến, nhìn xem đến nơi Trương Ngọc Đường, thấp giọng hỏi, Ngọc Đường, lệnh đường thân thể khá hơn chút nào không? Muốn hay không ra phụ lại đi điều trị một phát? Cái này người ngược lại là người tốt, trung hậu trung thực. Trương Ngọc Đường cũng cúi đầu, nói nhỏ, gia mẫu thân thể đã dần dần chuyển tốt, đợi cho sau khi tan học, gia phụ làm ta đi ngươi chỗ kia, cho lệnh tôn gửi tới lời cảm ơn. Hứa Tiên sắc mặt một hắc, chăm sóc người bị thương là thầy thuốc trách nhiệm, về phần gửi tới lời cảm ơn, cái này không cần đã muốn đi. Nhưng trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, cái này Trương Ngọc Đường thế nhưng là một đầu khoác lên da người sắt lang, nhớ rõ lần đầu gặp mặt, hắn tự hỏi tới gia tỷ, có thể thấy được là dã tâm sừng giấu, thèm thuồng gia tỷ dung nhan đã lâu, ta như vậy dẫn hắn đi bảo an đường, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Thưa. Trương Ngọc Đường đột nhiên đem thân thể ngồi thẳng tắp, con mắt sáng ngời hữu thần, mắt nhìn phía trước, thanh âm yếu ớt xen lẫn tại sáng sủa tiếng đọc sách trong, không muốn lần lượt chúc bạn lời nói, cũng đừng có lên tiếng, tiên sinh đang hướng về nơi này xem đâu này. Khổng Tử nói, xảo ngôn lệnh sắc. Tiên vậy nhân hứa tiên thân thể run lên, như không có chuyện gì xảy ra ngâm nga lên luận ngữ, rung đùi đắc ý, trầm bồng du dương, trẻ thơ thanh âm của lương, rất có tiết tấu, vận luật. Dạy học tiên sinh nhìn lướt qua, nghe sáng sủa tiếng đọc sách, rất là vui mừng, hơi khoát tay chặn lại, hiện lên ép xuống xu thế, tốt, hôm nay chúng ta bắt đầu học tập thuyết văn giải tự. Học xong thuyết văn giải tự là có thể nhận thức thiên hạ trong tuyệt đại bộ phận chữ. Thuyết văn giải tự khai sáng bộ thủ kiểm chữ khơi dòng là Đông Hán kinh học giả, văn tự học giả Hứa Thận chỗ soạn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện. Chương 8, Tiểu Dung một bài giảng. Chương Ngọc Đường bên trên đần độn nhạt nhẽo, trong lúc này rất nhiều chữ quét qua nhất nhãn, trên cơ bản đều toàn bộ nhận thức. Không chuyển thế trước, Chương Ngọc Đường ưa thích thư pháp, xem không ít văn tự cổ đại thiếp, cái khác không nói, cổ hắn chữ ngược lại là nhận thức không ít. Càng thân dị chính là, sau này chuyển thế, có lẽ là một cái người trưởng thành linh hồn nguyên nhân, có lẽ là trời cao đối với kẻ xuyên việt ban ân, Trương Ngọc Đường trí nhớ phi thường kinh người, có thể nói là đã gặp qua là không quên được, rất nhiều thứ xem một lần, có thể nhớ kỹ trong lòng, giống như lạc ấn bình thường, tinh tường sáng tỏ. Ngáp nghe dạy học tiên sinh một chữ giảng giải, Trương Ngọc Đường tại trên bàn học nhịn không được cụ rũ mãnh liệt, có chút ngáp một cái, thầm nghĩ tốt thời gian cũng không làm được lãng phí ở nơi này, thừa dịp cái này thời gian, ta đem tâm dưỡng tĩnh xuống, đợi lòng yên tĩnh về sau, ta về nhà bày đàn thể thần, chính thức bắt đầu học tập vẽ phù. Mọi thứ chớ nghĩ, bất động, khống chế hô hấp. Trương Ngọc Đường dựa theo tĩnh tâm pháp môn, hoạt học hoạt dụng, bắt đầu tĩnh tâm đại kế. Phương pháp kia chính là, tại trong lòng yên lặng bắt đầu đếm cừu non, một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê dê càng ngày càng nhiều, dần dần trong nội tâm chỉ có dê, tại cũng trang không được những vật khác. Đã đến tâm vô tạp niệm, chỉ có một dê thời điểm, Trương Ngọc Đường cảm giác có một loại kỳ diệu mỹ cảm trải rộng thể xác và tinh thần, đó là nội tâm chính thức nhàn rỗi yên tĩnh mới có cảm giác, tĩnh tâm tài năng sinh ra trí tuệ. Một người tại yên lặng nhất thời khắc tư duy, nhất định là linh hồn hắn thăng hoa sau trí tuệ kết tinh. Ổn định lại tâm thần, chậm rãi cảm ứng đến chư thiên thần Phật, phán đoán lấy đầy trời thần Phật đều quay trùng quanh tại bên cạnh mình, tường vân cuộn, khí lành hừng hực. Bên cạnh Hứa Tiên đột nhiên cảm giác được hơi kinh ngạc, Trương Ngọc Đường rõ ràng tại bên cạnh ta thế nào cảm giác hắn cách ta thật xa, hơn nữa còn có chút ít thần thánh trong đầu trống rỗng. Trương Ngọc Đường ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, giống như một tôn thiền định chân Phật, tính cực sinh tuệ. Lặng lặng thời điểm, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến hạ học thời điểm. Đi, Hứa Tiên, mang ta đi nhà của ngươi. Trương Ngọc Đường lặng lặng đã ngồi một bài giảng sau, toàn tâm nhẹ nhõm tự nhiên, thoải mái dễ chịu không hiểu, ý chí cũng khoáng đạt rất nhiều, luôn cảm thấy cả người trở nên rộng rãi, thông dong một chút. Hứa Tiên nghe xong, có chút không cam tâm tình nguyện, lại cũng không có nghĩ đến cái gì lời nói đến tự tuyệt, trong miệng nói thầm lấy, được rồi, ngươi đi theo ta. Trương Ngọc Đường cả người thông minh lanh lợi, tự nhiên nhìn ra Hứa Tiên không cam tâm tình nguyện, trên đường đi tiểu nhặt Hứa Tiên cảm giác hứng thú chuyện nói. Hứa Tiên có phụ thân là khai mở y dược cửa hàng, tự nhiên thai hun mắt nhuộm phía dưới, Hứa Tiên đối y dược hứng thú nồng hậu, tại Trương Ngọc Đường lừa dối phía dưới, quan vị trí tốt, trong lời nói đối y dược có nhiều tôn sùng. Tràn đầy phấn khởi nghe Trương Ngọc Đường đem một vài y dược điện cố hạ bút thành văn, Hứa Tiên sớm đem hết thảy ném lên chín tầng mây, chẳng mấy chốc công phu, Hứa Tiên cơ hồ đem Trương Ngọc Đường coi là thiên nhân, thậm chí không kiềm hãm được nghĩ, nếu thật là có cái như vậy tỷ phu, học rộng tài cao, ôn nhuận như ngọc, cũng là xứng tỷ tỷ thiên tiên mỹ mạo. Bảo An đường tọa lạc tại tiền đường một đầu tương đối phồn hoa trên đường cái, đường phố rộng rãi, con đường hình thành, người đến người đi, thương khách như vân, mà ở đường cái hai bên trà lâu, tiểu điếm cùng với các loại cửa hàng cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu phía dưới, cho người có ứng tiếp không xuể xu thế. Ngọc Đường, cái này chính là nhà của ta tiệm bán thuốc Bảo An đường. Hứa Tiên một ngón, nhất chỉ, cái này tòa Bảo An đường xây được cũng không trắng lệ, ước chừng hai gian tả hữu, chiếm diện tích có 40 mở tả hữu, toàn thân là dùng một loại chân bóng đá xanh xây đắp, một ít khoảng cách địa phương, dùng đến thoa sơn hồng lăn cây đứng vững, cho người nhìn một cái, có chút phong cách cổ xưa đại khí khí tượng. Trương Ngọc Đường nghe vậy, cười nói, tên rất hay, Bảo An đường, Bảo An đường, bảo vệ một phương bình an, Hứa đại phu thật sự là nhân thuật nhân tâm. Hứa Tiên mặt mày hớn hở, về sau, ta cũng vậy phải giống như phụ thân bình thường, mở một nhà Bảo An đường, làm việc thiện tích đức, chăm sóc người bị thương. Trương Ngọc Đường vỗ vỗ Hứa Tiên bả vai, cất cao giọng nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thành công. Tại nguyên bản Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, Hứa Tiên tại học y thành công sau, hoàn toàn chính xác mở một nhà Bảo An đường cứu trị thế nhân, thậm chí tại Bạch Tố Trinh trợ rút xuống, thiếu chút vấn đỉnh Tam Hoàng Tổ sư hội hội chủ chi vị. Ngày nay, Hứa Tiên tương lai con đường đem ở phương nào? Còn có thể cưới được Bạch Nương tử, trở thành một phương danh y sao? Nhìn xem Bảo An đường, Trương Ngọc Đường tinh thần tung bay, nhất thời có chút hoảng hốt, Hứa Tiên ở một bên quan tâm hỏi, Ngọc Đường, ngươi làm sao vậy? Như thế nào có chút thần bất thủ xá, chẳng lẽ là thân thể không thoải mái, muốn hay không gia phụ cho ngươi trần trị một phát? Không có việc gì. Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, ta là nhìn xem Bảo An đường trong, nhiều như vậy bệnh nhân, từng cái bị Hứa đại phu trị liệu, đột nhiên có chút cảm xúc, trên đời này vĩ đại nhất sự tình, có lẽ chính là chăm sóc người bị thương đi. Ân Hứa Tiên gật gật đầu, cha ta đã từng nói qua, tổn thương một người phi thường dễ dàng, khó khăn là cứu trị một người. Cứu người khó, hại người dễ dàng, đây đã là Phật cảnh giới. Hứa Tiên, ngươi trở về rồi, mau tới đây giúp một tay. Hứa đại phu một đám râu dài, khoác lên một kiện trường bào màu xám, nhìn đến tùy theo mà đến Trương Ngọc Đường, sững sờ, đây là ngươi cùng trường đi, nhanh cho người bên trong uống trà. Bảo An đường trong, trừ ra Hứa đại phu, còn có một cái mắt sáng răng trắng mỹ lệ thiếu nữ, giúp đỡ theo hộp thuốc bên trong lấy thuốc, Hứa đại phu chẩn trị, khai căn, thiếu nữ theo phương bút thuốc. Thiếu nữ mặc bích sắc quần thun, con mắt sáng ngời hữu thần, dáng người cao cao đầy đặn, trong lúc đi lại, áo choàng mái tóc vũ động, một đoạn tuyết trắng thon dài cổ trắng thỉnh thoảng như ẩn như hiện. Thật xinh đẹp cô gái nhỏ, điều này chẳng lẽ chính là Hứa Tiểu Dung, thật sự là người còn yêu kiều hơn hoa, dung mạo thanh lệ. Trương Ngọc Đường đối với cô gái kia nhìn lướt qua, đối Hứa đại phu thi lễ, Hứa đại phu, ta là Trương phủ Trương Ngọc Đường, cùng Hứa Tiên là đồng học, lần này là phụng gia phụ chi mệnh, cảm tạ Hứa đại phu đối gia mẫu cứu trị tri ân. Chăm sóc người bị thương vốn là thầy thuốc trách nhiệm, không cần cảm tạ. Hứa đại phu cười ha ha một tiếng, ngươi trước chờ một lát, đi theo Hứa Tiên đi bên trong chơi đùa, ta trước chữa cho tốt mấy người kia chứng bệnh. Vâng. Trương Ngọc Đường hành lễ lui ra, quay đầu lại nói, Lý Dũng, A Bảo, đem những vật này đều chuyển đến bên trong đi. Lý Dũng, A Bảo không người nói, là công tử. Đã đến nội thất, trong nhà cũng không người hầu, Hứa Tiên tự mình nấu một bình trà, đã bưng lên. Trương Ngọc Đường hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Hứa Tiên, như thế nào không thấy lệnh đường?" Hứa Tiên thần sắc tối sầm lại, gia mẫu qua đời sớm, chỉ để lại ta, tỷ tỷ, phụ thân ba người sống qua ngày. Là ta đường đột. Trương Ngọc Đường nhìn xem thần sắc đau thương Hứa Tiên, nói xin lỗi: "Lệnh đường xem đến các ngươi trôi qua thật vui vẻ, coi như là lại dưới cựu tuyển, cũng sẽ vui mừng, ngươi không cần quá mức khổ sở." "Không có việc gì." Hứa Tiên một mặt chén trà, sự tình qua đi đã lâu rồi, chuyện cũ không nên nhắc lại, đến, chúng ta uống trà. "Tốt, uống trà." Trương Ngọc Đường nâng chung trà lên, khiêm tốn thi lễ, giả bộ như lơ đãng hỏi: "Hứa Tiên, bảo an đường mặt trên bốc thuốc nữ hải tử, xem xét chính là thông minh lanh lợi, hiền lành người thiện lương, người nọ là ai?" Hứa Tiên trên mặt tối sầm lại, quả nhiên đến rồi, một tới nơi này tự hỏi lên gia tỷ sự tình, hiển nhiên là lòng ngông dạ thú. Có chút không tình nguyện nói xong, đó là gia tỷ, sắp sửa đính hôn người ta chẳng lẽ là Lý Công Phát? Trương Ngọc Đường nhớ tới Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, Hứa Kiều Dung gả cho một cái nha môn bộ đầu. Sắp sửa, vậy thì còn không có, không có là tốt rồi, Trương Ngọc Đường không hề để ý mà hỏi, lệnh tỷ mỹ lệ như tiên, cũng không biết ai có phúc khí có thể cưới được như vậy thiện lương, thông minh nữ tử. Hứa Tiên trên mặt có chút ít mất hứng, "Ngọc Đường, ngươi hỏi cái này chút ít làm cái gì?" Trương Ngọc Đường xấu hổ cười cười, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, khó tránh khỏi nhiều hỏi một câu. Hứa Tiên tự hào mà nói, "Đó là đương nhiên, ta thì khuôn mặt đẹp trên đời vô song." "Hứa Tiên, lại nói cái gì đó?" Bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, Hứa Đại Phun lện bước đi nhanh, đã đi tới. "Tới thì tới, còn mang theo nhiều đồ như vậy, Trương viên ngoại thật sự là quá khách khí." Ba người ngồi trong chốc lát, nói vài câu, uống một chút trà, Trương Ngọc Đường tiểu đứng dậy cáo từ, Hứa Đại Phu chỉ là lưu lại một điểm đồ vật, còn lại toàn bộ để cho Trương Ngọc Đường dẫn theo trở về. Trên đường, Trương Ngọc Đường suy nghĩ, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ trong, Hứa Tiên cha mẹ chết sớm, cái này Hứa Đại Phu thoạt nhìn không mang theo chết non chi tướng a, còn có cái kia Hứa Tiểu Dung quả nhiên xinh đẹp, là một cái con dâu nuôi từ bé cũng không tệ. Về phần Lý Công Phác, đây không phải còn chưa kết hôn sao? Thậm chí hiện tại Hứa Tiểu Dung căn bản cũng không biết Lý Công Phác là người ra sao. Sau lại nói với tư cách một người hiện đại linh hồn, mình thích, tiểu muốn mạnh tay đuổi theo. DS, sách mới cần sự ủng hộ của mọi người, hy vọng cuối tuần có thể xông lên sách mới phân loại bảng, nhìn đến đây các bằng hữu, nhẹ nhàng siêu tầm một cái, quay một trường miễn phí phiếu đề cử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, thể thần không có nhìn thấy Hứa Tiểu Dung lúc trước, Trương Ngọc Đường tổng cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu trong, có một loại si mê tình kết, si mê lấy bạch xà chuyện trong từng cái mỹ lệ, thiện lương nữ tử. Những này nữ tử mỹ lệ, đa tình, thiện lương, nhân nghĩa, đều phảng phất là thánh khiết thiên sứ đi vào nhân gian. Bái kiến sau đó, mới có làm đến nơi đến chốn cảm giác, nguyên lai những này nữ tử là chân thật như vậy, tiểu sinh hoạt tại bên cạnh mình. Tiểu trong phút chốc, cái kia si mê tình kết đã biến được xa xôi, không hiểu cảm xúc không phải lại giống như trước. 12 tuổi tiểu cô nương không phải ta mong muốn, có lẽ có một ngày, ta sẽ thật sự ưa thích ngươi, vậy thì chờ đến cái đó một ngày đi tới thời điểm, lại để cho ta mạnh tay đuổi theo. Giải khai trong lòng loại này không hiểu tình kết, Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác trời xanh xanh, gió phất phơ, một loại cảm giác sảng khoái tràn ngập tại cả người trong. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Tiên lúc cái kia có loại cảm giác không thật, tại thời khắc này tan thành mây khói. Tại cái này nhân, yêu, tiên, Phật, quỷ cùng tồn tại thời đại, ta muốn sống ra thuộc về mình đặc sắc. Trương Ngọc Đường tại trong lòng yên lặng nói, nếu muốn sống nhiều màu nhiều sắc, vô câu vô thúc, tiểu muốn có được thuộc về mình thực lực. Miên man bất định trong, chủ tớ ba người đạp trên ánh nắng chiều, nện bước nhàn nhã bước chân, hướng về Trương phủ đi đến. Thế nào, Hứa gia con gái, ngươi xem vừa mắt không có, vừa ý lời nói, vi phụ tiểu tìm người vì ngươi làm mối đi. Lúc ăn cơm, Trương viên ngoại cười híp mắt nhìn xem Trương Ngọc Đường, Trương phu nhân ngồi tại chính mình tướng công bên cạnh, cũng là nhất nhãn nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường, không nên không có ý tứ, Hứa gia con gái ta là từng thấy, thông minh lanh lợi, cần cù thiện lương, là cái không sai hảo nữ hài, chỉ là tuổi hơi lớn, năm nay đã 12 tuổi, so với ngươi lớn hơn đến tận 5 tuổi. Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, nói xong, mẫu thân, hay là tôi đi, bất quá là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, có thể biết cái gì, cưới nàng lại có thể làm gì, sau lại nói nhi tử bây giờ còn nhỏ, đợi nhi tử sau khi lớn lên, học có sở thành, cái dạng gì còn giàu tìm không thấy. Hảo nhi tử, có chí khí. Trương viên ngoại vui mừng nhẹ gật đầu, nói, ngươi từ nhỏ đã có chú ý của mình, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, chỉ cần không đoạn ta Trương gia hương khói, để cho ta 100 năm sau có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông là được. Trương phu nhân đã chính mình xuống giường, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thân thể suy yếu mà thôi, bây giờ nghe nói Trương Ngọc Đường học đạo sự tình, cũng là có chút ít lo lắng nhìn xem nhi tử, quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thật sự cùng cái gì giá đạo sĩ đi học những cái kia gạt người siếc, ta nghe một ít người kể chuyện rằng, những đạo sĩ kia đều là nhà dưới bóng chiều phủ khói xanh, việc đời chẳng bận chút liên quan, cũng không nên làm trễ mãi của ngươi tiền đồ. Đối mặt lấy quan tâm chính mình mẫu thân, Trương Ngọc Đường cười lấy an ủi, yên tâm đi, mẫu thân, ta chỉ là ưa thích những vật kia, bất quá, ta sẽ không chậm trễ việc học, sau khi lớn lên ta còn muốn làm dạng dỡ môn đình, vì mẫu thân tranh giành một cái cáo mệnh phu nhân đến. Trương phu nhân nghe được tức khắc mi khai miệng cười, hảo nhi tử, không hổ là mẫu thân hảo nhi tử, ăn nhiều một điểm, nhanh trưởng cao một chút, béo lên một ít, mẫu thân còn chờ ngươi vì mẫu thân tranh giành một cái cáo mệnh phu nhân. Ăn cơm xong, Trương Ngọc Đường trở lại phòng mình, để cho Lý Dũng, A Bảo đem một cái tủ sách chuyển đi ra bên ngoài, bày ở viện đỉnh chính giữa. Chính mình đi trước rửa sạch sẽ tay, mặt, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo mới đi đến trong sân, phân phó lấy, Lý Dũng, ngươi đi mua cái lư hương hoặc là dùng chén đổ một chén gạo đến, sau đó thuận tiện mang một bó thanh hương, mấy sắp thọ kim tới. Lý Dũng trong lòng có chút nghi hoặc thiếu gia của mình đêm hôm khuya khoắt muốn những vật này làm cái gì, cũng không có lắm miệng, chỉ là một mực cung kính đáp, là, công tử. Bên cạnh A Bảo, rốt cuộc là đứa bé, dễ kích động, công tử, chúng ta là muốn tế thần, ta nhớ được mỗi một lần đã đến cuối năm, phu nhân, lão gia cũng là như thế này tế thần. Ở một bên nhìn xem, không cần nhiều miệng. Trương Ngọc Đường lạnh nhạt cười lấy, thừa dịp Lý Dũng còn chưa tới, vội vàng đem bốn phía thu thập sạch sẽ. Tốt đến, công tử, ngươi chờ, lập tức liền tốt. A Bảo đáp lời đi quét dọn mặt đất vệ sinh. Trương Ngọc Đường suy nghĩ một chút, để cho A Bảo dừng lại, nói xong, A Bảo, ngươi trước chớ vội quét dọn, đi trong phòng lấy văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, đến. Vâng. Vung điều cây chổi, A Bảo đi trong phòng mang tới văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, dựa theo Trương Ngọc Đường dặn dò đặt ở sân nhỏ bên trong trên bàn trà. Trên bàn trà đốt hai chén đèn dầu, đèn đóm chập chờn, phi thường sáng ngời. Thừa dịp ánh sáng, Trương Ngọc Đường trải rộng ra trang giấy, dơ lên bút lông, sột soạt viết một thiên văn chương, viết qua về sau, cầm lên trang giấy, tinh tế đọc thầm lấy, đệ tử Trương Ngọc Đường, nay tại chúng tiên phận, đạo tổ, thần thánh, Bồ Tát trước thể nguyện học phụ chú thuật, để mà hộ thân, bảo vệ gia, trấn trạch, tế thế, cứu người, làm việc thiện. Sau này đệ tử một quyển trung hiếu, nhân nghĩa, luân thường, tuyệt không lịch thiên hành sự, trông mong tỉnh mình dám, nguyện chúng thần, chư Phật bảo hộ đệ tử Trương Ngọc Đường học pháp thành công, chỗ họa linh phủ, thần tích hiển hách, hào quang vạn trượng, chúc phúc muôn dân trăm họ. Thế nguyện người, Trương Ngọc Đường. Ngày sinh tháng đẻ, nhâm dần đất dậu mậu dần cái này một tiên thể thần văn cũng không biết thế nào. Dù sao trong chốc lát tam trụ thanh hương vừa đốt, những cái kia thần phận, đạo tổ cũng sẽ không cùng ta tiểu nhân vật như vậy so đo. Đợi trong chốc lát, A Bảo đã đem sân nhỏ thu thập sạch sẽ, để cho hắn đem văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, thu trở về phòng, chính mình cầm lấy thể thần văn chờ Lý Dũng. Lại một lát sau công phu, Lý Dũng mới mang theo một cái lư hương, mấy sấp thọ kim, một bó thanh hương đã đi tới, đặt ở trên bàn trà. Cái này lư hương cũng không biết Lý Dũng là từ đâu tìm đến, ba chân hai bên hai, nước men bóng loáng, hiện lên màu xanh nhạt. Lấy lư hương đặt ở hai chén đèn dầu tầm đó, chợt nghĩ sao nói vậy, tất cung tất kính, rõ ràng kiên định niệm xong thệ thần văn, lại ấn lên thủ ấn, nhen nhóm hương đến cắm ở lư hương trong. Chờ ước chừng đốt đi nửa nén hương thời điểm, cầm lên thệ thần văn, tại hương bên trên quấn ba vòng, hợp đồng thọ kim cùng một chỗ đốt. Đốt xong, chắp tay trước ngực mặc niệm, cảm tạ chư thiên thần Phật, qua lại hư không hết thệ tiên thánh phù hộ, chúc phúc. Thứ này tựa như lãnh đạo lên đài trước, muốn tuyên thệ đồng dạng, dùng biểu thị phụ trách, gánh nặng đường xa, đợi lên này, đến cùng làm như thế nào, còn không phải mình định đoạt. Thệ thần qua đi, để cho Lý Dũng, A Bảo thu thập hết thảy, chính mình về đến phòng. Hiện tại thệ thần hoàn tất, ta là có thể luyện tập vẽ phù rồi. Vẽ phù chi đạo tinh tâm, cảm ứng, thệ thần ta đã làm tốt, hiện tại còn kém như thế nào tài năng vẽ xong nhất trương phù đến. Ngoài cửa sổ ánh trăng đã lên giữa trời, ánh sáng trắng bạc chút xuống, phủ kín phố lớn ngõ nhỏ. Lúc này vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, bao la mở mịt một mảnh. Hết bận thệ thần về sau, Trương Ngọc Đường thân thể cũng có chút ít mệt mỏi. Thệ thần về sau, tự muốn động bút vẽ phù rồi. Vẽ phù có thật nhiều phương thức, có dùng bút họa trên giấy, có dùng ngón tay hư tả hư họa, có dùng đao kiếm lăng không vẽ phù. Ta hiện tại mới học vẽ phù, thích hợp nhất chính là dùng bút mực đến vẽ. Vẽ phù đã nói, nếu là có thể vẽ phù thành công, là có thể làm được một bút tiên địa động, hai bút quỷ thần kinh, ba bút bình thiên hạ, bốn bút độ muôn dân trăm họ. Ta lúc nào có thể làm được tiên địa động, quỷ thần kinh, bình thiên hạ, độ thường sinh cảnh giới a? Hắc hắc, chỉ cần cố gắng tu hành, một ngày nào đó ta sẽ làm được. Bất quá bây giờ trời quá mượn rồi, ngày mai còn phải đi học, nên nghỉ ngơi. Đợt, lại là một tuần mới đã đến, nhìn xem một tuần này, trăm tàu tranh lưu, ai có thể đứng ngạo nghễ đỉnh phong, thời khắc mấu chốt. Xin mọi người hỗ trợ sưu tầm, bỏ phiếu, xông bảng, ủng hộ ta đi đến phía trước đi, để cho phía trước một đường cúc hoa mở, trải thành ta con đường tiến về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, phong ba mặt trời hiện lên ở phương đông, ánh mặt trời tràn ngập, sáng lạn mà nhu hòa quang mang khuyết trương kéo dài hướng toàn bộ thế giới, chiếu sáng giữa trần thế hết thảy hắc ám. Lại là một ngày mới bắt đầu rồi. Trương Ngọc Đường, Lý Dũng, A Bảo ba người sáng sớm là đến Minh Dương học đường, bắt đầu sáng sớm đi học. Minh Dương học đường trong có thật nhiều học sinh, tuổi có lớn có nhỏ, lớn là một thiếu niên tư sinh đã có 15 tuổi, buộc tóc lơ cân, thứ khăn xếp bằng dây thao xanh, mặt trắng như ngọc, nghe nói năm này tiểu muốn khảo thi tú tài. Nhỏ như Trương Ngọc Đường, mới chỉ có 7 tuổi, thuộc về vừa mới bi bô tập nói ngon đồng, đọc đều là chút ít vỡ lòng thư tịch, như đồng mông vấn, thiếu nghi ngoại truyền, viên thị thế phạm các loại. Tiến vào lớp học, Trương Ngọc Đường nhìn đến Hứa Tiên sớm đã đến, chính bưng lấy một quyển đồng mông vấn loa loa đọc chậm, thanh âm trong sáng, xen lẫn tại quần quần tiếng đọc sách trong, giống như một đạo, cùng nhau, thanh tuyển, thuần hậu, thanh thúy. Nhẹ gật đầu cười, Trương Ngọc Đường ngồi vào bàn học trước, cũng lấy ra một quyển sách, lại là luận ngữ. Thuận tay từ đầu tới đuôi lật ra một lần, liền để ở một bên, lại cầm lên một quyển mạch tử, cũng là từ đầu tới đuôi đều lật ra một lần, để ở một bên, trở lại lấy ra một quyển đại học, y nguyên. Những sách này, theo đọc qua, nội dung bên trong, đều bị Trương Ngọc Đường từng cái nhớ kỹ trong lòng. Bất quá, cử động như vậy, lại làm cho bên cạnh Hứa Tiên nhìn không hiểu đấu, những sách này trong, có thiệt nhiều chữ, ta cũng không nhận ra, Ngọc Đường đoán chừng cũng không nhận biết, lại như vậy mơ tưởng xa vời, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ta phải khuyên hắn một chút, học văn biết chữ, còn phải đánh tốt trụ cột, tiên sinh đã từng nói qua. Trong trượng lầu cao đất bằng lên, đánh tốt trụ cột là nghiên cứu học vấn căn bản. Chỉ là lúc này, trong lớp học có rất nhiều người, Hứa Tiên lo lắng lấy Trương Ngọc Đường mặt mũi, cũng là bảo trì bình thản, chuẩn bị đến hai người ở chung, không người chú ý thời điểm, huyền chuyển nói ra. Đọc sách thời điểm, dạy học tiên sinh chắp hai tay sau lưng, theo lớp học bên ngoài thản nhiên đi đến, nhìn xem trong lớp học tinh thần phân chấn bồng bột, hăng hái hướng lên học sinh, trong nội tâm tràn đầy vui sướng, nhịn không được thẳng gật đầu. Đọc sách ước chừng nửa canh giờ, dạy học tiên sinh đi lên bàn giáo viên, trong học đường tức khắc lặng ngắt như tờ. Tuổi nhỏ, ở một bên hảo hảo ôn tập hôm qua học tập thuyết văn giải tự, một, về phần các ngươi mấy cái hảo hảo đọc thẩm luận ngữ. Trong lớp học, dựa theo học tập tiến độ, phân ra ba bộ phận, dựa theo hiện tại thuyết pháp, những người này có là thấp niên cấp, có là cao niên cấp. Còn lại, hôm nay theo ta học tập câu đối. Tiên sinh mở ra một quyển sách, trầm giọng nói, muốn học tập câu đối, đầu tiên tiểu phải biết rõ cái gì là câu đối lại xương doanh liên, đối ngẫu, môn đối, câu đối hai bên cánh cửa, thiết xuân, xuân liên, câu đối xuân, đối tử, văn thơ đối ngẫu, đào phủ, câu đối tết, các loại, là một loại đối ngẫu văn học, khởi nguyên từ đào phủ, câu đối tết, nói giản ý sâu, vẽ đối tinh tế, bằng chắc cân đối, số lượng từ giống nhau, là một loại đặc biệt nghệ thuật hình thức. Thường gặp câu đối như là thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trời cao, sơn hoa đối hải thụ, trời đỏ đối trời xanh, lôi ẩn ẩn, vũ mông mông, nhật hạ đối thiên trung, phong cao thu nguyệt bạch, vũ tế vãn hà hồng, lưu nữ nhị tinh hà tả hữu, tham thương lưỡng diệu đấu tây đông, thập nguyệt tắc biên, tắc tắc hàn xương kinh tú lữ, tam đông giang thượng, mạn mạn sóc tuyết lãnh ngư ông, hai, thanh âm sáng sủa, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đem câu đối nơi phát ra, vẽ đối phương thức phương pháp, từng cái liệt kê ra đến, coi như là một bên Trương Ngọc Đường đều nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ồ, tiên sinh sững sờ, nhìn xem bất trụ gật đầu Trương Ngọc Đường, trên mặt có chút ít giận dỗi, Trương Ngọc Đường, ngươi đứng lên. Là, tiên sinh. Trương Ngọc Đường lên tiếng trả lời. Ngươi không hảo hảo ôn tập thuyết văn giải tự, không ngừng gật đầu làm cái gì? Trương Ngọc Đường không chút hoang mang, cười nói, ta cảm thấy tiên sinh giảng giải thú vị, nhịn không được nghe nhiều vài câu, về phần thuyết văn giải tự, ta sớm đã thuộc lòng tại trong lòng. Tuy nhiên sớm biết rõ Trương Ngọc Đường thông minh, dạy học tiên sinh vẫn là sững sờ, có chút hoài nghi, ngươi quả thật đem thuyết văn giải tự đều thuộc lòng tại trong lòng. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, nói, tiên sinh có thể đặt câu hỏi thử xem, thử một lần liền biết, học sinh phải chăng đã đem tất cả mọi thứ đều thuộc lòng xuống. Vậy thì tốt, ngươi nói ngư mục hôn châu, vàng cao lẫn lộn, chữ châu viết như thế nào? Vương bên cạnh cộng thêm một cái chu sa chu tổ hợp lại với nhau, chính là ngư mục hôn châu, vàng cao lẫn lộn, châu. Vương, chu, châu, cái kia Triệu Vương Tôn Lý chữ tôn lại là viết như thế nào? Cái này tôn tử tại thuyết văn giải tự trang thứ 128, hàng thứ 12, là một cái nhi tử tử cùng đại tiểu tiểu tổ hợp lại với nhau, so nhi tử tiểu tự nhiên là tôn tử chữ tôn. Tử, tiểu, tôn, Trương Ngọc Đường đối đáp trôi chảy, đem dạy học tiên sinh hủ được ngẩn người một chút, ngươi nói cái gì, ngươi rõ ràng đều nhớ kỹ nó tại trang nào hàng nào. Tiên sinh nhìn xem liền biết. Trương Ngọc Đường trên mặt mang nụ cười tự tin, đầy mặt ánh mặt trời sáng lạ. Tốt, ta mà lại nhìn xem. Dạy học tiên sinh cầm lên một bên thuyết văn giải tự, lật đến địa 128 trang, hàng thứ 12, quả nhiên là cái chữ tôn, tức khắc bị hủ có chút trợn mắt há hốc mồm, đây là kỳ tài ngút trời à, không phải ta một cái nho nhỏ tư thục tiên sinh, đủ khả năng dạy, đi theo ta, chẳng phải là làm trễ mãi của ngươi tiền đồ. Trương Ngọc Đường không người nói, một ngày vi sư cả đời vi sư, đệ tử không dám quên. Hảo hảo hảo. Dạy học tiên sinh hưng phấn để cho Trương Ngọc Đường ngồi xuống, từ nay về sau, ngươi liền cùng những bạn học này cùng một chỗ học tập câu đối, thi tử, văn bẻ. Trương Ngọc Đường trong nội tâm vui vẻ, rốt cục không cần cùng những cái kia đám nhóc con cùng một chỗ niệm cái gì đồng mông ấn rồi, chính mình thế nhưng là người trưởng thành linh hồn, cả ngày cùng một đám trẻ con đứng chung một chỗ, cũng không biết cùng bọn họ nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ cùng bọn họ nói, ngươi đoán trong tay của ta có mấy khối đường kẹo, đã đoán đúng, ba khối đều cho ngươi một loại nhược trí trò chơi. Nghe xong dạy học tiên sinh lời nói, Trương Ngọc Đường đem thư tịch di chuyển, tại Hứa Tiên trong ánh mắt hâm mộ đi một cái bàn khác bên trên. Sau khi ngồi xuống, Trương Ngọc Đường hướng về chính mình mới cùng bàn sáng sủa cười cười, tại hạ Trương Ngọc Đường, về sau kính xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ừm. Mới cùng bàn trong lỗ mũi hử ra một tiếng trọng âm, nhìn cũng không nhìn Trương Ngọc Đường, liền nói, về sau có cái gì không hiểu, không nên hỏi ta, ta còn muốn chuyên tâm nghiên cứu học vấn, không có công phu để ý tới ngươi. Trương Ngọc Đường thoáng có chút xấu hổ, không nói tiếng nào, chính bản thân ngồi ngay ngắn, dựng thẳng lỗ tai nghe dạy học tiên sinh giảng giải câu đối chi đạo. Đến cuối cùng, dạy học tiên sinh cầm trong tay sách đặt ở trên bục giảng, trên mặt có chút ít nghiêm túc nói xong, ba ngày về sau, Vĩnh Phong học đường học sinh muốn tới chúng ta Minh Dương học đường trao đổi câu đối chi đạo, ta hy vọng đến lúc đó mọi người đều có thể biểu hiện tốt một chút, lấy ra một cái thành tích tốt. Nói đến đây dừng lại, nhìn hướng Trương Ngọc Đường bên cạnh, nụ cười trên mặt hơi lộ ra, nhất là ngươi, Lịch Vương, ngươi thiên tư phi phạm, mấy ngày nay giữ vững tinh thần, đến ba ngày sau, biểu hiện tốt một chút, nghe nói Vĩnh Phong học đường tiểu thần đồng Chu Bắc Văn cũng sẽ tới. Chu Bắc Văn sao? Trương Ngọc Đường cùng bàn đứng lên, đối với dạy học tiên sinh khẽ gật đầu, ngạo nghễ nói, Vĩnh Phong học đường cũng chỉ có Chu Bắc Văn có thể đem ra được, còn lại đều là gà đất chó kiểng, bất quá, coi như là Chu Bắc Văn, chờ hắn đã tới ta chỗ này về sau, hắn sẽ minh bạch, cái này huyện tiền đường bên trong, rốt cuộc không có Chu thần đồng, có chỉ là ta, duy nhất thiên tài Tô Địch Vương. Trương Ngọc Đường nghe vậy, thoáng ngẩng đầu nhìn nhất nhãn của mình vị này cùng bạn, ngược lại là một cái mỹ thiếu niên, vũ phiến luân cân, trong khi cười nói, ngạo khí bức người. Dạy học tiên sinh hiển nhiên dùng tới làm ngạo, nghe xong Tô Định Phương lời nói, mặt mày hớn hở, tốt, vi sư chờ ngươi sau 3 ngày đại thắng Vĩnh Phong học đường Chu Bắc Văn, cho chúng ta Minh Dương học đường làm vẻ vang. Tô Định Vương khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một kia giọng niềm ai, Chu Bắc Văn vẫn còn không tính là đối thủ của ta, đối thủ của ta là cái này Giang Nam muôn nghìn học sinh, tam thí đệ nhất mới là mục tiêu của ta, chờ mấy ngày nữa, đệ tử từ biệt tinh xá, vân du thiên hạ, nghiên cứu và thảo luận học vấn, chờ thu khuê ngày đến lúc đó, đứng ngạo nghệ đỉnh phong, Đỗ Trạng Nguyên mới xem như vinh quang. Một câu nói, âm vang hữu lực, lạc địa hữu thanh, nhằm chúng trong học đường hài đồng, đều bị mắt hiện dị sắc, Tô Định Phương ngạo nghệ trung quanh, đối với dạy học tiên sinh nhẹ gật đầu, thẳng ngồi xuống. Một phen biểu hiện, hoàn toàn đem vừa rồi Trương Ngọc Đường bởi vì bày ra xem qua là thuộc mang tới danh tiếng ép xuống, thân thể thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, giống như hạc giữa bầy gà, nổi bật bất phàm. Đảo mắt một ngày trôi qua rồi, tan học trên đường, Hứa Tiên cùng Trương Ngọc Đường đi cùng một chỗ, Lý Dũng, A Bảo đi theo, nhắm mắt theo đôi. Ngọc Đường, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, rõ ràng đem một quyển thuyết văn giải tự cho đọc thuộc lòng xuống, quả thực là thần đồng a. Hứa Tiên vây quanh Trương Ngọc Đường dạo qua một vòng, tựa hồ là muốn phát hiện Trương Ngọc Đường không giống người thường chỗ. Trương Ngọc Đường lạnh nhạt tự nhiên tùy ý Hứa Tiên nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải, chờ hắn xem sau, hỏi, như thế nào, nhìn ra ta có phải không có chút không đơn giản. Hứa Tiên ngượng ngùng cười cười, đều là một cái lỗ mũi hai con mắt, còn thực nhìn không ra, ngươi địa phương nào lộ ra không đơn giản, bất quá, ngươi cái kia cùng bản Tô Địa Phương, thế nhưng là thật thật tại tiểu thần đồng, tự vào Minh Dương học đường đến, mỗi một lần học đường cuộc thi, đều là danh đầu, tại huyện Tiền Đường trong cũng có chút danh tiếng, hội họa câu đối, làm thơ điển từ đều có tác phẩm xuất sắc truyền ra, hơn nữa cái này người tối không nhìn nổi người khác mạnh hơn hắn. Nếu là có người mạnh hơn hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, lần này ngươi có phiền toái, về sau được chú ý nhiều hơn. Đúng không? Đối với một cái tiểu thí hải, Trương Ngọc Đường thật đúng là không để trong lòng, nghe xong Hứa Tiên lời nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiêu sái thông dòng, cho dù hắn kinh thải tuyệt diễm, lại cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn cường mặc hắn cường, gió mát thổi sơn cương, hắn hoành do hắn hoành, minh nguyệt chiếu trường giang, mặc hắn đông tây nam bắc phòng, ta tự lù lù bất động. Hứa Tiên nghe xong Tiêu Nhiên bắt đầu kính nể, nói, cha ta từng nói với ta, bắt phong thổi bất động, độc tọa tử kim liên, phải nói cũng là ngươi ý tứ này, mọi sự trước mắt, thong dòng không loạn. Đúng vậy. Trương Ngọc Đường cười một tiếng dài, trẻ con là dễ dạy. Cười dài lấy, xài bước rời đi, Hứa Tiên ở phía sau nghe được một chán hát tuyến. Dùng linh tinh từ ngữ, dùng linh tinh từ ngữ. Hôm nay ta phải học tập vẽ ra tờ thứ nhất phủ, đơn giản nhất đạo phủ chính là An Thần phủ. Trở lại Trương phủ sau, Trương Ngọc Đường tiểu bắt đầu quy hoạch lấy chính mình muốn làm sự tình. Đợt, đồng hài nhóm, đám bọn họ, bỏ phiếu, siêu tầm. Để cho chúng ta cùng một chỗ phong tao đứng lên đi, trên đường đi, để cho bọn họ đầy đất cúc hoa tàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, Phi Thiên An Thần Đạo Phủ có thể ân cần săn sóc thần hồn, chấn tà đuổi quỷ, cũng có thể khiến tâm linh người ta yên tĩnh, thanh tịnh hiểu rõ. Nhớ lại vẽ phủ mặt trên về An Thần Đạo Phủ miêu tả, dù tâm linh hội lấy An Thần áo nghĩa. Tại vẽ phủ trong quyển sách này, tổng cộng miêu tả 9999 trung thần phù hóa pháp, An Thần phù là đơn giản nhất đạo phủ, chỉ cần ổn định lại tâm thần, chăm chú cảm nhận An Thần đạo vận, là có thể vẽ ra đến. Đạo phù hóa pháp đơn giản, cũng không phải nói uy lực tiểu đơn giản, theo tu hành tăng cao, đạo phù uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Tựa như An Thần Đạo Phù, đợi cho Trương Ngọc Đường tu vi cao thâm thời điểm, một khi vẽ ra đến, có thể dùng phù vì thần, vung đậu thành minh. Ngoại trừ giới thiệu 9999 trung thần phù vẽ phù, vẽ phù trong còn giới thiệu sơ lược một ít tu hành cảnh giới, thô sơ giản lược chia làm lục trung cảnh giới, theo thứ tự là Luyện Khí, Kim Đan, Nguyên Anh, Địa Tiên, Tán Tiên, Thiên Tiên. Vừa mới bắt đầu tu hành, không có kết thành Kim Đan lúc trước đều là Luyện Khí kỳ, mà giống Trương Ngọc Đường như bây giờ tình huống, thậm chí là Luyện Khí kỳ cũng không tính, bởi vì hắn căn bản không có luyện khí pháp môn, có chỉ là một môn tuyệt kỹ phương pháp tu hành. Cái này đạo pháp môn là dùng thần hồn của mình cảm ứng chư thiên thần phật, mượn chư thiên thần phật đại lực mà có được các loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Lúc nào ta có thể có của mình luyện khí pháp môn, ta cái kia tiện nghi sư phó cũng không biết rõ đã chết ở chỗ nào rồi, chỉ là ném cho ta một mảnh thuyền xanh, một quyển bẽ phủ, tiểu buông tay bất kể rồi, ta hiện tại coi như là muốn đi tìm hắn, cũng không biết đi nơi nào tìm. Trong phòng bưng lấy bẽ phủ lại nhìn một lần, mỗi xem một lần, đều có một phen bất đồng cảm xúc, đối đạo phủ lý giải cũng sâu hơn một điểm. Xem trong chốc lát sau, liền để cho A Bảo đem văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên đều đưa vào trong phòng. Cái này văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên đều là đương thời danh vận, chính là bút lông hồ châu, mực huy châu, giấy tuyên thành, nghiên mực băng khê. Bút lông hồ châu tuyển liệu chú ý, công nghệ tinh tế, chủng loại phong đa, thu có to bằng miệng chén, mảnh như tú hoa trầm, có tiêm, tề, viên, kiện, nhọn, ngay ngắn, tròn, cứng cáp, bốn đặc điểm lớn. Tiêm, chỉ đầu bút lông nhọn như mũi khoan hình dáng, tề, đầu bút lông rúm bình sau, chỉnh tề như cát, viên, đầu bút tuyển chuyển no đủ, kiện, đầu bút lông đứng thẳng, giàu có giãn. Bút lông hồ châu phân bút lông dê, bút lông sói, bút lông kim hảo, làm bằng lông sói lẫn lông dê, bút lông nhỏ bốn loại lớn, theo như lớn nhỏ quy cách, lại có thể chia làm chữ khải viết tay, chữ khải cỡ một tấc, chữ khải vừa, tiểu khải bốn loại. Trương Ngọc Đường tuyển dụng chính là bút lông sói, tiểu khải bút lông hồ châu. Mực dùng cũng là đại danh đỉnh đỉnh mực huy châu, phong cơ tráng lý, sáng bóng như nước sơn, hương triệt xương cốt, mài nghiền đến tận, mà hương không suy. Trang giấy dùng cũng là da như trứng mảng, vững chắc sạch sẽ như ngọc, tinh tế bóng ngợn, đứng đầu một thời giấy tuyên thành, nghiên mực dùng là có kiên nhuận đặc sắc nghiên mực băng khê. Đem đòi mực dẫn vào trong nghiên mực, mài mực muốn nhẹ mà chậm, phải giữ vững mực ngay ngắn, muốn tại nghiên mực bên trên thẳng đứng mà lượn vòng, không nên nghiêng mài hoặc đẩy thẳng. Mài mực dùng nước, thà thiếu chớ thừa, mài đậm rồi, thêm nước lại mài đậm. Muốn dùng nước trong mài mực, không thể dùng trà hoặc nước nóng. mực muốn mài đến đậm nhạt vừa phải, không nên quá đậm đặc hoặc quá nhạt. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghiên mực mài thành sau, Trương Ngọc Đường bình tâm tĩnh khí, yên lặng cảm ứng đến chư thiên thần phận, khí cơ giao cảm phía dưới, trong chỗ u minh, như có tường vân cuộn cuộn, khí lành hương hực, lại có tiên âm Phật vận trầm động. Ôi chao! Nguyên bản đứng yên trước bàn bất động Trương Ngọc Đường, đột nhiên hai mắt trợn tròn, tinh khí thần hồn nhiên hợp nhất, giơ lên trong tay bút, ẩm đầy mực nước, sàn sạt vung lên mà đến. Ngay ngắn trên mặt giấy tuyên hành, giống bay phượng múa, tư thế hùng vĩ, lại là viết xuống hai cái chữ to chấn thần, hai chữ vốn lượn như phát thảo, nét chữ cứng cát, ẩn ẩn xuyên qua một cổ lực lượng thần bí. Là được rồi. Cầm lên trên mặt bàn đạo phù, một cỗ thần kỳ lực lượng dọc theo cánh tay lan tràn toàn thân tức khắc đắm chìm tại một loại yên tĩnh vui vẻ cảm giác trong. Ha ha, chỉ cần tập trung tinh thần, ta là có thể vẽ ra lần lượt từng cái một phù đến. Bất quá những này phù hiện tại chỉ có thể dẫn động một tia thiên địa nguyên khí, nếu thật là đụng phải yêu ma quỷ quái, cơ hội là không có nổi chút tác dụng nào. Nhưng là này Trương An thần phù có thể làm cho người tâm bình khí hòa, hết sức chuyên chú, người một khi ổn định lại tâm thần, là có thể tăng lên cực lớn trí tuệ, rất tốt học tập hoặc là ký ức đồ vật. Đem mình chỗ vẽ tờ thứ nhất đạo phù trân trọng xếp tốt, phóng tại chính mình trong lồng ngực, tờ thứ nhất phù, công năng tuy nhiên không cường đại, lại là Trương Ngọc Đường chính thức đạp vào đạo phù chi lộ bước đầu tiên. Còn lại phù, ta còn muốn cẩn thận lý giải sau, mới có thể một lần là xong. Thu hồi an thần phù về sau, Trương Ngọc Đường ngồi trở lại trước giường, chính mình suy nghĩ, bạch xà trong thế giới, yêu ma quỷ quái không ít, hiện tại của mình đạo phù uy lực không lớn, vạn nhất gặp đến này chút ít cường hàn yêu ma quỷ quái, biện pháp duy nhất chính là chạy trốn. Mà chạy trốn đạo phù, cần phải có khinh thân phù, gia tốc phù, ẩn thân phù vân vân, những này phù chậm rãi ta đều có thể vẽ ra đến, trước mắt có chính là cái này một mảnh thuyền xanh, ta dựa theo lão đạo sĩ ghi lại tại vẽ phù bên trong pháp môn, tế luyện được thông linh như ý. Nhẹ nhàng lấy ra một vòng lá xanh, phóng tại trong tay, lá xanh óng ánh sáng long lanh, màu xanh biết rạng rỡ, giống như có giọt sương ở phía trên nhấp nô. Bảo bối tốt. Xem lấy trong tay một lá thuyền xanh, lục vụ mông ngông, thân vận ẩn ẩn, Trương Ngọc Đường tán thưởng một tiếng, cắn nát ngón tay, đem một điểm tâm đầu huyết nhỏ tại thuyền xanh phía trên, tay đứt ruột sót, đầu ngón tay bên trên huyết dịch hợp với tâm mạch, lại làm tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết là một người toàn thân chi tinh hoa, rơi vào thuyền xanh bên trên sau, nhanh chóng thẩm thấu tại bên trong, tùy theo thuyền xanh lục quang đại thịnh, trong suốt thần quang tràn ngập, lục quang trong, một mảnh lá xanh hóa thành ván cửa lớn, đường cong lạ lướt, đường vân rõ ràng, giống như là một mảnh phóng đại lá cây, xanh làm người vui lòng. Nhìn xem lơ lửng ở trước mắt một mảnh thuyền xanh, Trương Ngọc Đường đầy cõi lòng vui sướng, một loại huyết mạch tương liên, vui buồn có nhau cảm xúc tràn đầy trong lòng, cái này một mảnh thuyền xanh phảng phất trở thành tự thân một bộ phận, như dùng cánh tay, thu phát như ý ra. Cả người rơi vào một mảnh thuyền xanh bên trên, tâm niệm vừa động, thuyền xanh bên trên tản mát ra một cỗ nhu hòa lực lượng, bao vây lấy Trương Ngọc Đường, gạt mở cửa phòng, bay đến bầu trời. Tiêu giao thiên địa bên ngoài, ngự thuyền cửu trọng thiên, hạng gì tiêu giao thoải mái. Giữa không trung, thu thuyền xanh phát ra tới vòng bảo hộ, Trương Ngọc Đường duỗi hai tay ra, ôm trời xanh, tùy ý gió trời quét qua. Tóc dài vũ động hư không, một thân quần áo bay phất phới, giống như thần tiên đằng vân giá vũ, ngao du bát hoàng, thật là tự tại khoái hoạt. Đứng ngạo nghễ giữa không trung, bao quát mặt đất bao la, người như con sâu cái kiến, sông tựa dòng suối, lòng dạ rộng mở trong sáng, không khỏi hét dài một tiếng, cuồng tiếu không ràng buộc. Bây giờ ta cũng là đằng vân giá vũ hàng người, sáng du thương hải, chiều hồi thương lô, cũng không khoái trăng, cũng không khoái trăng. Tại trên bầu trời du ngoạn trong chốc lát, nhưng cảm giác vũ trụ mênh mông, đại tinh như đấu, rộng lớn mà tịch liêu. Cố gắng, nhất định phải thành là chân chính thần tiên. Có thể lên cựu thiên lãng nguyệt, có thể xuống năm biển bát miết. Cảm thụ được thuyền xanh bay lên mang tới khoái ý, Trương Ngọc Đường tu hành ý niệm càng thêm đơn thuần, kiên định. Thuyền xanh tung bay, chỉ chốc lát sau tiểu đi khắp tất cả huyện tiền đường, chỉ là núi sông liên miên một mảnh, phòng xá như đậu, cũng không có cái gì để xem, liền xoay người trở lại trấn phủ. Thời gian như nước, chưa phát giác ra ba ngày đã qua, những ngày gần đây, Trương Ngọc Đường chậm rãi lục lọi vẽ phủ chi đạo, học tập tư thục bên trong câu đối, thơ ca, tiến bộ thần tốc. Hôm nay chính là Vĩnh Phong học đường tới nơi này dùng bàn kết bạn thời gian. Cũng không biết cái kia thần đồng Chu Bắc Văn có chỗ gì hơn người. Thu thập xong, mang theo Lý Dũng, A Bảo hai người hướng về Minh Dương học đường đi đến, rất xa liền thấy Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn đến Trương Ngọc Đường sau, xa sang ngắt, đợi Trương Ngọc Đường đi tới gần, sắc mặt có chút tái nhợt, ngựa khí tức giận bất bình, "Ngọc Đường, bọn hắn khinh người quá đáng, còn chưa tới tỉ thí thời điểm, tiểu phái ra mấy người, hướng chúng ta nơi này giễu võ dương ai mà đến, hẳn là cho rằng chúng ta Minh Dương học đường không có người sao? Cái kia song phương thắng bại như thế nào?" Trương Ngọc Đường nhìn xem đám người mãnh liệt học đường cửa ra vào, trong mắt chớp động lên một tia tinh quang. Nghe vậy, Hứa Tiên tức khắc rũ cục lấy đầu, bất đắc dĩ nói lấy, chúng ta học đường, đến nay không có một thắng. Cái kia Tô Định Vương sư huynh đâu này? Chu Bắc Văn còn chưa có xuất hiện, Tô sư huynh không nguyện ý cùng những người này phân cao thấp. Trương Ngọc Đường bao che nhất, nhìn xem bị vây lại Minh Dương học đường, có chút mất hứng, một phát bắt được Hứa Tiên, đi đến học đường, cửa ra bảo, vừa đi vừa có chút tức giận, đều bị người đến bạt nạt đến rồi, còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? Coi như là cuối cùng thắng Chu Bắc Văn, lại có thể có bao nhiêu sáng giỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12. Cùng ngạo Minh Dương học đường không có ai sao? Chúng ta bất quá là đến luận bàn một chút, cũng không phải sư tử mãnh hổ, các ngươi sợ cái gì, như thế nào cũng không dám ra ngoài sao? Cứ như vậy can đảm, nhân vật, còn muốn để cho chúng ta Chu sư huynh cho các ngươi dùng bàn kết bạn, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng sao? Vĩnh Phong học đường người, ước chừng có 4-5 người, ngăn ở Minh Dương học đường cửa ra bảo, người người trên mặt hớn hở liên tục, vây mặt hất hàm sai khiến, mà đối diện thuần một sắc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng di chuyển, cũng không ngứa mà chống đỡ. học vấn không bằng người, tại mở miệng nói chuyện, chính là tự dưng bị nhục. Dạy học tiên sinh ngồi ở trong học đường, nghe bên ngoài ồn ồn ào ào, mà tâm trầm gần như có thể vặn xuống nước đến. Tại dạy học tiên sinh bên cạnh, Tô Định Vương một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, nỗi lòng như nước không gợn sóng, nhìn xem tiên sinh, nói xong, tiên sinh, không cần để ý, đơn giản là chút ít tôm tép ngại nhép, bên thai con rồi mà thôi, đợi đệ tử đánh bại Chu Bắc Văn, một ván định cả khôn, để cho bọn họ biết rõ Minh Dương mới là tiền đường tốt nhất học đường, mà tiên sinh ngươi cũng là tiền đường tốt nhất tiên sinh, đến lúc đó, Vĩnh Phong học đường người thấy tiên sinh còn không phải đường vòng mà đi. Tô Sư Minh, chỉ là bọn hắn hiện tại khinh người quá đáng. Tô Định Phương bên cạnh cũng có một chút học sinh, nhiệt huyết sôi trào, chỉ là càng nhiều học sinh đủ rũ, phi thường chất vấn, vừa mới tiểu có bọn hắn thua ở Vĩnh Phong học đường trong tay. Tô Định Phương nhìn một cái dạy học tiên sinh, trong mắt thần quang rạng rỡ, thời cơ chưa tới, đều ổn định lại tâm thần, chờ, chờ cuối cùng quyết chiến, hiện tại để cho bọn họ náo đi, náo càng hùng, đến lúc đó sẽ té càng nặng. Vĩnh Phong học đường. Chu Bắc Văn lặng lặng ngồi ở màu xanh chiếc ghế bên trên, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn, phát ra thùng thùng, giống như chống trận một dạng chấn động. Một lát sau, mở miệng nói xong, nghe nói Tô Định Phương trơ mắt liếc ra nhìn Minh Dương học đường học sinh thua trận, nhưng là không có xuất tràng. Vài tên Vĩnh Phong học đường học sinh sùng bái nhìn trước mắt thiếu niên, cao giọng nói xong, đúng vậy, Chu sư minh, chúng ta đi năm người, đã đánh bại hoàn toàn bọn hắn Minh Dương học đường ngoại trừ Tô Định Phương bên ngoài tất cả mọi người, đợi sư minh đánh bại Tô Định Phương, tiền đường đệ nhất học đường danh đầu chính là chúng ta Vĩnh Phong học đường, đến lúc đó danh chí thực quy, tứ phương lai hạng, cái kia là bực nào vinh quang. Chu Bắc Văn nghe xong, trên mặt tái nhợt hiện ra nụ cười thản nhiên, bình tĩnh, Tô Định Vương không dám ra chiến, là sợ ta xem ra hắn sơ hở, không chiến trước e sợ, ta mang theo Vĩnh Phong học đường thắng lợi quần quật đại thế, dùng áp đảo hết thể tư thái quân lâm Minh Dương học đường, qua nhiều năm như vậy, Minh Dương học đường một mực cùng Vĩnh Phong học đường đánh đồng, cũng là đã đến phân ra thắng bại lúc. Bên cạnh học sinh vui vẻ, nói, Chu sư Minh thần đồng danh tiếng, nổi tiếng quê nhà, ai không biết, ai không hiểu, lần này đi Minh Dương học đường tất nhiên có thể hánh diện, chấn ta Vĩnh Phong. Ha ha mỉm cười, Chu Bắc Văn đứng lên, nói xong, tự cổ văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thế nhưng ta Chu Bắc Văn hết lần này tới lần khác muốn tranh giành ra một cái đệ nhất đến, chúng ta đi thôi, đừng cho chủ trì người sốt ruột chờ rồi. Các ngươi đều là những người nào? Minh Dương học đường chính là văn minh giáo sư chi địa, thánh nhân truyền đạo vị trí, há lại cho ngoại nhân ồn nào, còn không cho ta đuổi đi ra. Trương Ngọc Đường hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sải bước đã đi tới, mắt hổ phát quang, quét qua Vĩnh Phong học đường năm người, cất cao giọng nói, từ đâu tới vô lại thư sinh, dã man lưu manh, không phụ thánh nhân giáo hóa, chuyên đến gây chuyện thị phi. Vĩnh Phong học đường mấy cái thư sinh bị Trương Ngọc Đường nói đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Trương Ngọc Đường nói, ngươi là ai? Chúng ta là Vĩnh Phong học đường học sinh, đến đây là cùng Minh Dương học đường dùng văn kết bạn, ngươi dựa vào cái gì đến ngang ngược chỉ trích dùng văn kết bạn? Trương Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, lấy tay chỉ điểm một lần, dày đặc khí lạnh, ngươi còn có ngươi, chỉ qua đi, khoe miệng có chút giơ lên, giọng mỉa mai mà cười cười, chỉ bằng các ngươi mấy quả siêu mẹo nghiêng ngạc ơi cũng xứng. Đương nhiên nếu là nhà các ngươi Vĩnh Phong học đường Chu Bắc Văn đến rồi, có lẽ còn có thể miễn cưỡng cho ta tỉ thí một chút, về phần Minh Dương học đường những sư minh khác, chỉ bằng các ngươi cho dù sinh tốt tối ra, trong bụng nguyên lai lùn cỏ ra hỏa, lại trở về đọc bên trên một hai chục năm, có lẽ còn có cơ hội cùng tiểu gia sư minh gặp lên một hồi. Trương Ngọc Đường lý cũng không lý, chẳng thèm nó tới, làm bộ muốn đi gấp. Hừ, nói quá không biết ngượng, chẳng lẽ Minh Dương học đường trong chỉ là hội giáo nói quá không biết ngượng, mà không có chân tài thật học học sinh sao? Đây quả thực là dạy hư học sinh, gieo hại không cạn. Vĩnh Phong học đường tới 5 người trong, một người trong đó mặt như con ngọc, anh tuấn khôi ngô, nhìn xem Trương Ngọc Đường, trầm trọng nói, chúng ta chỉ là Vĩnh Phong học đường trong cấp thấp nhất học sinh, học văn tuy nhiên không tốt, câu đối, thơ ca, văn vẽ càng là không rất tinh thông, bất quá, các ngươi Minh Dương học đường trong mấy vị tiếng tăm lừng lẫy học sinh, lại là khiêm tốn nhanh, cố ý thua cho chúng ta những này cấp thấp học sinh, thật sự là rất khiêm tốn, làm cho người rất kính ngưỡng, đúng không? Trương Ngọc Đường dừng lại, quét 5 người nhất nhãn, vô liêm sỉ mà nói, nếu biết là ta Minh Dương học đường sư huynh rất khiêm tốn, ngươi còn không mang ơn, khóc ròng ròng cảm kích Minh Dương học đường sư huynh hạ thủ lưu tình, ngược lại chắn ở chỗ này ồn ào, là đạo lý gì, hẳn là một thân học vẫn đều học được cầu trên người rồi. Chuyện nơi đây, bị Minh Dương học sinh truyền vào nội đường, Tô Định Vương nghe xong, khinh thường cười cười, bất quá là vô liêm sỉ, xính nhất thời nhanh miệng, nếu không thực học, chờ một lát phát hiện ra nguyên hình, chẳng phải là làm cho cười cho người trong nghề, để cho ngoại nhân cười ta Minh Dương học đường không người. Không sao cả. Dạy học tiên sinh nhìn qua bên ngoài, nhìn xem Trương Ngọc Đường vì mình học viện làm mẹ vang, trong nội tâm dù sao cũng hơi vui sướng nói, hắn bất quá là đứa bé, thua cũng không có gì. Đoạn nhất thắng, cũng là cho học đường tranh thủ vinh quang, là hắn cũng có thể thắng. Tô Định Phương trong lỗ mũi phát ra một tiếng trọng âm, hắn có thể nhận thức mấy chữ, niệm qua mấy ngày thư, bất quá là vừa mới niệm qua thuyết văn giải tự, nghe xong mấy đường câu đối, gieo vần, nếu là hắn có thể thắng lời nói, trừ phi là hoàng hà đáy nước khô, ban ngày tinh thần hiện. Mà Vĩnh Phong học đường người, nhìn xem vấn điêu ngọc chắc Trương Ngọc Đường, hiển nhiên cũng không có đem đứa bé này để vào mắt, đem Trương Ngọc Đường hành vi coi như là tiểu nhi vô lại mà thôi. Vì vậy, mấy người này nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, chỉ là ngay ngắn cười lạnh, Minh Dương học đường người ngược lại đều là rất khiêm tốn vô cùng, ngươi cũng là Minh Dương học đường người đi, tên cứ gọi là gì, có phải không cũng ý định tại trước mặt chúng ta rất khiêm tốn một phen? Tên của ta các ngươi tiểu không cần phải biết rõ rồi. Trương Ngọc Đường nói xong, kẻ thất bại cho tới bây giờ cũng không xứng biết rõ tên của ta. Cuồng vọng, tuyệt đối cuồng vọng. Hơn nữa ta cũng không phải rất khiêm tốn người, có cái gì bản lĩnh, các ngươi cho dù thi triển đi, các sư minh cho các ngươi mặt, các ngươi không nên, ta cũng không có tốt như vậy tu dưỡng, phải muốn giẫm các ngươi má trái, lại giẫm các ngươi má phải, cho các ngươi không mặt mũi gặp người. Hảo hảo hảo. Năm người nhìn xem cuồng vọng Trương Ngọc Đường, bị tức được giận sôi lên, chỉ vào Trương Ngọc Đường nói, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có cái gì học vấn, thế cho nên cuồng vọng như vậy, nếu là ngươi có thể thắng chúng ta, về sau Vĩnh Phong học đường người, thấy ngươi nhất định sẽ đường vòng mà đi, nếu là ngươi thất bại, chúng ta cũng không khi dễ ngươi cái này tiểu hoa nhi, chỉ cần ngươi ở đây Minh Dương học đường cửa ra vào, lớn tiếng gọi ba tiếng, Minh Dương học đường không bằng Vĩnh Phong học đường là đủ. Tốt, chỉ là ta cũng không cần các ngươi đường vòng mà đi, chỉ cần các ngươi cũng là tại chúng ta cái này học đường cửa ra vào, hô to ba tiếng Vĩnh Phong học đường không bằng Minh Dương học đường là được. Nghe lời của những người này, Trương Ngọc Đường trong mắt hàn quang lóe lên, coi như là bên cạnh Hứa Tiên, một thân tốt tính tình, cũng nhịn không được nói, các ngươi khinh người quá đáng. Không dám so coi như xong, chúng ta coi như là hoàng khẩu tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, hoặc là ngươi cũng có thể nói mình là rất khiêm tốn. Vĩnh Phong học đường người cười lạnh liên tục. Phế vật nói nhảm chính là nhiều, ra đề mục đi, các ngươi nói như thế nào so tiểu như thế nào so, không nên chậm trễ của ta quý giá thời gian. Trương Ngọc Đường khép hờ lấy mắt, nhìn cũng không nhìn năm người, hạ trung bất khả dị ngữ băng, không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết, cho các ngươi bọn này giá áo túi cơm nói đạo lý, các ngươi cũng không hiểu. Bọn hắn nào, Trương Ngọc Đường so với bọn hắn càng ngạo, bọn hắn cùng, Trương Ngọc Đường so với bọn hắn cùng hơn. Hừ. Vĩnh Phong học đường người, đi tới một cái, nói xong, chúng ta tổng cộng so ba loại, ba trận hai thắng, ván đầu tiên so trí nhớ, có một người tùy ý tuyển một quyển sách, đọc bên trên một lần, xem ai nhớ rõ đã học qua nội dung nhiều, nhớ rõ nhiều người bị thắng. Ván thứ hai Trương Ngọc Đường khoát khoát tay, không muốn nói nữa, các ngươi ra người đi, chờ ta thắng ván này sau lại nói. Cũng tốt. Người nọ cười lạnh đi trở về đi, nói, kính xin Vương Sướng sư huynh xuất mã. Một bữa ăn sáng. Trong năm người, một cái nhỏ gầy thanh niên đi ra, nhìn lướt qua Trương Ngọc Đường, đầu ngẩng 45 độ vọng hướng thiên không. Đợt, mọi người có thể theo chương 1, nhìn đến đây, nói rõ nhiều ít vẫn là tán thành một chút, như vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem quyển sách này sưu tầm một cái, quay một chương miễn phí phiếu đề cử, ủng hộ ta xông lên nhân vật mới bảng chuyện mới, lan lộn đầy đất cảm tạ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, vẽ mặt Vĩnh Phong học đường bốn cái học sinh, nhìn xem ngửa đầu nhìn qua thiên không gầy tiểu thanh niên, đều lòng tin mười phần. Vương Sướng sư đệ trí nhớ tuyệt hảo, coi như là Chu sư huynh đều đã từng khen không dứt miệng. Trương Ngọc nhìn xem bên váo hò hét Vương Sướng, thản nhiên nói, vị này thiếu niên, không nên luôn ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời không có thi từ văn bẻ, cũng không có hoa đoàn cầm tú, có chỉ là một con chim theo thiên không bay qua, tuy nhiên thiên không không có để lại nó bay qua dấu vết, lại rất có thể sẽ kéo xuống một đống thỉ vừa vặn tan mất trong miệng ngươi, lưu tại ngươi ký ức chỗ sâu trong. Vương Sướng sắc mặt tức khắc như gan heo tựa như, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào Trương Ngọc Đường, khí cấp bại phôi quát, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Một cái khác Vĩnh Phong học đường đệ tử đã đi tới, nhìn xem Trương Ngọc Đường hắc hắc cười lạnh, Vương Sướng sư minh, không nên tức giận, hắn chỉ là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi, khiến cho ngươi không phát huy ra được bình thường trình độ. Sau đó nhìn hướng Trương Ngọc Đường, nho nhỏ niên kỷ, ngược lại là rất có tâm kế, bất quá, cho dù ngươi lại có tâm kế, tại Vương Sướng sư huynh thực lực cường đại trước mặt, đều là gà đất chó kiểng, thử, hiện tại bắt đầu đọc bài, ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì một quyển sách, đến thuộc lòng, miễn cho đợi Vương Sướng sư huynh thắng lợi sau, nói chúng ta khi dễ ngươi. Trương Ngọc Đường khinh thường cười cười, không cần tuyển, ngươi tùy tiện tìm một quyển sách chính là, nhặt trong sách bất luận cái gì một đoạn văn vẻ đến niệm đều được, niệm xong về sau, cho ngươi vị này Vương sư huynh trước bối chính là, tỉnh sau đó các ngươi thua cũng đầy mắt lệ ùng ùng thua không nổi. Ai ai cũng biết, vừa mới nghe qua sách, khắc sâu ấn tượng, đọc thuộc lòng lên, có thể chiếm rất đại tiện nghi. Thử. Vương Sướng vất ống tay háo một cái, hung hăng đảo Trương Ngọc Đường nhất nhãn, bình tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú nghe cái này người niệm lên một đoạn văn tự đến. Đoạn chữ viết này là từ Trung Dung chương thứ 14 bắt đầu niệm lên, quân tử tố kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại. Tố phú quý, hành hồ phú quý, tố bần tiện, hành hồ bần tiện, tố di địch, hành hồ di địch, tố hoàn an, hành hồ hoàn an. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc yên. Một mực niệm đến phần cuối thượng thiên chi tái, vô thanh vô số. Chí hí. Một, niệm qua đi, cái này người cười nói, Vương Sướng sư minh, bắt đầu đi. Được. Vương Sướng chấn động tay áo, cao giọng niệm tụng lên, bắt đầu thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ địa phương phát sinh sai lầm, chậm rãi, càng đi về phía sau, càng có chút cố hết sức. Chờ đến sắp niệm tụng cuối cùng mấy chương thời điểm, gặp gà gặp đèn, ngữ không thành câu. Đến cuối cùng, thật sự không nhớ nổi, liền ngừng lại, Vương Sướng tựa như một trích xòe đôi không tước, ngạo nghễ nhìn xem Trương Ngọc Đường, đoạn văn tự này, ta nhớ kỹ trên 80, hiện tại tới phiên ngươi, ngươi có thể niệm tụng một nửa, ta liền nhận vua. Hết ngồi đại giếng. Vô chi thế hệ. Trương Ngọc Đường nhìn cũng không nhìn Vương Sướng nhất nhãn, ngươi chỉ có thể niệm tụng những này, không muốn nói chúng ta Minh Dương học đường các sư minh, coi như là ta, ngươi đến chết cũng không đội kịp, ngươi cho ta đứng vững nghe cho kỹ. Vừa rồi học bài người, cuốn quýt đem Trung Dung triển khai, đối với sách, nghe Trương Ngọc Đường từng cái niệm tụng lên, từng câu từng chữ, không chút hoang mang, theo chương 14 đến chương 25, ăn nói rõ ràng, một chữ không lầm niệm tụng đi ra. Đã đến cái chỗ này, vẫn không có bất luận cái gì gặp đèn. Trương Ngọc Đường thần sắc như trước, chân thành mà tụng, chỉ nghe bên cạnh Vương Sướng hai chân phát run, bất chủ cầm ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, khỏe miệng có chút phát xanh, nhìn xem Trương Ngọc Đường, không có khả năng, không thể nào, tại sao có thể có người ký ức so với ta còn tốt, cái này là không thể nào, nhất định là ngươi đã từng thuộc lòng qua quyển sách này, nhất định là như vậy. Tại Vương Sướng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú, Trương Ngọc Đường hoàn mỹ đem bản này trung dung thuộc lòng xuống, một chữ không kém, không dễ chịu chút nào. Là Ngọc Đường thắng lợi. Bên cạnh Hứa Thiên, nhìn xem Trương Ngọc Đường đạt được thắng lợi, hưng phấn dị thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì kích động mà có chút hồng phát phát, coi như là một ít Minh Dương Học Đường học sinh, trên mặt cũng đều nổi lên sáng rọi, quét qua vừa rồi vẻ lo lắng chi sắc. Một bên Vĩnh Phong Học Đường người, nhìn xem Trương Ngọc Đường lưu loát đem Nhất Thiên Trung Dung thuộc lòng xuống, đều mắt lộ ra vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường nói ra, ngươi nhất định là ăn gian, ngươi không có khả năng một chữ không lầm đem 33 chương Trung Dung toàn bộ thuộc lòng xuống, nhất định là ngươi trước kia vừa mới thuộc lòng qua. Nghe xong lời này, Minh Dương Học Đường học sinh không cam tâm tình nguyện rồi, nhao nhao nói ra, vừa mới đều nói rồi, hãy để cho các ngươi chọn sách nghiệp được, như thế nào hiện tại thua, thua không nổi, muốn chơi xỏ lá sao? Vĩnh Phong Học Đường người đều là vô lại xuất thân, đùa nghịch chơi xỏ lá cũng là chuyện rất bình thường. Tài nghệ không bằng người, còn chưa có đi, ở chỗ này mất mặt xấu hổ, không công gây người chê cười. Vĩnh Phong Học Đường người không lời mà chống đỡ, sắc mặt đều căng đến mức đỏ bừng, Trương Ngọc Đường có chút khoát tay chặn lại, giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị, bốn phía đều an tĩnh lại, một đám nhìn chăm chú phía dưới, Trương Ngọc Đường đột nhiên mà cười, một đám tôm tép nhại nhép mà thôi, coi như là lại cho các ngươi 100 lần cơ hội, kết cục y nguyên sẽ không thay đổi, các ngươi không phục, ngại gì lại đến một quyển sách, lần này hẳn là các ngươi không nên rất khiêm tốn, không cùng. Ta cái này Minh Dương Học Đường tiểu học sinh không chấp nhặt đi à nha. Vừa rồi Vĩnh Phong Học Đường người chào phúng Minh Dương Học Đường người rất khiêm tốn, Trương Ngọc Đường nguyên câu hoàn trả, để cho Vĩnh Phong Học Đường người nghe xong, đều tức đến muốn phun máu, đây là vẽ mặt, trắng trợn vẽ mặt, trước mặt mọi người, trần trụi vẽ mặt. Hừ. Vương Sướng hừ lạnh một tiếng, xanh mặt, không nói thêm gì nữa, ra hiệu người nọ niệm tụng một quyển ít thấy sách. Người nọ gật đầu hiểu ý, theo phía sau mình trong ba lô, lấy ra một quyển chính mình nhảm chán thời điểm, giết thời gian sẽ đến, vừa muốn niệm, Trương Ngọc Đường phất tay chặn lại nói, lần này coi như là một lần cuối cùng, ta không nguyện ý tại cùng một cái phế vật trên người lãng phí quá nhiều thời gian, lần này hãy để cho hắn trước niệm tụng đi. Khinh người quá đáng. Vương Sướng hung hăng siết chặt nắm đấm, gân xanh trên cánh tay bạo khiêu, phí hết cực lớn cố gắng, mới tâm bình khí hòa xuống. Đông Hải bên ngoài biển khơi, Thiếu Hạo quốc gia. Thiếu Ngô Nhụ Đế chuyên húc ở đây, vứt bỏ hắn cầm sát. Có Cam Sơn người, Cam Thủy Gia Yên, Sinh Cam, Đại Hoang Đông Nam có, tên Bỉ Mẫu Địa Khâu. Đông Hải bên ngoài, Đại Hoang bên trong, có núi tên là Đại Nôn, Nhật Nguyệt sinh ra. Có ba cốc sơn người, có đại nhân quốc gia. Có đại nhân chi thành phố, tên là Đại Nhân Chi Đường. Có một đại nhân tuân trên đó, chương hắn hai thai. Có tiểu nhân nước, tên Tĩnh Nhân, Hữu Thần, người mặt thú thân, tên là Lê. Có quyết núi, Dương Nước Gia Yên. Có thân cây xuống nước, Thử Thực, Sử Tứ Điểu, Hổ, Báo, Gấu, Bi. Đại Hoang bên trong, có núi tên là Hợp Hư, Nhật Nguyệt sinh ra. Hai, thanh âm sáng sủa, chiếu vào nội dung trong sách nói ra, đoạn nội dung này là cổ điện thần thoại kiệt tác Sơn Hải Kinh chi Đại Hoang Đông Kinh phía trên nội dung. Sơn Hải Kinh phía trên nội dung tối nghĩa khó hiểu, tụng đọc lên, phi thường cuốn miệng, người bình thường rất khó đọc lướt qua. Lưu loát Nhất Thiên văn tự, hơi phí hết một đoạn công phu, mới đọc hoàn tất, Vương Sướng lập tức mở miệng đọc thuộc lòng lên, mở đầu vài câu còn được, chưa tới một nửa, tiểu gặp gà gặp gền, không thể đọc ra đoạn sau. Mà Trương Ngọc Đường không chút khách khí, từ đầu đến cuối, không sót một chữ toàn bộ đọc đi ra, thanh âm trong sáng, như suối nước len keng. Thuộc lòng qua đi, nhìn xem Vương Sướng, nhẹ nhàng cười cười, lần này, ngươi ăn xong sao? Đợt, mỗi một lần đều ở đây bảng hoàng trong câu phiếu, mỗi một lần đều ở đây bất lực trong cầu siêu tầm, mỗi một lần đều hy vọng có các ngươi giúp ta xông lên sách mới phân loại bảng, xông lên phân loại, thẳng hướng trang đầu, để cho chúng ta cùng đình quang làm bạn. Quyển sách hôm qua đã tới hiệp ước hợp đồng, hai ngày nữa sẽ đổi trạng thái, mọi người có thể yên tâm siêu tầm, sẽ không thái giám. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, Triệu Lục Vương Sướng mặt đen lên, một lời không nói, hai mắt mở mịt vô thần nhìn xem không biết phương xa, tiết hầu phát ra một tiếng ọ, lại cũng không chịu nổi đả kích, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun tới, bắn ra rất xa, rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh, cho người nhìn thấy mà giật mình. Cả người cũng trong nháy mắt té xỉu đi qua. Nhìn xem hôn mê Vương Sướng, Trương Ngọc Đường trong nội tâm không hề gánh nặng, trong lòng của hắn thủy chung ghi nhớ lấy Mao chủ tịch nói qua một phen, đối với bằng hưu muốn giống gió xuân như nhau ôn hòa, đối với địch nhân muốn giống gió bất một loại rét cam cam. Vương Sướng bọn người, đến đây khi nhục Minh Dương Học Đường, chính là ta Trương Ngọc Đường địch nhân. Đối với địch nhân, theo sẽ không nhân từ nương tay. Đối với địch nhân nhân từ nương tay, chính là đối với mình tàn khốc. Hôm nay, nếu không phải là Trương Ngọc Đường đứng ở chỗ này, đã bất tỉnh, có lẽ chính là Minh Dương Học Đường cái nào đó học sinh. Trận này, chúng ta nhận thua. Người đều té xỉu đi qua, không nhận thua thì có biện pháp gì? Vĩnh Phong Học Đường người, âm mặt đem Vương Sướng mang lên một bên, nói tiếp, trận thứ hai, chúng ta tỉ thí câu đối. Được. Trương Ngọc Đường trên mặt bình tĩnh không lay động, không có một chút thắng lợi qua sau mừng rỡ, lạnh nhạt nhìn xem đi tới thiếu niên, nói xong, bắt đầu đi, các người đám phế vật này, lãng phí ta quá nhiều thời gian rồi. Người tới nghe vậy trên mặt gần xanh nổi lên, cái kia một thiếu niên không phải hàng hái thế hệ, chỉ điểm Giang Sơn, cặn bã năm đó vạn hộ hầu, lúc này cũng chỉ có thể đủ trong nội tâm lặng yên nói thầm, không nên động thủ, không nên động thủ, nhịn xuống, hào hoa phong nhã, sau đó có tử, ta là một cái có tử, không để cho một cái hoàng khẩu tiểu nhi không chấp nhận. Nhìn xem Trương Ngọc Đường lúc này cao ngạo sắc mặt, người tới thực có đánh lên một quyền, hung hăng hết giận xúc động. Chật vật nhịn xuống một hơi, người thiếu niên mở miệng nói xong, ta tới ra với trên, nội huyện giai nhân, mãn địa phong quang sầu bất tận. Ta tới đối với dưới, biên quan quá khách, liên thiên yên thảo hám vô cùng. Giai nhân đối khách qua đường, mãn địa phong quang đối liên thiên yên thảo, người đối người, tính đối cảnh đều là tuyệt đối. Ta tới ra, Hạc Vũ lâu đầu, Ngọc Địch lộng tản tiên tử nguyệt. Ta tới đối, Phượng Tường đại thượng, Tử Tiêu suy đoạn mỹ nhân phong. Ta ra thanh, ta đối nhạc. Ta ra mộ cổ, tiếng trống hoàng hôn. Ta đối thần trung, tiếng chuông buổi sáng. Ta ra thanh thử điện. Ta đối Quảng Hàn cung, Tràng Chu ngậm hoa bướm, Lữ Vọng báo phi hùng, Kỷ Sử hoa nhai tân đoạt cẩm, Hữu Nhân hương kính đạm ngưng chi, Vạn Lý phong yên, chiến sĩ biên đầu tranh bảo tắc, Nhất Lê cao vũ, nông phu thôn ngoại tận thừa thì. Một người ra, một người đối, hắn há miệng mà ra, ta đối đáp trôi chảy, hai người lực lượng ngang nhau, không tranh lên xuống, đến cuối cùng, Trương Ngọc Đường nói xong, mặc ngươi ra ngàn đối, ta tự có Vạn Liên, hiện tại ta cũng vậy ra bên trên năm cái đối tử, văn thơ đối ngẫu, chỉ cần ngươi có thể đủ tại nửa nén hương thời gian trong, đối ra ba cái, liền coi như ta thua rồi, ngươi có dám ứng chiến? Nói, đến người khí thế mười phần, không chút nào e sợ chiến, ngươi hãy nghe cho kỹ, của ta cái thứ nhất vế trên là nhất trúc nhất lan nhất thạch, một thân trúc một đóa lan một khối đá, cái thứ hai vế trên là sảng khí tây lai, vân vụ tạo khai thiên địa hám, khí lành đến từ phía tây, mây mù quét sạch trời đất giận, cái thứ ba vế trên là thường mang tứ cố, phủ nô sở thẳng sơn tàn thủy, kim cổ chiến tranh tràng, trích hợp suy thiết địch nhất thanh, hoán tỉnh thương tam thế giới, mênh mông. Bốn phía, đau lòng nước nô tàn sơn thẳng thủy, kim cổ chiến trường, lẻ loi thiết địch thổi nhất thanh, gọi tỉnh tăng thương thế giới, cái thứ tư vế trên là thủy lãnh sái, nhất điểm thủy, nhị điểm thủy, tam điểm thủy, vung nước lạnh, một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước, cái thứ năm vế trên là thiên thượng nguyệt biên, địa thượng nguyệt bán, nguyệt biên phùng nguyệt bán, trên trời trăng tròn, dưới đất trăng khuyết, tháng tháng trăng tròn gặp trăng khuyết. Nguyệt viên phùng nguyệt bán người tới lặp lại Trương Ngọc Đường năm cái vế trên, càng phát giác mấy cái này câu đối dấu giếm ảo diệu. Lúc này, sớm có phụ cận học sinh đem năm cái vế trên lụa viết trên giấy, cầm lại cho mình tiên sinh nhìn. Minh Dương học đường tiên sinh nghe nói Trương Ngọc Đường thắng trận đầu, tức khắc trên mặt hiện ra dáng tươi cười, bên cạnh Tô Địch Vương nhìn có chút không bình tĩnh, nói xong, một ít tiểu thắng, không coi là cái gì, đợi thắng cái kia Chu Bắc Văn mới xem như công tích. Cái này vừa nói, bên cạnh người đều có chút mất hứng, nếu là thắng năm người này đều không coi vào đâu lời nói, như vậy chúng ta Minh Dương học đường những này bại bởi mấy người này người, càng là không được coi là cái gì đi. Dạy học tiên sinh giống như không nghe thấy, cũng không có để ý lúc này hào khí, mà là cười nói, bọn hắn trận thứ hai tỷ thí cái gì? Hiện tại bắt đầu sao? Bên cạnh sớm có học sinh mặt mày hớn hở, tiên sinh, bọn hắn trận thứ hai so chính là câu đối, đặc sắc lộ ra à, Vinh Phong học đường thực lực rất mạnh, Ngọc Đường niên đệ càng không đơn giản, bọn hắn một cái mở miệng thành đối, một cái đối đáp trôi chảy. Nói xong, Dung Đùi đắc ý đem hai người so tài câu đối, nhất nhất đọc đi ra, bỏ sót địa phương, cái khác học sinh giúp đỡ bổ sung, dạy học tiên sinh nghe trên mặt tràn đầy vui mừng, trong miệng không nén được nói, tốt, 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 đối thật tốt, sau đó thì sao, ai thắng ai thua. Cái kia học sinh cao hứng mừng mừng, tiên sinh, ai thắng ai thua còn không biết hiểu, bất quá, hiện tại Ngọc Đường niên đệ ra năm cái bê trên, để cho Vĩnh Phong học đường người đến đối, Vĩnh Phong học đường còn không đối được. Dạy học tiên sinh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, cái kia năm cái liên tử, ngươi niệm đi ra nghe một chút. Là, tiên sinh, đệ nhất liên là nhất trúc nhất lan nhất thạch, cái thứ hai vế trên là sảng khí tây lai, vân vụ tạo khai thiên địa hám, cái thứ ba vế trên là thường mang tứ cố, phủ nô sở thẳng sơn tàn thủy, kim cổ chiến tranh tràng, trích hợp suy thiết địch nhất thanh, hoán tỉnh thương tăng thế giới, cái thứ tư vế trên là thủy lãnh sái, nhất điểm thủy, nhị điểm thủy, tam điểm thủy, cái thứ năm vế trên là thiên thượng nguyệt biên, địa thượng nguyệt bán, nguyệt biên phùng. Nguyệt bán. Nghe xong cái này năm cái liên tử, dạy học tiên sinh trầm ngầm trong chốc lát, hướng Tô Định Vương hỏi, Định Vương, cái này năm cái vế trên, nửa nén hương bên trong, ngươi có thể đối được mấy cái? Tô Định Vương trầm mặc một hồi, hổ thẹn nói, Định Vương vô năng, chỉ có thể đối lên trước hai cái thứ nhất vế trên là nhất trúc nhất lan nhất thạch, ta đối về dưới là hữu tiết hữu hương hữu cốt, có lễ có hương có khí phách, cái thứ hai vế trên là sảng khí tây lai, vân vụ tạo khai thiên địa hám, ta đối về dưới là đại giang đông khứ, ba đạo tẩy tận cổ kim sâu, trường giang chạy về đông, sóng lớn cuốn sạch nỗi buồn cổ kim. Về phần còn lại ba cái vế trên, học sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Được. Dạy học tiên sinh vỗ tay mà cười, Ngọc Đường ra vế trên tốt, ngươi đối với vế dưới càng hay, còn lại ba cái, không có nhất định học vấn, không có nhất định lịch duyệt, căn bản đối không được, ta xem lần này, Vĩnh Phong học đường người, lại phải thua. Còn bên cạnh Tô Định Phương lại là ngơ ngác nhìn về phía Minh Dương học đường cửa ra vào, những này câu đối, thật là Trương Ngọc Đường nghĩ ra được sao? Đối a, ngươi ngược lại đối a. Trương Ngọc Đường nhìn thoáng qua không trung mây trắng, mây cuốn mây bay, phong đào bất định, đối với đứng thẳng một bên người nói xong, thời gian nửa nén hương chẳng mấy chốc sẽ đi qua, cũng thế, ta không làm có ngươi, ngươi đem những này về trên, cầm lại các ngươi Vĩnh Phong học đường đi, nhìn một cái, các ngươi học đường hay không có người có thể đối ra, ta cái này Minh Dương học đường tiểu học sinh ra về trên. Cái này người đầy đầu là mồ hôi, tâm lý tố chất không đủ bức vàng, càng là sốt ruột, trong đầu càng là hỗn độn một mảnh. Một lát sau, vẫn là không đối ra được, nhưng cảm giác trước mắt buốc lên sao kim, suy tư quá độ, hoa mắt vắng đầu, cơ hồ lại muốn bất tỉnh đi. Ba trận hai thắng. Trương Ngọc Đường quét mắt qua một cái Vĩnh Phong học đường người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi còn muốn so sao? So. Vĩnh Phong học đường người, còn muốn tiến hành cuối cùng vùng vây dây chết, khẽ cắn môi, ván thứ ba, chúng ta tỉ thí thi tử, dùng thời gian một nén nhang làm hạt định, ai trước làm ra tuyệt diệu thảo thơ, ai thắng? Trương Ngọc Đường hỏi, dùng cái đó một cái tên điệu. Điệp Luyến Hoa. Người nọ còn suy nghĩ, chính mình từng làm qua một bài Điệp Luyến Hoa, rất được tiên sinh thưởng thức, vừa muốn niệm đi ra, liền nghe Trương Ngọc Đường nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đây thủ Điệp Luyến Hoa, ngươi đại khả lấy về, chậm rãi xem, chờ ngươi tự nhận có so cái này thủ tốt, rồi hãy tới tìm ta. Cất bước đi chậm, mỗi đi một bước, tự dừng lại, niệm bên trên một câu, mấy bước tầm đó, một bài điệp luyến hoa làm đi ra. Duyệt tân tiên ngai ly biệt khổ, bất đạo quy lai, linh lạc hoa như ngứa. Hoa để tương khán vô nhất ngữ, lục song xuân giữ thiên câu mạc. Đại bả tương tư đăng hạ tố, nhất lũ tân hoan, cửu hận tiên thiên lũ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ chạy tới Chu Bác Văn vừa vặn nghe xong cái này thủ điệp luyến hoa, trên mặt tái trắng, hồi lâu, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Này thủ điệp luyến hoa vừa ra, thế gian không tiếp tục điệp luyến hoa, Minh Dương học đường có người này tại, chắc chắn nổi tiếng thiên hạ, ta không bằng. Hiện tại ba trận ba thắng, các ngươi cần phải thực hiện lời hứa. Trương Ngọc Đường lạnh lùng nhìn xem năm người, người đọc sách truyện, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng, Vũ Nhạc ngược lại vì nhẹ, ở này Minh Dương học đường cửa ra vào, tiểu đối mặt lấy Minh Dương học đường học sinh, lớn tiếng gọi ba tiếng, Vĩnh Phong học đường không bằng Minh Dương học đường. Minh Dương học đường tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong, tiếng hô rung trời. Gọi, gọi, gọi. Vĩnh Phong học đường không bằng Minh Dương học đường. Vĩnh Phong học đường không bằng Minh Dương học đường. Vĩnh Phong học đường không bằng Minh Dương học đường. Gọi xong, năm người xấu hổ muốn chết, quay người tốt đi, Trương Ngọc Đường thanh âm xa xa truyền đến, vũ nhục người khác, người tất chịu đủ. Đợt, đặc sắc cố sự, vô hạn khả năng, đều ở văn tự trong, ta hy vọng chuyện xưa của mình có thể mang cho ngươi đến khoái hoạt, ta khát vọng ngươi sưu tầm cùng phiếu đề cử, có thể mang đến cho ta động lực, quyển sách này hôm trước đã nhận được hiệp ước, hợp đồng, chỉ là ta đi làm sự vụ so sánh bề buộn, quyết định cái này chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, đóng dấu hiệp ước, hợp đồng, gửi qua bưu điện đến Thượng Hải, dùng bưu kiện tốc độ, đoán chừng hết thứ ba hoặc thứ tư tuần sau là được đến lúc đó, là có thể cải biến quyển sách trạng thái, ký kết thư tịch, danh tiếng cực cao, còn hy vọng xem đến nơi này bằng hữu, có thể giúp đỡ một hai, xông lên phân loại bảng chuyển mới, thẳng hướng sách mới trang đầu, Bích Hải Lam Thiên lúc này bái đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, thiên tài lấy được thắng lợi sau Trương Ngọc Đường, tại Minh Dương học đường trong nhận lấy anh hùng y hệ ủng hộ, một ít học sinh vây quanh Trương Ngọc Đường, hướng về trong học đường đi đến. Nhìn đến dạy học tiên sinh ngồi ngay ngắn trong học đường, Trương Ngọc Đường bước nhanh về phía trước, hành lễ nói: "Tiên sinh, hôm nay Ngọc Đường tàng dở, nếu loạn Minh Dương học đường cùng Bĩnh Phong học đường tỷ thí, kính xin tiên sinh trách phạt." Nhìn xem dạy học tiên sinh, bên cạnh học sinh đều câm như hến, không dám lên tiếng. "Ngọc Đường, ngươi biểu hiện được phi thường tốt, vãn hồi rồi tất cả Minh Dương học đường vinh quang." Dạy học tiên sinh vẻ mặt hưng phấn, nhìn xem đi tới Trương Ngọc Đường, hào hứng dặn dào: "Ngươi là lúc nào đã bắt đầu nắm giữ câu đối? Thi tử, ta biết ngươi vừa mới học xong thuyết văn giải tự, căn bản chính là vừa mới bắt đầu học tập câu đối, về phần thi tử, còn chưa có tiếp xúc qua mới đúng." Trương Ngọc Đường nghe xong trong nội tâm mồ hôi một cái, xem ra chính mình biểu hiện hơi quá, một cái 7 tuổi hài tử, hẳn là một cái ngoan đồng mới đúng, 7 tuổi hài tử cần phải đào đào tổ chim, bắt cái tôm nhỏ, nơi đó có như chính mình như vậy trầm ổn, tỉnh táo, quan trọng nhất là, cái kia có một cái 7 tuổi hài tử, như vậy tài hoa hơn người. Bẩm tiên sinh. Trương Ngọc Đường bình tĩnh không loạn, tổ chức một phát ngôn ngữ, thong dong nói xong: "Ta từ nhỏ đối một ít văn tự đều vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì trong nhà hơi có sản nghiệp nhỏ bé, gia phụ tiểu để người mua thật nhiều thư tịch, làm một cái thư phòng, ta thường thường tại bên trong đọc sách, tập viết, thời gian lâu dài, lại nghe đến tiên sinh đối các vị sư minh rằng giải, thông hiểu đạo lý, sẽ hiểu câu đối, thi từ phương diện đồ vật, bất quá, những vật này, ta cũng chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ. Thủy lãnh sái, nhất điểm thủy, nhị điểm thủy, tam điểm thủy, thiên thượng nguyệt viên, địa thượng nguyệt bán, nguyệt 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 viên phùng nguyệt bán, hai cái này câu đối đều là tuyệt diệu tốt từ, coi như là tiên sinh ta nhất thời tầm đó, cũng không có nghĩ đến có gì tốt về dưới." Dạy học tiên sinh phi thường mừng rỡ nhìn thoáng qua Trương Ngọc Đường, nói tiếp: "Duyệt tân thiên ngai ly biệt khổ, bất đạo quy lai, linh lạc hoa như ngứa. Hoa để tương khán vô nhất ngữ, lục song xuân giữ thiên câu mạc. Đại bả tương tư đăng hạ tố, nhất lũ tân hoan, cửu hận tiên thiên lũ. Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ." Cái này thủ điệp luyến hoa vừa ra, thiên hạ không tiếp tục điệp luyến hoa à, như vậy tiêu chuẩn có thể nói là một đại tông sư, cũng không gì hơn cái này. Chỉ là cái này thủ từ ý cảnh, ta lý giải chính là khi đã trải qua Phí Hoài tuyết nguyệt, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, sau đó đối với Phí Hoài tháng năm làm người già cảm khái cùng bất đắc dĩ chi tình, ngươi tuổi còn nhỏ, chính lúc hăng hái đứng lên, tung hành tứ phương thời điểm, từ đâu tới nhiều như vậy bị quan cảm xúc, lại từ đâu tới nhiều như vậy tang thương cảm giác. Dạy học tiên sinh càng suy nghĩ cái này thủ tử, càng thấy được cái này thủ tử, cơ hồ là viết đến tâm khảm của chính mình bên trong đi, phảng phất chọn thủ tử, chính là mình cả đời này khắc họa. Chính mình sống đến bây giờ, nói chung nhẫn nhục chịu đựng, lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, tại sinh kế cùng học thuật tầm đó đau khổ duy trì, cả đời như ý chỗ thực không nhiều. Bất quá, hiện tại chính mình đã có như vậy đệ tử ưu tú, có lẽ tương lai chính mình cũng có cơ hội dương cánh bay cao, trị quốc bình thiên hạ. Nghe được dạy học tiên sinh nói lên lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, Phí Hoài tuyết nguyệt, Trương Ngọc Đường cũng chẳng có bao nhiêu bối rối, mà là ứng khẩu đáp: "Tiên sinh, cái này đầu điệp luyến hoa là ta theo một quyển trên sạp hàng sách nhỏ bên trong nhìn đến, lúc ấy ta chỉ có 4 tuổi, nhìn xem thú vị, đọc lanh lảnh thuận miệng, tự đi xuống, hôm nay trùng hợp liền lấy ra thử một lần, ai biết cái này thủ tử lại có thể đạt được tiên sinh đánh giá như vậy, thật sự là đáng tiếc. Cái kia sách nhỏ bên trên còn có thiệt nhiều thi tử, ta nhưng không có nhìn nhiều hơn vài lần. Thực là thế này phải không?" Nói thật, dạy học tiên sinh cũng không tin, cái này đầu điệp luyến hoa là Trương Ngọc Đường biết, bởi vì cái này thủ tử không có trải qua nhân sinh lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, không có tuyệt cao tài hoa, căn bản là không biết ra được đến. nếu là có thể hạnh phúc mỹ mãn, thế gian này ai lại nguyện ý lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, đâu này? Đích thật là như vậy. Trương Ngọc Đường khẳng định, xác định nói ra. Cũng tốt, đây có lẽ là ý trời. Vĩnh Phong học đường cùng ta Minh Dương học đường mình tranh ăn đấu, đã không biết bao nhiêu năm rồi. Lần này bọn hắn đã nhận được tiền đường đệ nhất tài tử Chu Bắc Văn, vốn là đến chúng ta nơi này diệu võ dương oai, không thể tưởng được lại gãy tại Ngọc Đường trong tay. Lúc này dạy học tiên sinh có vẻ hơi kích động, như vậy câu đối, như vậy điệp liên hoa, coi như là làm cho cả tiền đường đến đối, đến làm điệp liên hoa, cũng là khó có thể làm được đồng nhất trình độ. Cái kia Chu Bắc Văn tự nhiên cũng nghe được tin tức như vậy, tất nhiên sẽ không đến đây tự rước lấy nụ. Hiện tại, mọi người tất cả giải tán đi, hào hào học bài. Ngọc Đường, ngươi đến trong phòng ta đến một chút, ta có lời hỏi ngươi. Theo dạy học tiên sinh thanh âm vừa dứt, Minh Dương học đường đám học sinh đều nhao nhao tản ra, trở xuống chỗ ngồi, yên lặng ôn tập lấy bài học. Bên cạnh Hứa Tiên đối Trương Ngọc Đường cười cười, cũng trở xuống trên chỗ ngồi. Trương Ngọc Đường cười đáp lại, bước đi ung dung thong thả, chậm rãi đi theo dạy học tiên sinh đi ra học đường, đi đến một căn phòng. Ngọc Đường, mấy cái này câu đối, nhưng cũng là ngươi nghĩ ra được. Dạy học tiên sinh nhìn chằm chằm vào Trương Ngọc Đường, hỏi, hiện tại ngươi có thể nói lời nói thật, còn có cái kia đầu điệp liên hoa, thật là theo trên một sạp hàng có được, như vậy từ, tuyệt không phải nhân vật bình thường có thể làm được, coi như là tiên sinh ta cũng là nhìn theo bóng lưng. Tiên sinh trong nội tâm không phải đã tin sao? Trương Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, những này câu đối, cái này đầu điệp liên hoa, vừa đúng ta biết, tiểu tại cần phải biết thời điểm, ta biết rồi, chỉ đơn giản như vậy. A. Dạy học tiên sinh nhẹ gật đầu, không hỏi nữa, bởi vì bất luận kẻ nào đều có bí mật của mình, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác, luận ngữ, trung dung, đại học, lễ ký, những sách này ngươi cũng bắt đầu nhìn sao? Toàn bộ đều đã nhớ kỹ trong lòng. Ngươi đọc qua lễ ký, nên biết, vì học chi nhân, muốn thông ngũ kinh mà quan lục nghệ, cái này ngũ kinh đoán chừng ngươi đều ghi nhớ trong lòng, cái kia lục nghệ lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, sổ, ngươi lại biết bao nhiêu? Theo nói chuyện phiếm, càng là biết rõ Trương Ngọc Đường đã học qua sách, càng là cảm thấy Trương Ngọc Đường thâm bất khả trắc, nho nhỏ niên kỷ, đã học qua sách, ghi nhớ sách, tuyệt không so một cái uyên bác học giả uyên thâm chính lệnh, thậm chí chỉ có hơn mà không kém. Dần dần dạy học tiên sinh dĩ nhiên không đem Trương Ngọc Đường coi như một người bình thường học sinh đến đối đãi, mà là coi như cùng tuổi người, thậm chí là coi như văn đạo tiền bối đến đối đãi. Trong khi cười nói, chia rẽ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cơ hồ sở hữu văn học đều có thể bị Trương Ngọc Đường nói đạo lý rõ ràng. Mà chính hắn cơ hồ bị dạy học tiên sinh nhận định, Trương Ngọc Đường chính là văn đạo thánh nhân chuyển thế, sinh ra đã biết, chính là vì bình thiên hạ, độ muôn dân trăm họ mà đến. Đương nhiên, Trương Ngọc Đường thực sự không phải là nói quá nhiều, mà là nói ra đồ vật, đã vượt rất xa một cái tiền đường tư thuộc tiên sinh thừa nhận phạm vi, câu câu bên trong đều có danh ngôn lời gian, rung động phía dưới, chưa phát giác ra theo trong nội tâm đối Trương Ngọc Đường sinh ra một loại sùng kính. Chuyện hôm nay, mong rằng tiên sinh chớ nói ra ngoài. Nguyên bản Trương Ngọc Đường không nguyện ý như thế kinh thế hai tục, chỉ là hắn đem những vật này, đích đích xác xác đều nhớ kỹ, muốn đi hết con đường làm quan chi lộ, cũng không khó khăn. Khó khăn là, hắn bây giờ muốn phải đi một đầu con đường tu hành chi đạo, tịch mịch cô độc, lại muốn hao phí thời gian dài, về sau rất nhiều thời điểm, có lẽ sẽ tại trên lớp học tìm hiểu đại đạo. Tìm hiểu thời điểm, Trương Ngọc Đường không hi vọng đã bị dạy học tiên sinh phải dậy. Tốt, ta sẽ không nói ra đi, ngươi cũng có thể tại học đường bên trên tự do học tập. Nhìn xem Trương Ngọc Đường, dạy học tiên sinh lời thề son sắt, một năm sau, chúng ta tiền đường bắt đầu tiến hành tú tài cuộc thi, ngươi nhất định sẽ trở thành chúng ta tiền đường trẻ tuổi nhất tú tài, làm dạng dỡ môn đỉnh, ở trong tầm tay. Đợt, có một vị lao nhân qua đời, ta đêm qua bên trên ca đêm, buổi sáng 8-9 giờ tan tầm, hôm nay cảm giác đi phùng biếng, mà ngày mai đưa tàng, ta rơi xuống ca đêm sau, đoán chừng, cũng là đã khuya mới trở về. Ngày mai đổi mới có lẽ y nguyên đã khuya, chỉ là ngày mai là sông bảng thời khắc mấu chốt, Bích Hải Lam Thiên ở chỗ này, vạn phần hy vọng, mọi người có thể đem phiếu vẽ cho ta, đem điểm kích, ấn bảo, cho ta, đem siêu tầm cho ta, để cho chúng ta cùng một chỗ cùng bình quang làm bạn, sông. Lên phân loại, thẳng hướng trang đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, gõ theo dạy học tiên sinh trong phòng đi ra lúc, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, sao lốm đốm đầy trời thời điểm. Lý Dũng, A Bảo hai người một mực chờ tại cửa ra bảo, thẳng đến Trương Ngọc Đường đi ra, Lý Dũng mới không người nói, công tử. Về sớm một chút đi, sắc trời đã tối, chỉ sợ lao ra, lão phu nhân sẽ lo lắng. Nhìn xem mịt mờ thiên không sớm đã là sao lốm đốm đầy trời, ngân nguyệt treo trên cao, Trương Ngọc Đường có chút nóng nảy, đi mau, miễn cho lao đầu tử mâu thân sốt ruột. Từ lần trước, Trương Ngọc Đường bị ngày đó một lão đạo sĩ mang đi qua một hồi về sau, Trương lão gia tử, Trương lão phu nhân đối Trương Ngọc Đường chăm sóc, so hướng phía trước, càng là nghiêm khắc rất nhiều. Nhìn xem Trương Ngọc Đường sốt ruột, bên cạnh A Bảo, bệ bội vừa cười vừa nói, công tử, cũng không cần quá mau, vừa rồi tiểu đã trở lại một chuyến trong phủ, nói cho lão gia, phu nhân công tử hôm nay đại triển thần uy, văn chiến Vĩnh Phong học đường sự tình, lao ra, lão phu nhân nghe xong cao hứng phi thường, còn để cho công tử cùng tiên sinh nhiều hơn trao đổi. Nguyên lai bọn hắn đã biết rồi. Trương Ngọc Đường nghe, mỉm cười nhìn thoáng qua A Bảo, khen, A Bảo, vẫn là người thông minh lanh lợi, làm cho người ta yêu thích. A Bảo bộ dạng phục tùng mỉm cười, đa tạ công tử khen ngợi, vì công tử phục vụ, là chúng ta làm hạ nhân chuyện nên làm, nếu không phải có thể đem công tử cho hầu hạ chú đáo, muốn chúng ta những này hạ nhân, còn có ý nghĩa gì? Ha ha, Trương Ngọc Đường không nóng không lạnh cười lớn một tiếng, tâm tình sảng khoái, nện bước đi nhanh, mang theo Lý Dũng, A Bảo hai người, nhanh như chớp một dạng, hướng về trong nhà chạy đi. Trong Trương phủ đèn đuốc sáng trưng, lão gia tử, lão phu nhân đều ngồi trong đại sảnh, lặng lặng chờ Trương Ngọc Đường tan học trở về. Mà Trương Ngọc Đường văn chiến Vĩnh Phong học đường sự tình, từ lâu truyền vào trong phủ, Trương Viên Ngoại sau khi biết, cả một ngày đều là mất hồn mất vía, trong miệng niệm niệm cằn nhằn, cái gì tối thị nhân gian lưu bất trụ, Chu Nhan Tử Kính Hoa Tử Thụ, cái gì thương mang tứ cố, phủ nô sở tán sơn thạc thủy, kim cổ chiến tranh chẳng, chính hợp suy thiết địch nhất thanh, hoán tỉnh thương tang thế giới, cái gì nhị điểm thủy, tam điểm thủy. Nói tóm lại, ngày hôm nay đến, Trương Viên Ngoại miệng từ không có nhàn rỗi qua. Coi như là lúc này, y nguyên như gặp ma đồng dạng, miệng lẩm bẩm, mỗi niệm một lần, trên mặt tiểu bật cười một đóa hoa, tán thưởng một tiếng, hảo thơ, tốt liên, ta Trương gia có người kế nghiệp, có người kế nghiệp, nghĩ tới ta Trương gia, liệt đại tổ tiên trong cũng đã xuất hiện cử nhân, được cho là thư hương môn đệ, hiện nay, Ngọc Đường đọc sách thiên phú tuyệt đỉnh, là trạng nguyên chi tài à, về sau tất nhiên có thể làm dạng rỡ môn đỉnh, vì tổ tông làm bẻ vang. Trương lão phu nhân ở một bên, cũng là vừa cười vừa nói, lao ra, những lời này, ngươi hôm nay đều nói hơn 180 lần, ngươi nói lây không phiền lụy, thiếp thân đều nghe được chán ngán rồi. Có nhiều như vậy là sao? Trương lão ra mặt mày hớn hở nhìn xem phu nhân, con của chúng ta là Văn Khúc Tinh Hạ Phàm A, mới 7 tuổi, tiểu tài hoa hơn người, như Minh Châu đồng dạng sáng chói, hào quang bắn ra bốn phía, tương lai nhất định là trạng nguyên chi tài A, làm dạng rỡ môn đỉnh, ở trong tầm tay, ở trong tầm tay A. 181 lần. Trương phu nhân nhìn xem Trương lão gia tử, ở một bên ngắt lời nói, lão gia, Ngọc Nhi còn nhỏ, một lát nữa hắn đến rồi, ngươi tuyệt đối không nên lộ ra loại này đại hỉ biểu lộ, nhiều gõ, gõ, đối với hắn mới có chỗ tốt, vạn nhất hắn dùng tới làm ngạo, không muốn phát triển, hắn nửa đời sau còn không bị người cho tân bốc chết rồi. Trương lão gia bỗng nhiên cả kinh, sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, thần thái khẽ giật mình, nói ra, phu nhân, nói có lý, như vậy một cái kỳ tài, cũng không thể bị ở trong tay của ta, muốn thật sự là như vậy, ta trăm năm về sau, còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Đang nói chuyện, sớm có người hầu để báo, Trương Ngọc Đường dẫn Lý Dũng, A Bảo hai người đã đến trước phủ. Trương lão gia tử bệ bội thu hồi vui sướng biểu lộ, thay đổi gương mặt bình tĩnh, nhìn xem bước vào đại sảnh Trương Ngọc Đường, tùy tiện nói xong, đến, ngồi xuống ăn cơm. Hài nhi bái kiến lão đầu tử, bái kiến mẫu thân. Trương Ngọc Đường kéo qua một cái băng, ngồi xuống, nhìn bên cạnh Trương lão gia tử miệng co lại. Tiểu tử này thế nhưng là Trương gia tương lai hy vọng, là có hy vọng trở thành trạng nguyên, chiếu cố thiên hạ, bộ dạng như vậy tùy tiện ngồi xuống, ngồi không có ngồi bộ dáng, như vậy sao được? Đối nhi tử ôm lấy kỳ vọng cao hơn, đối nhi tử yêu cầu cũng không tự chủ đề cao. Có lẽ Trương lão gia tử cũng không có cảm giác được, nếu là ngày thường, Trương lão gia tử cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng chính mình nhi tử có trạng nguyên chi tài, cho nên cho tới bây giờ đều không có đối Trương Ngọc Đường đứng ngồi đi lại, từng có yêu cầu gì. Hôm nay, đông nhiên phát giác con của mình có trạng nguyên chi tài, một ít yêu cầu, kỳ vọng cũng không tự chủ dẫn đi ra. Mong nhi tử thành lòng, mong nữ nhi thành vượng. Đây có lẽ là từng cái cha mẹ đối hải tử kỳ vọng. Một lát sau, ăn cơm xong, bọn hạ nhân dọn dẹp bát đĩa, đem bàn ăn sát sạch sẽ, lại bưng lên nước trà súc miệng sau, Trương Viên Ngoại mới ở một bên nói xong, Ngọc Đường, nghe nói ngươi hôm nay tại trong học đường làm rất nhiều liên tử, càng là làm một bài hảo thơ điệp luyến hoa, còn có việc này. Trương Ngọc Đường gật gật đầu, nói, lão đầu tử, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi nhà, con trai ngươi thiên tài, ngươi nên so bất luận kẻ nào đều hiểu mới đúng, như vậy tiểu nhi khoa, đối với ngươi thiên tài nhi tử mà nói, căn bản không tính là việc khó gì, có cái gì đáng được đại kinh tiểu quái. Trương Viên Ngoại nghe được một chán hắt tuyến, hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, nghiệp chướng bất quá là lấy được một chút thành tích, cứ như vậy kiêu ngạo tự mãn, một chai chưa đầy nửa bình lắc lư, tương lai ngươi một khi gặp được chân chính có học vấn người, chẳng phải là đem ta lão Trương ra mặt đều cho ném sạch sẽ. Hắc hắc, Trương Ngọc Đường nhìn xem ngồi bốn bề yên tĩnh Trương Viên Ngoại, còn có ở một bên có chút lo lắng, không yên Trương phu nhân, cười gian một tiếng, lao đầu, mẫu thân, các ngươi không cần lo lắng, hài nhi ta lý giải tin tưởng, sẽ không kiêu ngạo tự mãn, chút điểm này thành tựu, còn không bị ta để vào mắt, hai vị lão nhân già, muốn là không tin, vậy thì xem ta về sau biểu hiện như thế nào. Vì nương tin tưởng ngươi, Ngọc Nhi từ nhỏ trong nội tâm tiểu có chú ý của mình, cũng không phải cái loại này phóng đãng tự đại người. Trương phu nhân nghe Trương Ngọc Đường lời nói, lập tức vô điều kiện lựa chọn đã tin tưởng con của mình. Trương Viên Ngoại ở một bên nghe được lông mày nhảy lên, nhất thời không biết do nói cái gì cho phải, đợi cho Trương Ngọc Đường ly khai đại sảnh, mới lên tiếng, như ngươi vậy nuông chiều hắn, thật tình không biết mẹ nuông chiều thì con hư à. Trương phu nhân nghe xong, có chút không cao hứng nói, nhi tử có tiền đồ, ngươi mất hứng à. Trương lão gia tử gương mặt mờ mịt, nói, vừa mới không phải ngươi nói, không thể lộ ra đại hỉ biểu lộ, phải nhiều gõ, gõ đấy sao? Trương phu nhân sầm mặt lại, xoay người rời đi, hiện tại ta cải biến chú ý á, không được sao? Trương Viên Ngoại gương mặt im lặng. Trương Ngọc Đường thừa dịp hai lão miệng nói lời nói, chính mình lặng lẽ lui đi ra, đi ngang qua trường phủ mật thất thời điểm, chính mình suy nghĩ, chính mình đã có một mảnh thuyền xanh, vạn nhất gặp đến sự tình, có thể bước ra trở ra, bất quá, lại khuyết thiếu một thân kích sát, vật lộn bản thân, vẽ phù mặc dù hay, cuối cùng là mượn nhờ ngoại lực, không phải là của mình bổn sự. Nếu muốn tu hành bản lĩnh thật sự, phải tu hành đạo hạnh, luyện tinh hoa khí, vẽ phù trong giới thiệu đạo hạnh, tuyệt kỹ, thần thông trong, đạo hạnh nặng nhất, thần thông tuyệt kỹ thứ hai, mà tại đây bạch xà trong thế giới cũng không có chỗ đi bái sư học nghệ, ta biết cũng chỉ có trong phủ truy tinh kiếm trong, có lẽ sẽ chất chứa có phương pháp tu hành, không bằng thử một lần. Ý niệm khẽ động, kềm nén không được nữa, bước chân vừa chuyển, đi vào trong mật thất, đem linh hồ dạ độc thư đồ sau hộp đựng kiếm lấy ra, mang trở về phòng trong. Ầm vang, bảo kiếm xuất vỏ, bình thường phong cách cổ xưa kiểu dáng, lại phát ra như dòng suối nhỏ chảy qua rừng tùng thời điểm lanh canh tiếng vang. Đánh giá truy tinh kiếm, Trương Ngọc Đường lật qua lật lại nhìn nhiều lần, lẩm bẩm lầu bầu lấy, thanh bảo kiếm này, thế nhưng đem thanh xà thủ hạ ngũ quỷ đều cho đánh bay, đến cùng có cái gì không giống bình thường, ta làm sao lại nhìn không ra, cũng không biết rõ, bên trong đến cùng có hay không cái gì luyện khí pháp môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, một bút thiên địa động dựa theo ta trước kia xem qua máu chó màn ảnh, hiện tại cái lúc này, sẽ phải phát sinh một ít ngoài ý muốn, sau đó thanh bảo kiếm này lại phát thần uy, bày ra linh tính, hoặc là trực tiếp nhận ta làm chủ nhân, để cho ta dẫn nó tung hoành ngang dọc, lưu lạc thiên hạ mới đúng. Nhìn xem truy tinh kiếm, Trương Ngọc Đường suy nghĩ lung tung một trận, mới thu liêm tâm tư, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì, còn là dựa theo xưa nhất phương thức, rạch cổ tay, nhỏ máu nhận chủ, cái dạng này, nói không chính xác có thể kích phát ra đến thanh bảo kiếm này linh tính. Nói làm liền làm, tay phải giơ lên truy tinh kiếm, tay trái vén tay áo lên, dụ kiếm phong nhắm ngay tay trái kinh mạch, nhẹ nhàng mà tới, một tia máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh. Thế nhưng truy tinh kiếm y nguyên, không hề có động tĩnh gì. Cái này không khoa học à, dựa theo khoa học đạo lý, cái lúc này, truy tinh kiếm cần phải hào quang ngút trời, rút đi mục nát làn da, tỏa sáng chân chính hào quang mới đúng. Nhẹ nhàng dùng tay gạt đi truy tinh kiếm phía trên vết máu, trái xem phải xem, sững sờ là không có nhìn ra cái gì ảo diệu. Chẳng lẽ nói ta dùng sai rồi phương pháp? Mang theo truy tinh kiếm, Trương Ngọc Đường một người đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong sân một chỗ trước bàn đá, bình yên ngồi xuống, dưới ánh trăng, Trương Ngọc Đường xem trong tay kiếm sững sờ ngẩn người, trăm mối vẫn không có cách giải. Phong cách cổ xưa tạo hình, trước sau như một đại khí, dài ba thước, rộng hai chỉ, trường kiếm vô phong, hiện ra màu xám đen, không có một chút thần kiếm hào quang, quả thực phản phát quy chân đã đến cực hạn. Đi, bay đến bầu trời đi xem. Xem trong chốc lát, bây giờ không có phát hiện gì, Trương Ngọc Đường trong lòng có chút không thoải mái, tiêu tạm thời để xuống ý nghĩ này, mà là mặt khác tâm niệm vừa động, dưới chân hiện hiện một mảnh thuyền xanh hiện ra rằng giật lục quang, chở Trương Ngọc Đường bay lên trời, chậm rãi bay lên, xẹt qua tinh không. Trên trời sao, ánh trăng trong sáng như sữa bò đồng dạng bao phủ tại Trương Ngọc Đường trên thân thể, thần bí mà mông lung, lạnh lạnh gió đêm cũng theo bốn phương tám hướng thổi lất phất, quần áo cổ đãng, phát ra phần phật tiếng vang, giống như là một tôn tiên nhân tại ngao du. Vô hạn tinh không, rộng lớn vũ trụ, chỉ có một chiếc thuyền con vượt qua, thuyền con bên trên, một người độc lập, một kiếm nơi tay, trong lòng có hào tình vạn trượng, sôi trào mãnh liệt. Gió lớn nổi lên mây tung bay ngửa mặt lên trời thét dài, mặc tóc đen vũ động trời cao, giờ bảo hào một tiếng rút ra trong tay kiếm, không có kết cấu gì vung dậy, tràn ngập kích tỉnh, tràn ngập nhiệt liệt, mặc trường kiếm đâm rách thương khung. Đối mặt lấy vô hạn tinh không, mênh mông bầu trời, lòng dạ của chính mình cũng giống như tại vô hạn mở rộng, trời đất bao la, không có cái gì có thể quấy rối tâm tình. Lúc này Trương Ngọc Đường, trong nội tâm chỉ có hưng phấn, chỉ có cùng nhiệt, rốt cuộc không có không cách nào nhìn xem truy tinh kiếm bí mật hiện bại. Đứng ở một chiếc thuyền con bên trên, Trương Ngọc Đường lấy kiếm làm bút, cuồn vũ tinh không, tâm thần đắm chìm tại một loại phóng đãng vui sướng bên trong, vẽ phủ phía trên áo nghĩa tự nhiên mà vậy ra hiện tại trong lòng, an thần phù tùy tâm lưu động, tất cả không trung đều sinh ra một loại ba động kỳ dị, một cỗ thần kỳ lực lượng tại truyền lại. An thần, kiếm ở trên hư không, hư chỉ hư hoạn. Theo an thần phù xuất hiện, một tí ti thiên địa nguyên lực, từng chút một thần kỳ đạo vận hội tụ tại truy tinh kiếm bên trên, một vòng vầng sáng, như từng mảnh thần quang, theo truy tinh kiếm bên trên trầm động. Xoát, giống như ngủ say kiếm khách tại thức tỉnh, truy tinh kiếm xông lên ra một đạo sáng chói kiếm quang, thẳng tắp xỏ xuyên qua bầu trời, cùng tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, kiếm quang sáng ngời mà sắc bén, đâm rách thương khung, kiếm khí huyền chuyển mà lại dày đặc, một mảnh trắng xóa. Xinh đẹp kiếm quang tựa như cực điểm thăng hoa yên hoa, sáng lạn qua đi, chính là vô tận hư vô, ở giữa thiên địa, chỉ có tinh nguyệt quang huy đầy trời, vĩnh hằng bất hủ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, giống như có một loại thần kỳ lực lượng ảnh hưởng tới truy tinh kiếm. Trương Ngọc Đường đứng ở một mảnh thuyền con bên trên, xem trong tay truy tinh kiếm, vẫn là bị vừa mới trùng thiên kiếm quang chỗ rung động. Đó là thông thiên kiếm đạo thần quang, sáng ngời mà sắc bén kiếm khí, như một dải ngân hà, một mảnh trắng xóa. Ta giống như kích phát truy tinh kiếm trong ẩn chứa thần lực. Có chút không dám tin tưởng, thật là có chút ít không thể tin được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta lấy kiếm làm bút, thư không vẽ phủ, đưa tới thiên địa nguyên khí, điểm điểm đạo vận ra chỉ truy tinh kiếm, sau đó kiếm tựu phát ra đến sáng chói kiếm quang, phải là có chuyện như vậy. Trương Ngọc Đường có chút hưng phấn xem trong tay kiếm, ta thử lại lần nữa. Ổn định lại tâm thần, yên lặng dựa theo vẽ phủ pháp môn, đem trường kiếm trong tay, coi như một cây bút lông, chậm rãi vũ động, tại trong hư không vẽ ra điểm điểm quy tích, những này quy tích ngưng tụ thành nhất chương phủ. Tiểu tại phù ngưng tụ thành trong đáy mắt, xung quanh thế giới, đột nhiên sáng ngời, theo an tâm, yên tĩnh đạo vận tràn ngập, khuyết chương kéo dài, bốn phía trong thế giới tức khắc tràn đầy ôn hòa, tường hòa hương vị. 3. Tiểu trong phút chốc, tựa như bình tĩnh hồ nước bên trong, bị ném xuống một cục đá, tường hòa, yên tĩnh không gian bị đánh phá, từng chút một thiên địa nguyên lực chấn động, từng sợi đạo vận hội tụ, truy tinh kiếm bên trên đột nhiên sáng ngời, một đạo thông thiên kiếm quang theo trên thân kiếm kích xả ra, thẳng tắp xọ xuyên qua bầu trời, phóng tới phương xa. Quả là thế. Trương Ngọc Đường có chút kích động, ta tìm được sử dụng thanh bảo kiếm này pháp môn, cũng có thể nói, đã có thanh kiếm này, ta là có thể để cho mình vẽ phù chi đạo, tăng lên tới một bút thiên địa động cảnh giới. Vẽ phù chi đạo có bốn đại cảnh giới, một bút thiên địa động, hai bút quỷ thần kinh, ba bút bình thiên hạ, bốn bút độ muôn dân trong họ. Ha ha ha, tuy nhiên không tính là chân chính một bút thiên địa động cảnh giới, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể phát huy được một ít thiên địa động cảnh giới uy lực, từ nơi này về sau, này bả truy tinh kiếm chính là ta rồi, dây lát không được rời khỏi người. Dưới sự hưng phấn, càng là cuồng loạn vũ động kiếm trong tay, lộn xộn lại tràn đầy nhiệt tình. Cái này là mình chọn vũ khí, sẽ bồi bạn chính mình vượt qua không biết dài bao nhiêu nhân sinh. Mặc dù không có đạt được mong muốn luyện khí pháp môn, nhưng ít ra đã nhận được một cái hộ thân bổn sự, vạn nhất gặp đến nguy hiểm gì, ta chỉ muốn kích phát trong kiếm thần lực, là có thể có một kích chi lực. Thuyền xanh bay múa, nhìn khắp tinh không, Trương Ngọc Đường mang theo truy tinh kiếm, lặng yên về tới phòng mình. Hiện tại không có luyện khí pháp môn, chỉ có thể tu hành vẽ phù chi đạo. Vẽ phù mặt trên nói minh bạch, tuy nhiên vẽ phù không thể luyện khí, lại có thể đang không ngừng yên tĩnh trong, khiến cho thần hồn của mình không ngừng tăng lên, cô đọng, cường đại thần hồn có thể dễ dàng câu thông thần Phật lực lượng, rất tốt tăng lên vẽ phù chất lượng, uy lực. Về đến phòng, cũng không có lập tức nằm ngủ, mà là tại trên giường lặng lặng đã ngồi một hồi, để cho tâm thần bình phục về sau, đứng dậy đã đến trước bàn sách, cầm lên bút lông, trải rộng ra trang giấy, cẩn thận họa tấm thứ hai phù. Cái này tấm thứ hai phù là một chương trừ tà phù. Trừ tà phù là dùng phù dẫn động giữa thiên địa hạo nhiên lực lượng hội tụ địa phương, trừ tà lui tránh, thần ma bất xâm. Bạch xà trong thế giới, yêu ma quỷ quái hoành hành, hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí có yêu ma ăn thịt người sự tình phát sinh. Mà chuyện như vậy, Trương Ngọc Đường quyết không cho phép phát sinh ở người bên cạnh mình trên người, muốn phòng ngừa chuyện như vậy, liền cần lực lượng, liền cần trừ tà sức mạnh to lớn. Trừ tà sức mạnh to lớn chính là hạo nhiên lực lượng, chính là dương cương chính khí. Mà đã làm thương thiên hại lý, nội tâm trột dạ người, là họa không đi ra tràn ngập dương cương chính khí trừ tà phù. Họa trừ tà phù yêu cầu duy nhất, chính là làm được chính, đi được đoan, một người làm được chính, trong nội tâm tiểu sáng sủa, không thẹn với lương tâm, ủy thấy cũng kính sợ, là không dám cẩn thân. Trương Ngọc Đường đồng tử chi thân, việc ác không làm, lại thường đọc sách thánh hiển, tích lũy một thân chính huyết, lúc này cử động bút họa phù, như có thần trợ, chỉ vài nét bút, một chương thần phù tự nhiên mà vậy tu thành. Trừ tà phù vừa thành, lập tức có một cỗ hồng quang như mặt trời, theo Trương Ngọc Đường ở nơi đó địa phương, phát tán ra, bao phủ tại cả phòng trên không. Vẫn là tu hành chưa đủ, sức mạnh to lớn quá ít, nếu là có thể bao trùm tất cả trường phủ thì tốt rồi. Để cây viết trong tay xuống, nhìn kỹ nhất nhãn trong tay trừ tà phù, sau đó tìm được trong phòng một cái ẩn nấp địa phương, treo lên, sau đó lại trở lại trên mặt bàn, bình thân ngưng khí, vẽ ra vài chương trừ tà phù. Những này trừ tà phù, ta tìm cơ hội phóng tới trong phủ địa phương khác, để cho trong nhà tràn ngập dương cương chính khí, phù hộ cha mẹ bình an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, ra khỏi vỏ thông thiên kiếm khí. Một tòa hoang vu rậm rạp núi lớn bên trên, cây xanh che trời, núi trọc thủng mây. Đỉnh núi có một tòa nhà tranh sừng sững, gió thổi có lay, một mảnh thiên nhiên. Nhà tranh trước, một cái áo thủng dày có sức sẹo đạo sĩ, đứng ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn phía huyện tiền đường, trong mắt có thần quang lập lòe. Chẳng lẽ huyện tiền đường ra một vị tuyệt đại kiếm khách, thật kinh người kiếm khí, rộng lớn quang đạt, kiếm ý thông thiên. Sức sẹo đạo sĩ tóc bạc mặt hường hào, giống như nghĩ tới điều gì, mỉm cười, ta cái kia bại hoại đệ tử tiểu tại tiền đường, nhớ rõ lúc ấy, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta chỉ chuyển cho hắn nhất thiên vẽ phù chi đạo, nhưng không có chuyển cho hắn luyện khí pháp môn. Tu hành chi đạo, luyện khí pháp môn là hết thảy tu vi căn cơ, không có luyện khí, bất luận cái gì thần thông, tuyệt kỹ đều cơ hồ không cách nào thi triển, coi như là vẽ phù chi đạo, nếu là không có luyện khí pháp môn ủng hộ, trừ phi trời sinh thần hồn cường đại, gần như thần linh, nếu không, cũng khó có thể cảm ứng chư thiên thần phận, mượn tới thần phận sức mạnh to lớn. Dài như vậy thời gian rồi, tu vi của ta một mực kẹt tại nguyên anh kỳ, không được tiến thêm, không bằng đi tiền đường gặp lại vị này kiếm đạo cao thủ, thuận tiện đem luyện khí pháp môn chuyển cho cái kia bại hoại đệ tử. Sức sẹo đạo sĩ phất ống tay háo một cái, một mảnh hào quang rơi vãi, sừng sững đỉnh núi nhà tranh tức khắc phát ra một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào lao đạo sĩ trong lòng bàn tay, rõ ràng là nhất chư phủ. Tấm bùa này vẽ thô ráp vô cùng, chính là một trương giấy thật mỏng bên trên, viết hai cái con bẹo bẹo phồn thể chữ Hán nhà tranh. Nếu là Trương Ngọc Đường ở chỗ này nhìn đến như vậy phủ, nhất định sẽ chấn động, cái này tính là cái gì phủ, viết cái gì đến cái gì. Đây coi như là dùng văn đi đạo, vẫn là ngôn xuất pháp tùy. Thu tấm bùa này, lão đạo sĩ tay áo đồng bền, như hành vân lưu thủy, nện bước nhẹ nhõm bước chân, từng bước hướng về dưới núi đi đến, vừa đi vừa nghĩ, ta tu hành nhiều năm như vậy, gặp phải nhân trung, ngoại trừ pháp hải lão hòa thượng tu hành cao thâm mặt chắc bên ngoài, người còn lại ta cũng biết chút ít sâu cạn, những người này căn bản cũng không có một cái là kiếm đạo cao thủ, huyện tiền đường người kia là ai đâu này? Là đi ngang qua cao thủ, vẫn là ẩn tu nơi nào tiền bối? Nhớ tới pháp hải, lão đạo sĩ lông mày có chút cau lại, lão hòa thượng kia tự nhận là pháp lực vô biên, biển liên sơn băng, khuyết thiếu Phật môn phổ độ thương sinh khí độ, về sau con đường phía trước nhấp nô, cũng khó có thể thành tựu chính đạo công quả, thật sự là đáng tiếc hắn một thân tuyệt đỉnh tài hoa. Từ khi có thể kích phát ra đến truy tinh kiếm nội hàm thần quang về sau, Trương Ngọc Đường cả ngày lẫn đêm, đem thanh bảo kiếm này thiếp thân mang theo, dùng tự thân khí tức hun đúc lấy thần kiếm. Trương lão viên ngoại sau khi thấy được, ngược lại cũng không nói gì thêm, thư sinh bội kiếm, hồng tụ thiêm hương, ngược lại là một đoạn giai thoại, huống chi này bà truy tinh kiếm là tổ truyền chi vật, sớm muộn đều phải giao đến Trương Ngọc Đường trong tay, lúc này thấy hắn yêu thích, dứt khoát để cho hắn mang theo. Trẻ tuổi thời gian dễ dàng qua, tại Minh Dương học đường trong, bất chi bất giác, xuân đi thu đến, một năm quang cảnh sắp đi qua, xuống núi lao đạo sĩ, đã ở huyện tiền đường dừng lại mấy tháng lâu. Ta nguyên thần thầm bận, yên lặng quan sát lâu như vậy, như thế nào còn không có phát hiện vị kia kiếm đạo cao thủ tung tích, có lẽ người nọ chỉ là đi ngang qua tiền đường, lúc này đã đi rồi. Sức sẹo đạo sĩ bên đường mà đi, trong miệng hát liên hoa lạc, nhắm chúng rất nhiều tiểu hài tử theo đôi. Tối nay, ta nguyên thần đi vào giấc mộng, chuyển cho Trương Ngọc Đường tiểu tử kia bổn môn luyện khí pháp môn, sau đó rời đi nơi này, vân du thiên hạ, tìm kiếm siêu thoát chi đạo. Màn đêm buông xuống, quần tinh lập lòe. Trong chư phủ, Trương Ngọc Đường tinh thần vô cùng phấn chấn, đem nhất loạt thư tịch đều ôn tập một lần, sở hữu quát hiếu, tinh túy đều nhớ kỹ ở trong lòng. Lần đi trải qua nhiều năm, đã đến khảo thi tú tài thời điểm, lão đầu tử, Mẫu thân đối thứ này nhìn rất nặng, nói là làm dạng dỡ tổ tông một đại sự, ta cũng không có thể chậm trễ, nhất định phải lấy cái thành tích tốt, để cho hai vị lao nhân ra hảo hảo vui mừng, vui mừng. Trong thư phòng, Trương Ngọc Đường thắp nến học đêm, tập trung tinh thần nhìn xem nội dung trong sách, yên lặng niệm tụng, lý giải lấy, trắng non trên mặt, tán phát lây chăm chú, ung dung khí chất. Cái này mấy tháng đến, theo vẽ phủ chi đạo tiến bộ, Trương Ngọc Đường thần hồn cũng ngày càng cô đọng, lớn mạnh, dựa vào hiện tại tinh thần, coi như là mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi. Mấy ngày nữa, chính là khảo thi tú tài thời gian, tiên sinh đã đem tên ta cho báo, chỉ cần ta thông qua cuộc thi, không thì rớt, hữu sẽ trở thành huyện tiền đường trẻ tuổi nhất tú tài, tiền đồ vô lượng. 8 tuổi Trương Ngọc Đường thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng, buông sách, vươn tay, chậm rãi đẩy ra cửa sổ, một vầng minh nguyệt cao cao treo trên trời, ánh trăng trong sáng phổ chiếu đại địa, rải xuống mịt mờ một mảnh sáng bạc. Hiện tại của ta vẽ phủ chi đạo đã chính thức đã đến một bút thiên địa động trung kỳ, bút mực vũ động tầm đó, phong vân tề tụ, lôi đình đan sen, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu là dùng truy tinh kiếm đến hư chỉ hư họa, vẽ ra tới phủ uy lực càng lớn, chỉ sợ có thể sánh bằng một bút thiên địa động hậu kỳ, thậm chí là hai bút quỷ thần kinh sơ kỳ. Hồi tưởng đến cái này mấy tháng tới tiến độ, Trương Ngọc Đường khỏe miệng xẹt qua một tia nụ cười tự tin. Bất quá, ta hiện tại coi như là lý giải minh bạch, cái này vẽ phủ chi đạo tuy nói là một môn phi thường lợi hại tuyệt kỹ, nhưng là đối với tự thân tu hành lại không có bao nhiêu tác dụng, nhiều lắm xem như một môn thủ đoạn. Muốn tu thân lời nói, còn phải tu hành luyện khí pháp môn mới là tu thân căn cơ. Luyện khí chi đạo có thể cường thân kiện thể, thậm chí vấn đạo trường sinh. Đáng tiếc, ta cái kia tiện nghi sư phó chỉ là ném cho ta nhất thiên vẽ phủ chi đạo, tiêu trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quá không chịu trách nhiệm, ta đối hắn biểu thị thăng thiết. Nguyên rủa hắn uống miếng nước lạnh cũng phải nghẹn lấy. Trương Ngọc Đường đóng lại cửa sổ, đi đến trước giường, chớp mắt nhắm lại, trong nội tâm như nước không gợn sóng, một điểm tạm niệm không còn, không có bao lâu, liền ngủ thật say. Hợp với tốt vài ngày đều không có nghỉ ngơi, ngày đêm đọc sách, vẽ phủ, thân thể đều có chút mệt mỏi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bảo trì trạng thái tốt nhất, nên đón cuộc thi đến. Chính là cái này thời điểm. Nhìn xem ngoài phòng cảnh đêm đã hoàng hôn, lão đạo sĩ kết già địa tọa, một cách ngồi thiền, tại một cái rách dưới đạo quan dưới tượng thần tàn khuyết không đầy đủ, không có một chút hương khói, cái gì đến trong đạo quan có chút địa phương, đã kết đầy mạng nệm. Dưới tượng thần, lão đạo sĩ thần thái cung kính, trang nghiêm, toàn thân tản mát ra một tầng phàm nhân không thấy được hào quang, cái này sợi hào quang đem lão đạo sĩ tất cả thân thể bao phủ. Chợt, đỉnh đầu thiên môn mở rộng, một cái dài ba tấc hải nhi, trắng trắng mập mập, ngu ngơ hồ hồ, dẫm lấy một áng mây màu, bay ra. Chuyển cho tiểu tử kia bổn môn luyện khí pháp môn sau, lão đạo ta cũng nên đi. Mây kia bọc lấy ba tấc hải nhi, thừa dịp cảnh đêm che lấp, bay đến Trương Ngọc Đường trước phủ. Trước phủ bầu trời ánh sáng màu đỏ trùng thiên, dương cương chính khí hợp thành một đoàn, giống như một vòng mặt trời đỏ lơ lửng, hừng hực thần quang chiếu rọi, phổ thông quỷ quái khó có thể tiếp cận, một khi tiếp cận, cũng sẽ bị thần quang biến thành liệt diễm đốt cháy thành tro. Hảo tiểu tử, không có luyện khí pháp môn, nhưng bằng một quyển vẽ phủ chi đạo, tiểu tu hành đã đến một bút thiên địa động cảnh giới, chờ ta đem luyện khí pháp môn truyền cho hắn, về sau hắn tu hành đi ra chân khí, lấy khí kết phủ, dùng phù mang động thiên địa nguyên khí, uy lực càng sẽ gia tăng mấy cái cấp độ, đến lúc đó quỷ thần phải sợ hãi, là có thể hành tẩu thiên hạ. Ba tấc nguyên anh giống như thật thể, đối với những thứ này ánh sáng màu đỏ cũng không thèm để ý, một áng mây màu lập lòe, tiến vào Trương Ngọc Đường trong phòng. Ầm vang. Theo nguyên anh tiến vào, Trương Ngọc Đường trên thân thể bội kiếm, thương nhiên vừa băng lên, tự động ra khỏi vỏ, phát ra một mảnh vầng sáng, lơ lửng tại Trương Ngọc Đường thân thể trên không. Thần kiếm bảo vệ. Lão đạo sĩ Nguyên Anh có chút giật mình nhìn xem lơ lửng giữa không trung thần kiếm, chợt cảm thấy một mảnh hàn ý tới người. Đợt, đoán chừng hôm nay quyển sách này trạng thái sẽ cải thành A Thiêm trạng thái, mọi người yên tâm sưu tầm, quang chương miễn phí phiếu đề cử, dưới sự ủng hộ trời xanh đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, Thần Du Truy Tinh Kiếm cảnh báo, tự động ra khỏi vỏ, phát ra vang dội oanh minh thanh âm, lơ lửng tại Trương Ngọc Đường thân thể trên không, một vòng vầng sáng tỏa ra, hàn quang vận đạo, sát khí bức người, làm cho người da thịt đau nhức, như có dao cắt. Người nào? Trương Ngọc Đường hai mắt mãnh liệt mà mở ra, phòng tối phát quang, giống như thiểm điện sáng ngời, đồng thời thân thể từ trên giường nháy mắt ngồi dậy, ngón tay vẽ một cái, một đạo ẩn thân phù bay ra, phát ra một mảnh quang minh, rơi tại trên thân thể, cả người nhất thời biến mất ở giường trước. Sau đó nhanh chóng thu truy tinh kiếm, dưới chân một chiếc thuyền con hiện hiện, đánh vỡ nóc phòng, đứng ngạo nghễ giữa trời. Thật chân trượt tiểu tử. Nhìn xem Trương Ngọc Đường dường như diễn luyện một vạn lần chạy trốn đại pháp, nhanh nhẹn mà dứt khoát, thiên nhất lao đạo sĩ Nguyên Anh trước là sức sở, lập tức cười lên ha hả, tại trong tiếng cười, khoan thai lên không, tiểu tử, thấy sư phó, còn muốn trốn sao? Nguyên Anh trong hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, lóng lánh mà sáng ngời, giống như ngôi sao trên trời tại chiếu rọi thanh thiên, thần quang phá toái hư không, chiếu rọi tới, Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác ẩn thân phù nóng lên, không gió tự cháy, hóa thành cho tàn. Ẩn thân lực lượng theo ẩn thân phù tự cháy, mà biến mất không thấy gì nữa. Tốt ngươi lao đạo sĩ, mới vừa thấy mặt, tự muốn đối đệ tử thống hạ sát thủ. Thấy là thiên nhất lao đạo sĩ, Trương Ngọc Đường tại không trung ngồi trên một mảnh thuyền xanh, bay qua trước phủ, rơi vào tiền đường bên ngoài một chỗ hoang dã trong, nhìn xem theo tới lao đạo, tự giống giận, ngươi cái này không chịu trách nhiệm lao đạo sĩ, ném cho ta một quyển vẽ phù liền chạy, vừa chạy chính là đã hơn một năm, đến bây giờ mới nhớ tới có ta như vậy một cái đồ đệ, cái này cũng chưa tính, vừa mới đến, tiểu giả thần giả quỷ, dọa đến của ta tiểu tâm can bịch bịch nảy loạn. Chẳng lẽ ngươi không xấu hổ, chẳng lẽ ngươi không lương tâm khó có thể bình an sao? Hiện tại ta đại từ đại bi, cho ngươi một cái bồi thường ta cơ hội, nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta, là ban thưởng một sọt pháp bảo đến, còn là cái gì linh đan rượu dược thưởng cho ta mấy tấn đến? Ngươi cái này bại hoại gia hỏa, một sọt pháp bảo cũng thiệt thòi ngươi dám nghĩ, linh đan rượu dược nếu là có, còn đến lượt ngươi, sớm đã bị sư phụ ngươi ta ăn hết. Nguyên bản nhìn xem Trương Ngọc Đường tiến bộ thần tốc, có chút mặt mày hớn hở lão đạo sĩ, nghe xong Trương Ngọc Đường lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, phồng mũi trợn mắt lên, đừng không có, nơi này chỉ có một môn buồn môn luyện khí pháp môn, đại vô hình phá diệt kiếm khí tu hành kiếm quyết, ngươi muốn hay là không muốn, không cần lời nói, ta lập tức thu lại. Ba tấc nguyên anh bên trên vẩy ra một mảnh hào quang bên trên nâng một quyển thật mỏng hiện ra màu vàng ố sách nhỏ. Muốn, vì cái gì không nên? Trương Ngọc Đường một phát bắt được quyển sách nhỏ này, thật chặt thu trong ngực, nói, như thế nào ngươi liền định dùng như vậy một chút đồ vật đến đuổi ta? Ngươi cũng đã biết, cái này hơn một năm qua, đồ đệ của ngươi ta, Ấu Tiểu Tâm Linh nhận lấy như thế nào tổn thương, ngươi lại cũng biết, đồ đệ của ngươi ta, vì tu hành vẽ phủ chi đạo, lại bỏ ra như thế nào cố gắng cùng mồ hôi và máu, ngươi tiểu không có ý định làm chút ít bồi thường, ngươi lương tâm bên trên không có trở ngại sao? Mà thôi, gặp được ngươi coi như ta không may, cái này dây vàng áo ngọc tặng cho ngươi hộ thân à? Thiên Nhất Đạo Sĩ Nguyên Anh cho mày, ném dưới một kiện dây vàng áo ngọc, chợt hóa thành lưu quang, trở về tới đạo quan tan hoang trong. Lão đạo sĩ, không cần đi, một kiện bảo bối như thế nào đủ? Như thế nào cũng phải 30 kiện, 50 kiện à, thực không được lời nói, 10 món 8 món cũng là có thể thương lượng. Nhìn xem hóa quang mà đi lão đạo sĩ, Trương Ngọc Đường ở sau lưng ngồi trên một mảnh thuyền xanh điên cuồng đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi, cả kinh lão đạo sĩ tốc độ tăng gọn, nháy mắt không thấy thân ảnh. Chưa thấy qua hẹp hòi như vậy sư phó, mới vừa vặn gặp mặt, bỏ chạy không thấy tăm hơi, không phải là một soạn pháp bảo chuyện, nguyên bản ta còn ý định giới thiệu ngươi để cho lão đầu tử, mâu thân bọn hắn trông thấy. Trong đạo quan dưới tự thần, Thiên Nhất Đạo Sĩ Nguyên Anh nhảy vào thiên môn, ngồi ngay ngắn tử phủ, thân thể cùng Nguyên Anh hợp nhất, mắt thần khẽ nhếch, trong đạo quan thoáng như đánh qua một đạo thiểm điện, lóe lên tức thì. Mỗi một lần gặp được tiểu tử này, ta đều phải bị hắn cạo đi một kiện bảo bối, lần trước bị hắn cạo đi một mảnh thuyền xanh, đều chưa nói cho hắn biết pháp môn, không thể tưởng được đều bị hắn lục lọi ra đến, lần này lại bị hắn cạo đi một kiện dây vàng áo ngọc hộ thân, thử, rốt cuộc không có lần thứ ba, luyện khí pháp môn cũng đã nói cho ngươi biết, cuối cùng đến cùng có thể tu đạo tu đến cái nào tình trạng, về sau toàn bộ xem vận mệnh của ngươi, lao đạo ta là lại cũng sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi. Nhớ tới mình bị Trương Ngọc Đường cạo đi hai kiện bảo bối, lao đạo sĩ thịt đau có chút cắn răng. Được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại đi làm chút ít bảo bối, hiện tại lao đạo ta đều nhanh hai tay chống chân rồi, muốn hay không đi pháp hải ở đâu, trong tay hắn món đó bình bát, chén ăn của sư, ngược lại là một kiện không sai bảo bối, món đó áo cà sa cũng không tệ, thiền trượng cũng không tệ, còn có mặt khác đều cũng không tệ lắm. Nhớ tới pháp hải một thân trang phục, lao đạo sĩ đỏ mắt nhanh, đó mới là bảo bối à, có được bảo bối như vậy, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt cấp chém giết cao một tầng thứ cao thủ. Đi pháp hải tu hành động phủ nhìn xem, nếu là có thể lời nói, không ngại mượn gió bẻ măng, chỉ là cũng không biết hiện tại lao hòa thượng này tu vi đã đến cái đó một cảnh giới, có hay không thuận tiện động thủ. Trong đạo quan đất bằng nổi lên một trận cuồng phong, thổi chúng cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, cuồng phong sau khi đi qua, hạt bụi diệt hết, cũng không thấy lao đạo sĩ thân ảnh. Giã ngoại hoang vu, gió đêm ảo ảo, Trương Ngọc Đường cũng không nguyện ý ở lâu, biết rõ đuổi không kịp lao đạo, cũng liền ngồi thuyền xanh, phản hồi trong nhà, đã đến trong nhà thời điểm. Tất cả Trương phủ đám người huyên náo, đều vây quanh Trương Ngọc Đường gian phòng chỉ trỏ. Trương lão viên ngoại, Trương phu nhân đứng ở phòng ở trước, một mặt lo lắng nhìn xem trên nóc nhà lỗ thủng, tràn đầy lo lắng. Lý Dũng, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem bên cạnh không người mà đứng Lý Dũng, A Bảo, Trương viên ngoại tận lực chậm lại ngữ khí, tiến hành hỏi thăm. Lý Dũng nhớ tới của mình công tử, khống chế thuyền xanh bay vút lên cựu tiền tiêu sái thân ảnh, biết mình công tử là một vị kỳ nhân, ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, mà là bình tĩnh đáp, lão gia, không cần lo lắng, hẳn là công tử không cẩn thận đánh vỡ. Có thể không lo lắng, cái này nóc phòng cỡ nào dám chắc, đều bị xô ra đến như vậy lớn một cái hố. Trương phu nhân ở bên cạnh có chút nóng nảy, Ngọc Nhi hắn vẫn còn con ít, thông minh thiệt lương, đây là ai mắt bị mù, muốn thương tổn hắn à? Nhìn xem hai mắt đấm lệ mông lung phu nhân, Trương viên ngoại an ủi, phu nhân, không cần lo lắng, Ngọc Nhi hắn người hiền đều có trời rút, ngươi còn nhớ rõ nửa năm trước sự tình, lúc ấy chúng ta đều cho rằng Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện, hắn lại gặp tiên duyên, linh trí mở ra, học vấn tiến nhanh, làm gia tử, tất cả tiền đường đều không có sánh được, hơn nữa, con của chúng ta là văn khúc tinh hạ phàm, có thần linh bảo hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Là thế này phải không? Lao ra. Trương phu nhân lo lắng sốt ruột, mất đi thường ngày sức phán đoán, nhìn xem Trương viên ngoại nghẹn ngào xác nhận lấy. Trương viên ngoại dùng sức gật gật đầu, nói: "Phu nhân, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, đương nhiên là như vậy." Gia hiệu phụ cận nha hoàn, tới bịn tốt Trương phu nhân, ngươi đi nghỉ trước, ta tại chỗ này đợi lấy, một hồi đợi Ngọc Nhi đến rồi, để cho hắn đi ngươi trong phòng chịu đòn nhận tội, cái này bất hiếu tử, từ nhỏ tiểu không khiến người ta bất lo." "Không, ta cũng vậy cùng ngươi cùng một chỗ ở chỗ này chờ." Trương phu nhân cố chấp mà nói, nhìn không thấy hắn trở về rồi, ta lo lắng. "Vậy cũng tốt, sẽ theo ngươi." Trương viên ngoại rất sợ hỏi ra cái gì không nên hỏi sự tình đến, kích thích phu nhân, cũng không có hỏi lại Lý Dũng, tùy ý Lý Dũng, A Bảo một đám tôi tớ, đứng đợi ở một bên. Cái lúc này, Trương Ngọc Đường ngồi thuyền xanh, rơi vào trong phủ yên lặng trong góc, chỉnh lý lại một chút xiêm y đi, dạ bước đi tới. Cái kia căn phòng phá một cái lỗ, trong chốc lát đụng phải lão đầu, nên nói như thế nào mới tốt. Đợt, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, thần kiếm đã xuất, mỹ nữ ở đâu? Bỏ phiếu ủng hộ đi, thuận tiện siêu tầm a, thân môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, giải thích trong ngực giấu lấy một quyển vẽ phù cùng một quyển đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, bên hông vác lấy truy tinh kiếm, trong hai tay bưng lấy dây vàng áo ngọc, đặt trên ánh trăng, theo sân nhỏ yên lặng trong góc đi ra. Lão đạo sĩ lại là vừa đi khỏi, cái này dây vàng áo ngọc cần phải thế nào dùng, đều chưa nói rõ ràng, thật là đáng chết. Đi tới, đi tới, xa xa nhìn đến trước phòng mình, vây rất nhiều người, trong nội tâm lộn bột một tiếng, thầm nghĩ hư mất, cái này, làm như thế nào cho lão đầu tử, mẫu thân bọn hắn giải thích, mà thôi, tìm lúc không có người, cho bọn hắn nói thật đi, hy vọng có thể mọc cánh thành tiên, bay vút chu thiên sự tình, bọn hắn cũng sẽ không quá mức phản đối đi. Lão đầu tử, mẫu thân, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi sao lại tới đây? Xa xa, Trương Ngọc Đường khuôn mặt đều rực rỡ giống một đóa nở rộ hoa tươi, đầy nhiệt tình, sau đó chạy chậm, đi vào Trương phu nhân trước người, lôi kéo Trương phu nhân tay, cười nói, đêm lạnh xương nặng, cũng đừng đông lạnh hư mất thân thể, mẫu thân, có chuyện gì, mau tới trong phòng đi nói. Ngọc Nhi, trước đừng lúc đích, để cho mẫu thân nhìn xem, ngươi có bị thương hay không. Trương phu nhân một bà ôm lấy Trương Ngọc Đường, vươn tay, đem Trương Ngọc Đường toàn thân cao thấp sờ soạn một lần, gặp không có vết thương, mới yên lòng. Sau đó gật gật đầu, cho người thu thập một căn phòng khác, trong Trương phủ nô bộc như vân, cùng một chỗ độc thủ, rất nhanh một gian mới phòng ngủ, tiểu thu xếp đi ra. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Vung tay một cái, để cho một đám nô bộc lui ra, Trương phu nhân lôi kéo Trương Ngọc Đường tay, đi vào mới gian phòng, mà Trương viên ngoại im lặng không nói theo ở phía sau. Đêm nay là chuyện gì xảy ra, em đẹp, ngươi như thế nào đem phòng ở làm đi ra một cái lỗ thủng. Trương phu nhân ngồi vào trên ghế đầu, nhất nhãn nhìn thấy Trương Ngọc Đường trong tay dây vàng áo ngọc, trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn có yên hà lưu chuyển, xinh đẹp dị thường, con mắt tức khắc sáng ngời, xinh đẹp như vậy quần áo, ngươi là từ đâu đến lấy được, có phải không, y định đưa cho mẫu thân. Trương Ngọc Đường mặt một suy sụp, nhìn xem ngồi ở một bên Trương viên ngoại, Trương phu nhân, nói xong, lao đầu tử, mẫu thân, hôm nay ta có một số việc, muốn cho các ngươi nói một chút, miễn cho về sau, thường thường cho các ngươi khiên tâm treo bụng, lo lắng hãi hùng. Nói đi. Trương phu nhân ngồi ở một bên, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Trương Ngọc Đường trong tay dây vàng áo ngọc, hiển nhiên đối với cái này kiện sáng long lánh quần áo, có chút trông mà thèm. Mẫu thân, bộ y phục này, ngươi cầm trước, muốn là ngươi có thể mặc lời nói, thì lấy đi đi. Trương Ngọc Đường nhìn xem thần bất thủ xá Trương phu nhân, tranh thủ thời gian lanh lợi đi qua, đem trong tay dây vàng áo ngọc kính dâng đi ra, về phần một bên Trương viên ngoại, Trương Ngọc Đường cũng không có cái gì biểu thị. Trong nhà này, có Trương phu nhân tồn tại địa phương, Trương viên ngoại là không có bất kỳ địa vị, đương nhiên nếu là có khách nhân đến lời nói, Trương viên ngoại sẽ có vênh váo tự đắc cơ hội, chuyện trò vui vẻ, giữ hữu cộng hoan, mà bây giờ nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngồi một bên. Đạt được dây vàng áo ngọc, Trương phu nhân tức khắc mặt mày hớn hở, nhìn xem Trương Ngọc Đường, không chút nào keo kiệt tán dương lấy, hảo nhi tử, hảo nhi tử, để cho vi nương nhìn xem bộ y phục này. Tại trên mặt bàn mở ra trong tay dây vàng áo ngọc, sáng long lánh sáng ngời mắt người, tựa như lúc bằng vàng dòng bình thường, phóng ánh sáng long lanh, cả bộ quần áo toàn thân một màu, không có chút nào khe hở, không chê vào đâu được. Xinh đẹp như vậy quần áo, lại là kiện y phục của nam nhân. Trương phu nhân thất vọng thở dài một tiếng, thả ra trong tay dây vàng áo ngọc, quay đầu, nhìn xem Trương Ngọc Đường, tựa hồ mới nhớ tới hỏi, Ngọc Nhi, vừa mới chúng ta nói tới chỗ nào? Trương Ngọc Đường cười khổ một tiếng, tuy nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có thể của mình cái này mẫu thân, không quan tâm đem mình ném ở một bên, ngược lại đi thưởng thức một bộ y phục, cái này cũng quá thích đẹp đi à nha. Bất quá, Trương Ngọc Đường ngược lại là lý giải lúc này mẫu thân tâm tình, dù sao một mực lo lắng cho mình xảy ra sự tình, lúc này thấy chính mình bình an trở về, tâm thần lập lại bình thản, đã không có thất vọng, dĩ nhiên là sẽ không quá sốt ruột rồi. Mẫu thân vừa mới hỏi của ta một ít sự tình, tỉ như phòng ốc vì sao xuất hiện lỗ thủng sự tình. Đúng vậy à, em đẹp, ngươi không đi học cho giỏi, ứng phó sắp đến cuộc thi, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi làm cái gì rồi, như thế nào còn đem phòng làm ra cái lỗ thủng đến. Nhắc tới vấn đề này, Trương phu nhân lập tức lưu tâm, đánh giá Trương Ngọc Đường, hơi nghi hoặc một chút nói, chớ không phải là ngươi đi cùng nhà ai nữ tử gặp gỡ rồi, lúc ấy muốn nói với ngươi bảo an đường hứa đại phu thiên kim tiểu dung tiểu thư, ngươi đều đẩy, như thế nào hiện tại hối hận. Bên cạnh Trương viên ngoại sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, Trương gia nghề nếp gia đình luôn luôn là trong sạch là người, quang minh lỗi lạc, không cho phép ngươi có chút bại hoại, nếu như ngươi là ưa thích nữ tử kia, vi phụ sai người cho ngươi cưới, bộ dạng như vậy lén lút, tuyệt đối không được. Trương Ngọc Đường nghe xong lời của hai người, trong nội tâm không nói nên lời, các ngươi đều nói cái gì đó đâu rồi, loạn thất bát tao, căn bản cũng không phải là cái kia sự tình. Vậy là chuyện gì xảy ra? Trương phu nhân nhìn chằm chằm vào trên bàn dây vàng áo ngọc liếc mấy cái, lại nhìn một chút Trương Ngọc Đường, hiển nhiên không thể nào tin được Trương Ngọc Đường lời nói, có chuyện gì, ngươi cho dù cho mẹ nói, hắn không thể như thế nào ngươi. Nói xong, một đôi mắt vượng như lao, nhìn chằm chằm Trương viên ngoại nhất nhãn, Trương viên ngoại cổ co rụt lại, lúng túng cười một tiếng. Là như vậy. Trương Ngọc Đường cuống quýt cắt ngang Trương phu nhân phong phú sức tưởng tượng, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, theo phố xá sâm vất trùng đạo, đến trong núi truyền đạo, đến nửa năm qua một mực cố gắng vẽ phù, lại đến đêm nay thiên nhất đạo nhân nguyên thần xuất hiếu, chuẩn bị trong ngộng truyền đạo sự tình từng cái nói rõ ràng. Trương viên ngoại, Trương phu nhân nghe được sững sờ, thế gian này quả nhiên có cao nhân như vậy sao? Vậy đơn giản là thần tiên số a, ngươi tại sao không có đem người ta thỉnh vào nhà, để cho chúng ta hảo hảo cảm tạ người ta một phen? Trương Ngọc Đường bĩu môi một cái, nói, cái gì cao nhân không cao nhân, thế gian này căn bản không có thần tiên, chỉ là nhiều người bái rồi, cũng liền có thần tiên. Ngọc Nhi, có thể không nên nói lung tung. Trương phu nhân trên mặt tái trắng, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm lồ bầu, qua lại hư không, hết thảy thần linh, tuyệt đối không nên trách móc, Ngọc Nhi hắn tuổi còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, gió lớn thổi bay, gió lớn thổi đi thường xuyên đến trong miếu thắp nhang Trương phu nhân, đối với đầy trời thần Phật tín ngưỡng là cực độ dáng vóc tiểu thụy, rất sợ con của mình, trong lời nói không cẩn thận đắc tội vị kia thần Phật. Thần Phật giận dữ, hậu quả kia là thật sự không thể lường được. Vậy ngươi bây giờ cũng là thần tiên. Trương Viên Ngoại nghe xong, ở bên cạnh chen vào một câu, Trương phu nhân cũng ánh mắt sáng quắc nhìn hướng Trương Ngọc Đường. Ta cái kia là thần tiên. Tự rêu cười cười, bất quá, ta hiện tại mượn nhờ một kiện bảo bối, đã có thể bay vút lên cửu thiên rồi. Tâm niệm vừa động, một lá thuyền xanh xuất hiện tại dưới chân, đến, tất cả lên, để cho chúng ta cùng một chỗ phi. Cái này thế nhưng tiên gia bà bối. Mang mừng rỡ, ước mơ, kính sợ, Trương Viên Ngoại, Trương phu nhân cùng một chỗ leo lên thuyền xanh loẹ ra một mảnh lục mang, chậm rãi tại trong phòng bay lên. Ta biết bay. Trương phu nhân có chút không dám tin tưởng nhìn xem Trương Viên Ngoại, chúng ta nhi tử là thần tiên, là văn khúc tinh hạ phàm. Ha ha ha, Trương Viên Ngoại vui cười không khép miệng được, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thuyền xanh, một dòng cảm giác mát tới tay, cả người đều sảng khoái lên. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Muốn hay không bay đến bầu trời, để cho chúng ta lên cửu thiên, xem minh nguyệt. Nhìn ngoài cửa sổ nguyệt, Trương Ngọc Đường hào khí bay lên. Được rồi, làm người hay là muốn điệu thấp tốt hơn. Trương Viên Ngoại để cho Trương Ngọc Đường thu một chiếc thuyền con, rốt cục không tại lo lắng nhi tử, chuẩn bị đi trở về ngủ. Lão đầu tử, mẫu thân, đây là ta làm mấy chương an thần, trừ ta, cường thân đạo phụ, các ngươi thường thường mang theo trên người, định có thể sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Trương Ngọc Đường đưa qua mấy chương đạo phụ, chứa ở hai cái túi vải, một người một cái, những đạo phụ này có thể an thần nuôi hồn, trừ ta trấn quỷ, càng có thể chậm rãi hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ dưỡng bản thân. Trương phu nhân chần chờ một chút, chúng ta đều tuổi tác cao, thứ này chúng ta đều không cần phải, ngươi hay là lưu lấy chính mình dùng đi. Nghe xong Trương phu nhân, Trương Ngọc Đường trong ánh mắt có chút tức ác, mẫu thân, như vậy phụ, nhi tử một ngày có thể vẽ ra 180 chương, lại không là vật gì tốt, ngươi yên tâm thu đi. Trương phu nhân nghe xong, cười mắng một tiếng, ngươi cái con bất hiếu, có đồ tốt như vậy, cũng không sớm một chút lấy ra. Đưa tay không khách khí tiếp nhận hai cái túi, rời khỏi nơi này. Hai người sau khi rời đi, Trương Ngọc Đường bưng lấy dây vàng áo ngọc đi đến trước giường, nhìn xem kiện bảo bối này, nhíu chặt mày lên, thứ này làm như thế nào mà ca. Đợt, chương 20 rồi, chương 20 rồi, càng đặc sắc cố sự, lập tức sẽ đến rồi, ngươi nếu như ưa thích lời nói, mời hỗ trợ sưu tầm một cái, thuận tay quăng mấy tấm phiếu để cử đi. Trời xanh ở chỗ này lăn lộn đầy đất cầu sưu tầm, cầu phiếu để cử rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, kiếm quyết trời tối người yên, gió mát phất phơ, ngoài cửa sổ nguyệt lan san. Trương Ngọc Đường nhìn trước mắt dây vàng áo ngọc mặt ủ mày chau, mà hắn có thất khiếu linh lung tâm, cũng nghĩ không ra được, nên như thế nào mới có thể luyện hóa trong tay món chí bảo này. Mà thôi, trước gác lại một chút, luôn sẽ có biện pháp. Trương Ngọc Đường lưu luyến thả ra trong tay dây vàng áo ngọc, tựa như một cái tuyệt mỹ thiếu nữ bông chính mình yêu thích nhất búp bê, sau đó tự trong ngực lấy ra một quyển thật mỏng màu vàng ố sách nhỏ chăm chú đọc. Sách nhỏ đích xác rất mỏng, xem chừng chỉ có một tầng cánh ve độ dày, ước chừng là 16 mở lớn nhỏ, mà ở sách nhỏ chính diện, ủy phủ thần công tựa như dùng bút lông đoan chính viết mấy cái chữ khải đại vô hình phá diện kiếm khí kiếm quyết. Tiểu chữ hùng vĩ, nét chữ cứng cáp, không thấu cũng không được, bởi vì trang giấy quá mỏng, mà hùng vĩ tiểu chữ trên có một cỗ nhàn nhạt mùi mực thơm phát ra, làm cho người nghe tới vui sướng như say. Không phải là lão đạo sĩ vừa mới viết không đến bao lâu đi, quá nhu bức đi, mỏng như vậy giấy cũng có thể viết chữ, thật sự là thần như vậy. Trương Ngọc Đường có chút kinh ngạc, chợt nghiến răng nghiến lợi, trang giấy này cũng là mới tinh, cái kia đồ vật bên trong, chẳng lẽ nói không phải tiên nhân truyền thừa đồ vật, mà là lão đạo sĩ của mình tu hành cảm ngộ. Cuốn quýt mở ra tờ thứ nhất, mặt trên bắt mắt viết nếu là muốn luyện hóa dây vàng áo ngọc, cần có chân khí quán thông dây vàng áo ngọc, quán thông về sau, dây vàng áo ngọc là có thể thông linh như ý, biến thành vạn chủng kiểu dáng quần áo. Cái này cũng chưa tính, rất tốt là bộ y phục này tích bụi bất nhiễm, không cần giặt rửa cũng sẽ không nát, có thể lâu dài mặc, đương nhiên coi như là năm dài tháng rộng cũng sẽ không có cái gì kỳ quái hương vị sinh ra. Nhìn xem dây vàng áo ngọc giới thiệu, Trương Ngọc Đường không kiềm hãm được các ý nghĩ đến, lão đạo sĩ này nhất định là đệ nhất thiên hạ người lười, một bộ quần áo cũng không biết bao nhiêu năm không có giặt hồ qua, đoán chừng cũng là kiện đồ cổ cấp bậc quần áo. Theo nội dung, tiếp theo xem tiếp đi, viết là dây vàng áo ngọc phòng hộ năng lực, có thể theo Trương Ngọc Đường năng lực tăng lên mà tăng lên, chân khí quán thông sau đó, có thể kích phát phía trên phòng hộ trợ. Bất quá những này phòng hộ trận cũng có thể tự động kích phát, liền cần bình thường sớm rót vào chân khí, phòng hộ trận trong chân khí một khi kích phát sạch sẽ, tự không có hiệu lực. Đồng thời một chiếc thuyền con cũng là như thế này, chỉ là một chiếc thuyền con bên trong có một cái tụ nguyên trận, vô luận sử dụng thời điểm, vẫn là ngừng dùng thời điểm, đều có thể tự động hội tụ thiên địa nguyên khí, đưa vào bản thân trận đồ trong chữ tổn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đưa vào nguyên khí với tư cách động lực, có thể thúc giục một chiếc thuyền con bay vút lên biến hóa. Nếu muốn phát huy pháp bảo uy lực, luyện hóa dây vàng áo ngọc, còn phải hảo hảo tu hành luyện khí pháp môn, luyện khí mới là tu hành căn cơ. Không có căn cơ, tựa như cây không dễ, vô nguyên chi thủy, căn bản sẽ không lâu dài. Lướt qua phía trước về dây vàng áo ngọc, một chiếc thuyền con giới thiệu, ngay sau đó là về đại vô hình phá diệt kiếm khí phương pháp tu hành. Mặt trên nói rõ điểm chính biết, khí là cấu thành thế giới cơ bản nhất vật chất, vũ trụ ở giữa hết thể sự vật, đều là do khí vận động biến hóa mà sinh ra. Nhân thể cũng không ngoại lệ, đồng dạng là do khí tạo thành, khí tụ hợp lại cùng nhau liền hình thành cơ thể, khí tán thì hình thể tiêu vong. Tựa như người trước khi chết, chỉ cần còn không có tán đi cuối cùng một hơi, sẽ không phải chết đi, một khi tản cuối cùng một hơi, người tiêu hết thuốc chữa. Đối người mà nói, khí cấu thành chủ yếu có tam trung nơi phát ra, một loại là tiên thiên tinh khí, đến từ chính cha mẹ, nấp trong thận, một loại là thủy cốc tinh khí, đến từ chính chúng ta hàng ngày ẩm thực, nấp trong dạ dày, một loại là thanh khí, đến từ chính chúng ta hô hấp thiên địa, nấp trong phổi. Luyện khí pháp môn chính là đem những này tiên thiên tinh khí, thủy cốc tinh khí, thanh khí chiết xuất, rèn luyện, khiến cho bản thân tinh khí thần ngày càng cường đại, khiến cho thân thể của mình sinh mệnh lực càng thêm mạnh mẽ, càng có sức mạnh. Mà đại vô hình phá diệt kiếm quyết chính là dùng bản thân tinh khí ngưng tụ thành một cỗ thuần túy kiếm khí, bạo khởi đả thương người. Kiếm quyết trong ghi lại như thế nào tu hành luyện khí pháp môn, cũng ghi lại kiếm kích, đâm, chạm pháp môn. Xem qua về sau, đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết hoàn toàn khắc ở Trương Ngọc Đường trong đầu. Những kiếm chiêu này trong đầu giống như là từng cái tiểu nhân đang múa may thần kiếm, từng cái tiểu nhân vũ động một cái kiếm chiêu. Xoẹt. Chính đắm chìm ở về đại vô hình phá diệt kiếm khí phương pháp tu hành trong tay sách nhỏ không gió tự cháy, thoáng cái đem Trương Ngọc Đường theo thần du trong giật mình tỉnh lại, trong tay run lên, sách nhỏ bay thấp một bên, dĩ nhiên hóa thành cho tàn. Cũng tốt, cũng tốt. Trương Ngọc Đường nhìn xem hóa thành cho tàn đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, trước là thở dài một tiếng, chợt cười ha ha, đốt đi cũng tốt, từ nay về sau, cái môn này hại người kiếm quyết chỉ có ta còn có lao đạo sĩ đã biết. Đã biết pháp môn, mang cảm giác hưng phấn, Trương Ngọc Đường dựa theo pháp môn ghi lại, kết ra điệt tọa trên giường, thu nhiếp tinh thần, an tĩnh lại, dần dần đến đi tới thân thể cảm giác, toàn thân như hải nhi dường như nhu hòa nhẹ nhuyễn, phi thường yên tĩnh thỏa đáng, như tồn như vong. Lúc này, duy nhất còn có cảm giác chính là ý nghĩ phản ứng. Lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, trước mắt ánh mắt liền có phản chiếu hiện tượng. Đến vậy bỗng nhiên sẽ tiến vào mấy cùng hoàn toàn vong ngã cảnh giới, chỉ có đỉnh đầu nê hoàng cung, huyệt bách hội bộ phận, cảm giác như cửa sổ trên mái nhà mở ra, như ánh mặt trời xuyên suốt, rộng mở trong sáng mà hiện ra vô cùng cảm giác mát mẻ. Giống như thừa cơ xuống một cỗ thanh hư chi khí, hạ thấp mà rơi bại khắp toàn thân. Nay cỗ thanh hư chi khí đi khắp toàn thân, về ở đan điền, ngưng tụ thành một quả chân khí hạt giống trồng tại trong đan điền, không ngừng mà lớn mạnh, đem tự thân tiên thiên chi tinh khí, thủy cốc tinh khí, thiên địa thanh khí từng cái luyện hóa, làm bản thân lớn mạnh sinh mệnh lực, gia tăng tự thân lực lượng, tại không ngừng trong tu hành. Vấn đạo trường sinh, đây tiểu là có được chân khí cảm giác sao? Cương đại thần hồn cảm ứng đến toàn thân tràn đầy lực lượng, Trương Ngọc Đường nhịn không được tiểu muốn thét dài, chỉ là nửa đêm, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh, sói lóng một tiếng, nói không chừng sẽ đưa tới như thế nào doanh động, vì vậy liền cường hành đè nén xuống. Từng sợi chân khí tại kinh mạch trong vận hành, cường cân kiệt cốt, bổ sung khí huyết, cường tráng tinh khí thần, ngồi ở chỗ kia, cả người trong thân thể đều có thể cảm giác được có sức mạnh tại cực độ bành trướng. Đã có chân khí, ta là có thể rất tốt phát huy vẽ phủ chi đạo lực lượng, cũng có thể tu hành đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết, về sau là có thể trưởng kiếm hát vang đi thiên ngai, nhìn một cái thế gian phồn hoa. Kiếm giả, hung khí vậy. Thánh nhân có chút bất đắc dĩ. Trường kiếm nơi tay, chính là vì sát nhân mà sinh. Đại vô hình phá diệt kiếm khí là vì sát nhân mà thành kiếm quyết, thâm ảo khó lường, đệ nhất trọng cảnh giới chính là nhân kiếm hợp nhất, muốn nhân kiếm hợp nhất, liền cần chân chính lý giải kiếm đạo, muốn lý giải kiếm đạo, liền cần không ngừng tu hành, không ngừng tìm hiểu. Hồi tưởng đến đại vô hình phá diệt kiếm khí kiếm quyết trọng trọng cảnh giới, một cỗ hào khí đầy ngực, vẻ mặt hưng phấn. Xem lấy trong tay truy tinh kiếm, yên lặng nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường trong tay ngươi, dương danh thiên hạ, làm kiếm trong chí tôn. Ầm vang. Truy tinh kiếm thông linh, tựa như nghe hiểu Trương Ngọc Đường lời nói, tại Trương Ngọc Đường trong tay nảy dựng, tách ra một đám hào quang, lanh lảnh tiếng vang như dòng suối xuyên qua rừng tùng, tràn đầy ý vui mừng. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, hiện tại đã là tháng 8 rồi, tiếp qua 15 ngày, chính là 15 tháng 8 đại khảo, kỳ thi cuối năm, ngày, cuộc thi lần này qua đi, ta liền rời đi trong nhà, vân du thiên hạ. Cái này bạch xà trong thế giới có quá nhiều thú vị địa phương, tựa như Tây Hồ Đoạt Kiều, tựa như đứng vững lôi phong tháp, những vật này bây giờ là không đã tồn tại đâu này. Đs, nguyên bản đã sớm sửa lại trạng thái, cho rằng tuần này sẽ có cái thứ nhất chính thức đề cử, cũng không biết là nguyên nhân gì, biên tập viên cũng không có nói, xét mới kỳ cơ hội cuối cùng, mượn nhờ đề cử bảng trên cơ hội, cứ như vậy không có, nhìn xem phía trước rất nhiều gột rửa soát thành tích, trời xanh thật sự là khóc không ra nước mắt, có vài cuốn sách cũng là người mới, hai bạn chưa bắt đầu tiểu không ngừng đề cử, ta người mới này cứ như vậy không thụ chào đón sao? Không có chính thức đề cử, ta chỉ có thể dựa vào từng cái xem qua quyển sách này độc giả, hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, tại sách mới kỳ năng đủ xông trước một lần bảng, xông trước một lần phân loại bảng chuyện mới cũng tốt, để cho phía trước cá biệt bản trải nhóm, đám bọn họ, minh mạch, lực lượng của chúng ta, không cho khinh thị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, đường bất bình ta đến dâm gió mát phất phơ, tử vụ bàn bàn, ngày mùa thu ánh mặt trời cũng không dừng rực, lại không giờ không khác nào đều ở đây chiếu rọi huy hoàng trần thế, quét đi hắc ám, mang đến quang minh. Mấy ngày qua, đám học sinh vì nên đón sắp đến đại khảo, kỳ thi cuối năm đều bị cẩn trọng, khắc khổ hăng hái, dạy học tiên sinh nhìn ở trong mắt, vui mừng trong lòng. Lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, nếu là Minh Dương học đường có thể xuất hiện mấy cái tú tài, coi như là làm lão sư, trên mặt cũng sẽ có rất nhiều hào quang. Tú tài càng tiến một bước chính là cử nhân, tiến sĩ, tối trung đạt vào con đường làm quan, trở thành giường cột nước nhà chi tài. Bất quá, học đường nội tình, dạy học tiên sinh trong lòng mình nắm chắc, hiện tại Minh Dương học đường trong có thể có hy vọng thi đậu tú tài cũng chỉ có 3 người mà thôi. Trương Học Đường, Tô Địa Phương, Hứa Tiên, chỉ vẹn vẹn 3 người mà thôi. Tuy nói lúc trước Vĩnh Phong học đường tới khiêu chiến Minh Dương học đường, Trương Ngọc Đường hiện thân dốc hết sức đảm đường, Điệp Luyến Hoa vừa ra, dọa đến Vĩnh Phong học đường đệ nhất thần đồng Chu Bắc Văn, đều không có dám lộ diện, do đó khiến cho Minh Dương học đường danh khí lan truyền lớn. Mà trên thực tế Vĩnh Phong học đường nội tình càng thâm hậu, Vĩnh Phong học đường trong trừ ra tiền đường thần đồng Chu Bắc Văn bên ngoài, Lúc trước tới khiêu chiến 5 người kia, đều có hy vọng thi đậu tú tài. Minh Dương 3 người, Vĩnh Phong 6 người. Tỷ lệ kém nhau quá lớn a. Muốn bảo trụ Minh Dương học đường tiền đường đệ nhất học đường nhãn hiệu, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là Đỗ Trạng Nguyên. Thế nhưng loại này tình huống, quá khó khăn. Trường thi thay đổi trong nháy mắt, chẳng những có bình thường tích lũy, còn phải xem trường thi phát huy. Càng quan trọng hơn là, ngươi viết đồ vật, muốn đối diện giám khảo khẩu vị. Muốn là ngươi viết đồ vật, giám khảo không thích, như vậy cho dù ngươi viết chính là hoa đoàn cẩm tú bình thường văn bẻ, cũng chỉ có thể thi rớt. Vì để cho Minh Dương học đường đám học sinh có thể phát huy được trạng thái tốt nhất, tới gần cuộc thi mấy ngày nay, dạy học tiên sinh lên tiếng, có thể nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, không dùng để học khóa. Ngay hôm đó, Trương Ngọc Đường trong lúc rảnh rỗi, sớm luyện công buổi sáng trong chốc lát kiếm, vẽ lên mấy cái phù sau, liền quên đi tất cả, về đến phòng bên trong tập trung tinh thần đọc lấy sách đến. Lúc này đọc sách, thứ nhất ôn tập bài học, ôn cũng mà biết mới, thứ hai cho người đi mua tiền đường huyện lệnh ngày xưa đã làm văn bẻ, phòng đoán tiền đường huyện lệnh ưa thích cái dạng gì văn bẻ. Lần thi này tú tài quan chủ khảo chính là tiền đường huyện lệnh Trần Luân. Công tử, hôm nay là tiền đường hội chùa, người ta tấp nập, có thể náo nhiệt, nghe nói còn có đến từ cả nước các địa phương thương nhân tụ tập cùng một chỗ, bán đồ vật càng là thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Ở một bên hầu hạ bút mực cá bảo, thừa dịp Trương Ngọc Đường uống sách, uống trà thời gian, cười nói, như vậy hội chùa, 3 năm một lần, nghe nói lần này sẽ một mực tổ chức đến đại khảo, kỳ thi cuối năm, qua đi, rất náo nhiệt. Hội chùa. Trương Ngọc Đường nghe xong, có chút tâm động, hỏi, cái gì hội chùa, đây là làm gì vậy? A Bảo nói, công tử có chỗ không biết, chúng ta sông tiền đường trước kia hàng năm đều có nước sông đi ngược dòng nước, chết đuối qua rất nhiều người, nghe nói là có trong nước giao long đang tắc quái, bất quá từ khi về sau đã thành lập nên thủy thần nương nương miếu về sau, ngày đêm hương khói cung phụng, trấn áp tà ma tinh quái, tiểu rốt cuộc chưa từng xảy ra lũ lụt ngược dòng sự tình. Trong nước giao long, tiền đường thủy thần. Nghe được cái này tôn thần danh hiệu, Trương Ngọc Đường sững sờ, tại hậu thế trong truyền thuyết có một đoạn như vậy đi lại, lúc trước thanh xà nước ngập kim sơn, chính là mượn tới tiền đường lũ lụt. Mà thanh xà mặc dù có thể mượn tới tiền đường lũ lụt, là vì thanh xà cùng tiền đường thủy thần giao hảo. Không thể tưởng được thật là có như vậy một tôn nữ thần, không ngại đi xem. Trương Ngọc Đường khỏe miệng có chút kéo ra mỉm cười, để quyển sách trên tay xuống, đi, đã náo nhiệt như vậy, lại là 3 năm một lần, rất khó được, không bằng đi xem. A Bảo nghe xong, vô cùng vui mừng, là, công tử, ta lập tức đi chuẩn bị. Có cái gì có thể chuẩn bị? Trương Ngọc Đường cười nói, đi, kêu lên Lý Dũng, chúng ta vậy thì đi, vô cùng đơn giản, tiêu tiêu sái sái. Mấy ngày nay, Trương Ngọc Đường luyện thành chất khí, đang tại từng cái quán thông lấy dây vàng áo ngọc, bên trong một ít pháp trận đã kích hoạt, pháp trận kích hoạt về sau, dây vàng áo ngọc thông linh như ý, tự nhiên mà vậy mặc vào người. Hiện tại cái này kiện dây vàng áo ngọc biến thành một kiện trường sam màu xanh, theo gió kích động, mà ở hắn bên hông thì đeo lấy truy tinh kiếm, tuấn mục lãng mi, tiêu sái tự nhiên. Đi theo phía sau A Bảo, Lý Dũng hai người ra chương phủ, hướng về đường phố đi đến. Trên đường cái, người ta tấp nập, tới lui rộn ràng, rất nhiều bình thường dưỡng tại thâm khuê tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc, lúc này cũng thành đàn kết đội, đi ra khuê phòng, gom góp thành cái này một mảnh quốc sắc thiên hương, thiên tiểu bách mỹ. Lý Dũng ỉ vào thân thể cường tráng, ở phía trước tách ra đám người, để cho Trương Ngọc Đường thong dong mà qua. Quán ven đường bên trên bày biện đủ loại, thiên hình vạn trạng đồ vật, Trương Ngọc Đường vừa đi vừa nghỉ, hết nhìn đông tới nhìn tây, hào hứng dặn dào, thỉnh thoảng lại dừng lại, quan sát lấy một ít tiểu chút chít. Đi, đi qua nhìn một chút, vây quanh nhiều người như vậy, có phải không có cái gì náo nhiệt? Đi một đoạn đường, nhìn xem phía trước ba tầng trong, ba tầng ngoài vây rất nhiều người, Trương Ngọc Đường tức khắc hào hứng đi lên, đẩy ra đám người, chen vào. Trong đám người vây quanh 7-8 người, một cái lao nhân, tuổi già sức yếu, chống một căn gỗ hoẹ quả trượng, đem một cái xinh đẹp thiếu nữ gắt gao hộ tại sau lưng, trong miệng không nén được cầu xin tha thứ, vị thiếu gia này, ngươi phát phát từ bi, buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng không phải cố ý. Mặt khác một đám người, thì là 4-5 cái hào nô đi theo một thiếu niên công tử phía sau, thiếu niên công tử cầm ý lông trồn, mặt như con ngọc, một đôi mắt sắc mị mị nhìn xem phía sau lão nhân thiếu nữ linh lung tư thái, nói xong, lao đầu, đừng không tán thưởng, ngươi biết công tử ta là ai, đương kim tiền đường chi huyện chính là ta chính là tiền đường Trần Đại Hiếu, hôm nay ta nhìn chúng cháu gái của ngươi, là tôn nữ của ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, ngươi còn không nguyện. Ý, thế nhưng không đem ta để vào mắt, không đem ta để vào mắt, chính là không đem cha ta để vào mắt, ngươi một giới tiểu dân, rõ ràng không đem một phương quan phụ mẫu để vào mắt, ngươi thật to gan. Nguyên lai là quan nhị đại hoành hành ngang ngược tiểu đoạn, quá máu chó đi à nha. Nhìn lướt qua trong sân tình cảnh, Trương Ngọc Đường lập tức minh bạch xảy ra cái gì sự tình, xem xét chính là quan nhị đại ủy thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự tình. Được rồi, đã gặp được rồi, tiểu giúp nàng một tay. Trương Ngọc Đường trong tay vân bê, một trương âm hồn vạn tượng phù xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng bắn ra, như rồi bô mật, giáng tại này quan nhị đại sau lưng bên trên, khoan thai phát ra một mảnh vầng sáng vừa vào cái kia quan nhị đại trong đầu. Mà lúc này cái kia quan nhị đại mang trên mặt nụ cười dâm đãng, để cho nô bộc của chính mình kéo ra lão nhân, chính vươn tay ra, hướng về thiếu nữ cái cầm sờ soạn. Nghe lời, để cho công tử sờ một cái, nhìn cái này da mịn thịt mềm, xem xét chính là cái cực phẩm la lị, ta thích. Bàn tay đến nửa đường, lại manh liệt mà ngừng lại, chợt toàn thân một trận run rẩy, hai mắt trừng thật to, nhìn xem thiếu nữ trước mắt, dường như là tràn đầy vô hạn sợ hãi. Tại quan nhị đại trong mắt, nguyên bản xinh đẹp thiếu nữ, lúc này hóa thành một đầu lệ quỷ trong tay cầm lấy một thanh khổng lồ cái kéo, đỉnh đầu song rác, ở giữa một viên mắt dọc nộ tĩnh, bắn ra một mảnh vần sáng. Lệ quỷ khắc khắc cười cười, giơ lên trong tay cái kéo, hướng về quan nhị đại hạ bộ đưa tới, đỏ tươi đầu lưỡi thè ra, ngựa khí âm trầm, đến, 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 ngoan ngoãn mở ra hai chân, ta sẽ rất ôn nhu, không có chút nào đau quỷ à, không nên, ta không nên, ta không muốn làm thái giám. Quan nhị đại hét lớn một tiếng, chợt sau đẩy, giống như phạm vào bệnh tâm thần đồng dạng, hai chân kẹp được chặt chẽ, sau đó xoay người tự chạy. Công tử, ngươi làm sao vậy? Đang tại lôi kéo lao nhân nô bộc, nhìn đến nhà mình công tử vừa muốn hái cái này bá hoa tươi, lại đột nhiên giống đã gặp quỷ tựa như, điên cuồng chạy trốn, đều sợ hai công tử xảy ra chuyện gì, cũng quýt vung ra tay của lao nhân, đuổi theo. Thiếu nữ nguyên bản ý định cắn lưỡi tự vận, nhất bảo trong sạch, lại không có nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy, mắt thấy ác bá đã đi, về bộ tới, nâng dậy nhà mình ra ra, kêu khóc lấy, trong đám người đi ra, thân ảnh gầy yếu trong gió chập chờn, tựa như một bụi cỏ nhỏ, là như vậy nhỏ bé yếu ớt, như vậy làm cho người thương tiếc. Đã không có náo nhiệt hay nhìn, đám người dần dần tản, Trương Ngọc Đường nhìn xem đi xa một già một trẻ, âm thầm thở dài một tiếng, thế gian đều có chuyện bất bình, ta có thể làm chút gì, tự làm chút gì đi. Vừa sờ bên hông kiếm, yên lặng nói ra, 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử, hôm nay đem kỷ quân, còn có chuyện bất bình. Về sau nhưng gặp đường bất bình, trời không nhìn, vậy thì do ta đến dâm đi. Đợt, cảm tạ tiểu tiểu thư mê khen thưởng, đây là quyển sách thượng truyền, ủ tơ loạn, đến nay, cái thứ nhất khen thưởng à, trời xanh nhìn, cái kia là khóc ròng ròng, kích động dị thường, rốt cục có người thưởng, cái này là không phải nói rõ, hoàn toàn chính xác có người thật lòng ưa thích quyển sách này, thật lòng đang ủng hộ ta, ô ô, quá cảm động, không có đánh phần thưởng bằng hữu, siêu tầm đi, bỏ phiếu đi, vô luận như thế nào cũng phải dưới sự ủng hộ, nhân vật mới một đường gian nan a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, tựa thần nữ hàng phục giao long đưa mắt nhìn một già một trẻ rời đi, Trương Ngọc Đường cảm xúc phập phồng, tinh thần chán nản, tự dưng bay lên một cô vị sinh dân lập mệnh hào hùng cùng chí khí. Chí ít ta còn có một phần thật. Trương Ngọc Đường luôn nuốt ve truy tinh kiếm tay, tự giễu cười cười, không thể tưởng được ta từ hậu thế cái loại này coi trọng vật chất, ích kỷ trời xanh thời đại xuyên việt mà đến, rõ ràng còn có thể bảo trì một phần thực. Người đọc sách chuyện vì sinh dân lập mệnh, vì thiên địa lập tâm, vì hướng thanh kế học, vì muôn đời khai mở thái bình. Người đọc sách cùng thủ hạ kinh, thiện nuôi tính tình cương trực, quỷ thân bất kính, ta cũng không phải người đọc sách, chí ít không tính là một cái đơn thuần người đọc sách, bởi vì có vẻ như ta là viết qua thể thần văn, tin tưởng có đầy trời thần phật người. Trương Ngọc Đường nắm lô mũi cười cười, không nhớ tới những này chuyện loạn thất bát ao, thu hồi tâm tình nặng nề, hào sảng cười cười, muốn những này làm cái gì, đi, nhìn tiền đường thủy thần đi, đi vào bạch xà thế giới lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua một tôn chân thần. Theo sát phía sau A Bảo, nhìn xem tiêu sái bay lên Trương Ngọc Đường, khuôn mặt mê mang, nhanh đi vài bước, hướng về Lý Dũng hỏi, bạch xà thế giới, chân thần, đây là ý gì? Lý đại ca, ngươi biết công tử đang nói cái gì sao? Ta làm sao biết? Lý Dũng cũng không quay đầu lại, tóm lại, công tử thần tiên giống như nhân vật, nói lời nói, tổng có đạo lý. Cũng thế, cũng thế. A Bảo gật gật đầu, nói cũng đúng, mình ra công tử là ai, mỗi ngày đều đẹp trai hơn một chút người, nói lời nói đương nhiên là có đạo lý. Hội chùa bên trên, đầu người lồn lốn, phi thường náo nhiệt. Trương Ngọc Đường nhàn nhã dạo chơi, bốn phía rung loạn, có địa phương dựng lên sân khấu, hát lên kinh kịch, chiêng trống vang trời, thanh âm nổ vang, có địa phương múa lên trường thương, huy vũ đại đao, đao quang kiếm ảnh, hoa hết cả mắt. Có địa phương có người tại phi diêm tàu bích trên cánh tay tuấn mã đều là vô cùng náo nhiệt tràn đầy khoái hoạt hào khí hào một cái thái bình thịnh thế như gấm như hoa nhìn xem trên mặt tràn trề hạnh phúc từng đám người Trương Ngọc Đường trong nội tâm cũng tràn đầy cực lớn khoái hoạt hết thảy phiền não toàn bộ ném có lẽ khoái hoạt là có thể truyền nhiễm đi đi xem tiền đường thủy thần miếu cần phải tiểu tại tiền đường đông bắc phương hướng đi Trương Ngọc Đường gọi một tiếng vung ra bước chân hướng về tiền đường thủy thần miếu đi đến dọc theo đường đụng phải bán sâu mức quả mua hai chuối một tay một chuối một miếng lại một miếng vừa ăn vừa chơi, bất diệt nhạc hồ. Chỗ nào là tiền đường thủy thần miếu chứ? Rất xa trông thấy một tòa đạo quan, miếu đạo sĩ, sướng sướng, kim bích huy hoàng, túc mục mà trang nghiêm. Đúng vậy công tử, cái kia chính là chúng ta tiền đường nổi danh nhất tiền đường thủy thần miếu. A Bảo nhìn một cái, trên mặt mang theo vui mừng. Hôm nay là ngày thần đản, ngày sinh của thần, phi thường náo nhiệt. Hơn nữa ta còn nghe nói, vị này đại thần phi thường linh nghiệm, cứu cầu tất ứng đâu rồi? Chúng ta muốn hay không cũng tiến đi dâng hương kính lễ một cái, cầu thủy thần nương nương phù hộ công tử lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, đỗ trạng nguyên. Trương Ngọc Đường nghe xong yên lặng cười cười, thủy thần nương nương trị thủy có công, tạ phúc vạn dân, dân một nén nhang kính lễ một cái, cũng là việc nên làm. Về phần cầu thủy thần nương nương phù hộ ta đại khảo, kỳ thi cuối năm, trong đỗ trạng nguyên, thì không cần đi. Cười một tiếng dài, Trương Ngọc Đường dẫn đầu đi vào thủy thần nương nương miếu thờ. Bằng công tử thông minh, không cần thủy thần nương nương phù hộ. Lý Dung nghiêng qua A Bảo nhất nhãn, công tử là văn khúc tinh hạ phàm, lần này đại khảo, kỳ thi cuối năm, đỗ trạng nguyên đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, sớm đã nhất định, ai cũng không có thể cải biến. Ai nha A Bảo sững sờ, lập tức mỉm cười nói. Không nhìn ra à, Lý ca, bình thường xem ngươi trung thực, không thể tưởng được đập lên công tử mông ngựa đến, một bộ, mạnh hơn một bậc à. Lý Dũng nhìn xem tặc mi thử nhãn A Bảo, tức giận, ta chỉ nói là một sự thật, ai cùng ngươi tựa như, không có việc gì đã nghĩ ngợi lấy vớt mông ngựa. Câu này càng cao. A Bảo giơ lên một cái ngón tay cái, đập lên mông ngựa đến, xuất thần nhập hóa, không để lại dấu vết, Lý ca, ngươi thật sự là chân nhân bất lộ tường à, tiểu đệ ta cam bái hạ phong. Nhàm chán. Lý Dũng mặt trầm xuống, không để ý tới A Bảo, bước nhanh đi đến Trương Ngọc Đường bên người, yên lặng đi theo. Thủy thần nương nương trong đại điện, tàn khói lờ lờ, hương khói sôi trào, to bằng vại nước đỉnh bà chân bên trong cắm đầy cao hương bên trên đốt từng sợi hồng quang, phát ra làm người tâm thần cụ an mùi thơm. Không khí nơi này thật tốt, có thể làm cho người thần hồn an bình, nội tâm bình tĩnh, so với ta an thần phủ còn mạnh hơn. Cảm thụ được trong miếu hào khí, Trương Ngọc Đường lặng lặng đứng ở chỗ nào, hướng về đại điện ở giữa nhìn lại. Đại điện trong đó, đắp một tôn nữ thần tượng, nữ thần tướng mạo mỹ lệ tuyệt luân, cầm trong tay thần kiếm, pháp bảo, động thân đứng thẳng, bao quát phía trước, tràn đầy uy nghi, mà ở nữ thần dưới chân, đắp một đầu diện mục dữ tợn giao long. Giao long bị một căn thô dài hàn thiết khóa lại, bị nữ thần giẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Tượng thần nữ hàng phục giao long. Mà lúc này, tượng thần nữ hàng phục giao long phía trước, chính quỳ sát ba cái người đọc sách, cái này ba cái người đọc sách cao quan cổ tròn, trong tay nhen nhóm ba cái cao hương, đồng thời cầu nguyện, nguyện thủy thần nương nương phù hộ ta tại lần này tiền đường đại khảo, kỳ thi cuối năm, trong có thể đỗ trạng nguyên, dương danh thiên hạ, thứ không được lời nói, không thi rất cũng được. Bên cạnh Trương Ngọc Đường nghe xong, nhịn không được phát xích một tiếng bật cười, cầu thần cũng mang thương lượng không thành, có thể có kẻ mặc cả. Như vậy bộ dáng, có phải không nói, cũng có thể uy bức lợi dụng. Nụ cười này, tức khắc nhắm chúng ba cái người đọc sách trợn mắt nhìn, quát lớn, đạo gia thanh tịnh chi địa, xưa nay trang nghiêm, từ lâu tới vô lễ đổ, mở miệng ồn ào. Ha ha, Trương Ngọc Đường cũng nhịn không được nữa phình bụng cười to, chỉ vào cố làm ra vẻ ba người nói, cũng không phải ta vô lễ ồn ào, mà là ba người các ngươi người quá trêu chọc rồi, tới gần đại khảo, kỳ thi cuối năm, đều tới nơi này cầu thi đậu đệ nhất danh, có thể là các ngươi cũng biết rằng, đệ nhất danh chỉ có một, các ngươi nhiều người như vậy cầu, chẳng phải là để cho thủy thần nương nương cũng khó khăn vô cùng, cái này đệ nhất danh đến cùng cho ai cho phải đây? Cho ngươi, vẫn là cho ngươi. Trương Ngọc Đường lấy tay từng cái chỉ vào ba người, cười hỏi, đến cùng cho ai tốt đâu rồi, thật sự là quá làm khó đi, các ngươi nói, các ngươi ba người đến cùng ai nên đệ nhất danh mới tốt. Ba cái người đọc sách nghe xong, tức khắc trên mặt xấu hổ màu đỏ bừng, giương tay áo che mặt, bước nhanh mà đi. Cho dù tự nhận thứ nhất, cũng không có thể mở miệng cho, tại, trước mặt mọi người a. Thật là xấu hổ chết người đấy. Phát xích Trương Ngọc Đường nhưng cảm giác bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng cười, như đại sa mạc trong vang lên lục lạc, réo rắt mà du dương. Theo tiếng cười, ánh mắt lưu chuyển tầm đó, thoáng như đứng sừng ở trong đại điện thủy thần nương nương con mắt khẽ động, lại nhìn kỹ lại, như cũng là đất sét kim thân, bình yên không nhúc đích. Chẳng lẽ là ảo giác của ta, tổng sẽ không đồng thời nghe nhầm, nhìn nhầm chứ? Nơi này có một chút quỷ dị, cái này tượng một tượng nặng, tổng không có thể sống lại chứ? Trương Ngọc Đường âm thầm suy nghĩ, cũng có cái này khả năng, cái này tượng một cả ngày lẫn đêm tiếp nhận hương khói chiều bái, mở ra linh trí, đắc đạo thành yêu, cũng là có khả năng. Đang đứng suy nghĩ, lại có thật nhiều người mua hương tới cho thủy thần nương nương thắp nhang, cái này nhân tâm chi chân thành. Trương Ngọc Đường nhìn chăm chú lên, chỉ thấy theo người tới nhen nhóm hương, yên lặng cầu nguyện sau, liền có một đạo tinh tế bạch quang theo người này trên thân thể xung ra, phiêu nhiên tiến vào tượng nạn phía trên. Hương khói nguyện lực. Trương Ngọc Đường sững sờ, chính mình bởi vì tu hành vẽ phù chi đạo nguyên nhân, thần hồn cường đại, có thể nhìn đến một ít thường nhân không thấy được đồ vật, thật chẳng lẽ là hương khói nguyện lực, âm dương thần phù, mượn ta thần lực, khai mở. Âm thầm kết được một chương âm dương thần phù, tại hai mắt trước khẽ lau, tức khắc mở ra âm dương nhãn, thấy rõ âm dương hai giới. Chỉ thấy thủy thần nương nương tượng nặng bên trên bạch quang lượn lờ, thần quang thông thiên, có vô cùng uy nghiêm trầm động, chấn tà đuổi quỷ, xung hộ tất cả miếu thờ. DS, thứ hai, hy vọng tuần này có thể bằng trên, canh một đưa đến, cầu sưu tầm, phiếu đề cử, đa tạ tạ gia thất thiếu gia khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.